Chương 315, Kim Cương Chi Thân. Thân tử đạo tiêu. Sự tình gì? Đại Thánh hỏi. Các ngươi ở chỗ này chứng kiến hết thảy, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Thiết Phiến công chúa nói, nếu như ngươi đáp ứng bổn công chúa điều kiện này, trong đâu xuất cung bà bối, ngươi tùy tiện cầm. Đại Thánh nghi hoặc cùng Hỏa Liệt Hoàng liếc nhau. Hai người đều đang hồ nghi, Thiết Phiến công chúa đây là tại che giấu hai mắt người sao? Hoặc là nói, Thiết Phiến công chúa không muốn làm cho tam giới người biết rõ nàng cùng Thái Thượng lão quân có quan hệ gì, lại để cho Đại Thánh cùng Hỏa Liệt Hoàng giúp nàng giấu giếm. Hai người các ngươi không muốn hoài nghi, kỳ thật, bổn công chúa cùng Thái Thượng lão quân không có bất cứ quan hệ nào. Thiết Phiến công chúa nói, cái kia xú nam nhân chỉ là của ta một cái cố nhân mà thôi. Đối với Thiết Phiến công chúa giải thích, Đại Thánh không tin, cho rằng đây là tại giấu đầu hở đuôi. Thiết Phiến công chúa quay người, tiến vào đâu xuất cung một cái phòng, lấy ra một mặt ba tiêu phiến, cũng mặc kệ Đại Thánh có tin hay không nàng, ly khai 33 trọng tiền, hạ giới đi. Đại Thánh nhìn qua Thiết Phiến công chúa bóng lưng, trong đầu có một vấn đề. Cái kia chính là, La Sát nữ rốt cuộc là ai nữ nhân? Trong bụng của nàng hài tử là ai hay sao? Đã Thiết Phiến công chúa là Như Ma Vương lão bà, hồng như vậy hài nhi tại sao phải tam muội chân hỏa? Dùng Như Ma Vương tại tam giới hy vọng, Quan Âm Bồ Tát chắc chắn sẽ không bán hắn lớn như vậy mặt mũi, đem Hồng Hải Nhi thu làm thiện tài đồng tử. Nếu như không nên tìm ra một cái lý do, cái kia chính là Hồng Hải Nhi tại thiên đỉnh có một cái quyền thế ngút trời lão ba. Cái này lão ba thần thông quảng đại, mặc dù là Quan Âm Bồ Tát, đều muốn bán hắn vài phần mặt. Như thế tinh tế phân tích, như vậy Thiết Phiến công chúa lại để cho Đại Thánh cùng Hỏa Liệt Hoàng giúp nàng giấu giếm cùng Thái Thượng lão quân quan hệ, liền không cần nói cũng biết. Mặc dù đây là nói sau, nhưng đối với Tây Du thế giới bí mật rõ như lòng bàn tay, Đại Thánh chăm chú nghĩ đến, vẫn đang cảm thấy mảnh tư cực sợ. Tiểu hầu tử, đừng lo lắng à, trong đâu xuất cung khắp nơi đều là đan dược cùng pháp bảo, nhanh lên đoạt, có thể đoạt bao nhiêu là bao nhiêu. Hỏa Liệt Hoàng một nhắc nhở, Đại Thánh nhất thời tinh thần tỉnh táo. Đã trong đâu xuất cung không có người, vậy thì trộm hắn cái long trời lở đất. Hỏa Liệt Hoàng cái này càng già càng lão luyện so Đại Thánh càng tham lam. Mặc dù Hỏa Liệt Hoàng đối với đan dược cùng pháp bảo không có hứng thú, nhưng là hắn đối với hỏa diễm lại hứng thú mười phần. Lò bắt quái chính giữa thiêu đốt lên lục đinh thần hỏa. Đây là tứ đại thiên hỏa một trong, đối với Hỏa Liệt Hoàng có lớn lao lực hấp dẫn. Hỏa Liệt Hoàng đứng tại lò bắt quái lô khẩu, chứng kiến hừng hực thiêu đốt lục đinh thần hỏa, nhất thời khẩu vị mở rộng ra, tham lam vô cùng. Chỉ thấy Hỏa Liệt Hoàng mở cái miệng rộng, nuốt trôi long hấp, đem lục đinh thần hỏa nuốt vào trong miệng. Hô Hỏa Liệt Hoàng ngọn lửa trên người, nhất thời hừng hực. Hỏa lão đầu thôn phệ lục đinh thần hỏa, lại có thể khôi phục tu vi. Đại Thánh cảm nhận được Hỏa Liệt Hoàng ngọn lửa trên người bị áp, đang tại dần dần tăng cường. Cái này lục đinh thần hỏa có thể không phải bình thường hỏa diễm, hữu sĩ đinh ba cùng tử kim linh chờ pháp bảo đều là do lục đinh thần hỏa chú ý luyện mà thành. Trong thức hải, giới linh mở miệng. Khó trách Hỏa lão đầu hội lẻn vào đâu xuất cung, nguyên lai hắn là vi lục đinh thần hỏa mà đến. Chứng kiến Hỏa Liệt Hoàng tham lam thôn vệ lục đinh thần hỏa, Đại Thánh cũng không quấy rầy hắn. Bá. Đại Thánh xông vào đâu xuất cung từng gian mật thất, bắt đầu siêu la. Trung thực giảng, trong đâu xuất cung thật sự có vô số đan dược cùng pháp bảo. Đại Thánh xông vào một gian phòng luyện đan chính giữa, chỉ thấy trong phòng chỉnh tề bày đặt nguyên một đám hàn hồng hồ lô. Hồ lô trên có khắc chế có huyền ảo minh văn, lóe ra phong cách cổ xưa sáng bóng. Đại Thánh đem hồng hồ lô nắm bắt tới tay ở bên trong, nhìn chăm chú nhìn xem. Cựu truyền kim đan. Mở ra hồ lô nhét, một cỗ thấm vào ruột gan đan hương, xông vào mũi. Đại Thánh khẩu vị mở rộng ra, ngửa đầu đem hồng hồ lô trong cựu truyền kim đan đổ vào trong miệng. Đại Thánh vừa ăn bên cạnh cầm. Đan phòng trong, không chỉ có cựu truyền kim đan, còn có đại nguyên đan, thông thiên tạo hóa đan. Những điều này đều là Thái Thượng lão quân luyện chế bảo đan. Đại Thánh cũng mặc kệ mỗi loại đan dược có công hiệu gì, dù sao há miệng tiểu là ăn. Đại Thánh nhai lấy tiên đan, như là nhai cây đậu giống như, kết băng giòn. Một gian đan phòng trong đan dược bị Đại Thánh mang tất cả không còn, Đại Thánh lại chuyển hướng hạ một gian đan phòng, tiếp tục tạo hóa. Vô dụng bao lâu thời gian, toàn bộ đâu xuất cung đan phòng đều bị Đại Thánh tẩy lứt không còn. Đại Thánh trong miệng nhồi vào tiên đan, thật sự ăn không hết, tiểu tạm thời bỏ vào càn khôn giới ở bên trong. Ồ, đó là cái gì? Đại Thánh hướng một gian trong mật thất nhìn lại, chỉ thấy bên trong hào quang vạn đạo, màu ngọc bích ngàn đầu. Bá. Đại Thánh tiến lên. Ba tiêu phiến. Chỉ thấy một thanh ba tiêu phiến lặng lặng nằm ở một khối lưu ly tạo hình trên bệ đá. Vừa rồi Thiết Phiến công chúa không phải đã lấy đi một thanh ba tiêu phiến sao? Đại Thánh nói thầm. Ký chủ có chỗ không biết, ba tiêu phiến tổng cộng có hai thanh, La Sát nữ lấy đi chính là thuộc về nàng cái kia một thanh, trước mắt cái thanh này ba tiêu phiến thuộc về Thái Thượng lão quân. Trong thức hải, giới linh đạo. Ba tiêu phiến sản tự Côn Luân Sơn, là hỗn độn mở về sau, trong thiên địa tự nhiên hình thành linh bảo. Trong truyền thuyết, ngàn vạn năm trước kia, Côn Luân Sơn bên trên sinh trưởng lấy một quả ba tiêu thụ. Cái kia quả chuối tây hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, dần dần sinh trưởng ra hai mảnh ba tiêu diệp. Cái này hai mảnh ba tiêu diệp, một mảnh chí dương, một mảnh chí âm. Chí dương người, phiến thoáng một phát, có thể sinh thần hỏa. Chí âm người, phiến thoáng một phát, có thể diệt tứ đại thiên hỏa. La Sát nữ lấy đi ba tiêu phiến, tức là chí âm chi vật. Mà Đại Thánh trước mắt cái thanh này ba tiêu phiến, thì là chí dương chi vật, chính là Thái Thượng lão quân sở hữu. Chứng kiến bà bối, Đại Thánh đương nhiên không nương tay, càn khôn giới bên trên hào quang lóe lên, liền đem ba tiêu phiến bỏ vào trong túi. Lão quân, đã ngươi trúng mục tiêu nên có kiếp nạn này sổ, cũng đừng quái ta lão tôn không khách khí. Đại Thánh cười nói, hôm nay ta muốn đem ngươi đâu xuất cùng trộn cái út sấp. Bá. Đại Thánh tốc độ cực nhanh, một cái phòng tìm kiếm. Chỉ cần có bảo vật, không nói hai lời, toàn bộ mang đi. Vô hình. Một đạo kim quang theo Đại Thánh trong bụng phá không mà ra, thẳng tắp xuyên qua đâu xuất cung nóc phòng, bắn về phía rất cao thiên cung. Theo sát lấy, đại thánh bụng phồng lên, toàn thân kim quang lượn lờ, màu ngọc bích sáng lạ. Đại thánh thất kinh, đây là có chuyện gì? Ký chủ, người ăn bảo đan quá nhiều, chỉ sợ tại trong cơ thể ngươi sinh ra tác dụng. Giới linh nhắc nhở. Vậy làm sao bây giờ? Đại thánh kinh hỏi. Việc này không nên chậm trễ, chạy nhanh luyện hóa trong bụng tiên đan, nếu không, ngươi là tự nhiên bạo thân thể nguy hiểm. Nuốt tiên đan, đối với đại thánh mà nói, một nửa là phúc, một nửa là họa. Nếu như có thể luyện hóa trong cơ thể tiên đan, như vậy, đại thánh đem đúc thành kim cương bất hoại chi thân. Trái lại, nếu như đại thánh không thể đem trong cơ thể tiên đan toàn bộ luyện hóa, rất có thể tựa như giới linh theo như lời như vậy, thân thể tự bạo, thân tử đạo tiêu. Chương 316, kim tiên cảnh. Thái thượng lão quân luyện chế đan dược, đều là danh chấn tam giới bảo đan. Bình thường mà nói, một cái thiên tiên cảnh giới tu sĩ, nuốt một khỏa cửu chuyển kim đan cũng đã là cực hạn. Nhưng là, đại thánh lại một hơi cho ăn hết mấy hồ lô, ít nhất mấy chục khỏa cửu chuyển kim đan. Trừ lần đó ra, còn có đại nguyên đan, thông thiên tạo hóa đan trở chân quý chắc tuyệt đan dược, đều bị đại thánh như ăn cây đậu tựa như ăn mấy trăm quả, trong cơ thể không sinh ra dị biến mới là lạ. Nếu như là bình thường thiên tiên tu sĩ, chỉ sợ sớm đã bạo thể mà vong. Đại thánh thân thể có được hồng hoang thần viên huyết mạch, mới không còn như thế. Việc cấp bách, đại thánh chạy nhanh vận chuyển khởi đại phẩm tiên tiên quyết, bắt đầu luyện hóa. Ầm ầm. Đại thánh trong cơ thể vang lên núi thở hải khiếu, đem chọn cái đầu xuất cùng kinh hãi. Đang tại nuốt lục đinh thần hỏa hỏa liệt hoàng xem đến đại thánh toàn thân kim quang vạn trượng, màu ngọc bích sáng chói bộ dáng, trực tiếp đã giật mình. Tiểu hậu tử, ngươi làm gì á? Hỏa liệt hoàng cảm nhận được đại thánh trong cơ thể đan dược năng lượng, như là tuyết sơn sụp đổ tựa như, xông ra hủy diệt kinh khí, tại 33 trọng thiên trên vang vọng. Đại thánh vận chuyển đại phẩm tiên tiên quyết luyện hóa trong cơ thể kim đan, căn bản không có dành trả lời hỏa liệt hoàng. Bá. Thôn thiên hỏa kỳ lân theo càn khôn giới chính giữa lao tới, lôi kéo hỏa liệt hoàng rất xa thối lui đi. Lão đại trong cơ thể đan dược năng lượng thật sự quá nước của trào, mà ngay cả càn khôn trong thế giới đều tại phát sinh dị biến, tùy thời có khả năng sụp đổ. Thôn thiên hỏa kỳ lân đem trong thế giới phát sinh tình huống, đội vàng nói cho hỏa liệt hoàng. Đây là thân thể tan vỡ điểm báo. Hỏa liệt hoàng quyết định thật nhanh, chúng ta được giúp đỡ tiểu hầu tử. Như thế nào bang? Thôn thiên hỏa kỳ lân so hỏa liệt hoàng còn muốn sốt ruột. Tiểu hầu tử nuốt đan dược đều là thái thượng lão quân theo lò bắt quái trong luyện chế ra đến, nếu như chúng ta vận dụng lục đinh thần hỏa, đúng khô tiểu hầu tử thân thể, có lẽ có thể đem bành trướng đan dược năng lượng tiêu mất một bộ phận. Ngươi ra cái chủ ý này đáng tin tại sao? Thôn thiên hỏa kỳ lân tỏ vẻ hoài nghi. Bởi vì lục đinh thần hỏa chính là tứ đại thiên hỏa một trong, cùng tam muội chân hỏa uy năng tương xứng. Vạn nhất đại thánh bị lục đinh thần hỏa thiêu thương, trách nhiệm này ai đến gánh chịu? Yên tâm, tiểu hầu tử có được hồng hoang thần viên huyết mạch, sẽ không bị cháy hỏng. Hỏa liệt hoàng hướng đại thánh đi đến, lòng bàn tay của hắn hiện ra hai luồng hỏa diễm, đúng là theo lò bắt quái trong thôn vệ mà đến lục đinh thần hỏa. Đối mặt đại thánh, hỏa liệt hoàng nhẹ nhàng đẩy ra hai trường, đem hai luồng thần hỏa đẩy hướng đại thánh, đem thứ hai bao khỏa. Đại thánh như là kén tầm ở bên trong nhậu tựa như, trung quanh thiêu đốt lên lục đinh thần hỏa. Trong cơ thể ta chướng cảm nhận sâu sắc, đang tại rất nhanh tiêu giảm. Đại thánh cảm giác được thân thể 36.000 quặng lông khổng, toàn bộ mở ra, cửu chuyển kim đan, đại nguyên đan, thông thiên tạo hóa đan chờ đan dược năng lượng, đang tại bị lục đinh thần hỏa chịu lấy ra. Hỏa liệt hoàng đang tại vì ngươi cung cấp vô tư trợ giúp. Giới linh vui vẻ nói, ký chủ, nhân cơ hội này, ngươi chạy nhanh ra tốc vận chuyển đại phẩm thiên tiên quyết, đem trong cơ thể còn lại đan dược năng lượng luyện hóa. Hỏa liệt hoàng vận dụng lục đinh thần hỏa, đem đại thánh trong cơ thể khủng bố đan có thể chịu lấy ra. Sử đại thánh thân thể không đến mức bị bảo đan năng lượng chống đỡ bạo. Đối với đại thánh mà nói, đó là một cơ hội, phải dùng thời gian ngắn nhất luyện hóa sở hữu đan dược. Thôn thiên hỏa kỳ lân chứng kiến hỏa liệt hoàng vận dụng lục đinh thần hỏa đối với đại thánh nổi lên tác dụng, cũng chạy nhanh đã chạy tới, đem lò bắt quái chính giữa lục đinh thần hỏa toàn bộ chịu lấy ra, trợ giúp đại thánh luyện hóa đan có thể. Đại phẩm thiên tiên quyết rất nhanh vận chuyển, cường đại đan có thể bị vận chuyển đến đại thánh huyết mạch cùng trong kinh mạch, sau đó lại hội tụ hướng lực biển cùng tiên thai. Rầm rầm, lực trên biển sóng to gió lớn, phát sinh đại hải rít gào. Khủng bố đan có thể ở đại thánh trong cơ thể tàn sát bừa bãi, đồng thời đã ở cường hóa đại thánh thân thể. Đột nhiên, một cô nóng bỏng năng lượng theo tiên thai trong lao tới. Đại thánh vui vẻ, đây là đột phá cơ hội. Đã có đột phá cơ hội, đại thánh tuyệt đối sẽ không buông tha. Bèn, một đạo quang mang theo đại thánh trong cơ thể xông ra. 30 cấp vô địch đại thánh, thành công đột phá. Năng lượng cường đại từ trên người đại thánh chấn động mở đi ra, cả tòa đâu xuất cùng tại lay động. Thôn vệ cửu chuyển kim đan, đại nguyên đan cùng thông thiên tạo hóa đan chờ bảo đan, lại để cho đại thánh thành công đột phá. Nhưng là cái này xa không phải cuối cùng, bởi vì đại thánh trong cơ thể đàn có thể vẫn đang mãnh liệt bành trướng, vừa rồi đột phá chỉ có điều tiêu hao hết một phần nhỏ đàn có thể. Hiện tại đại thánh trong cơ thể tồn tại đàn có thể ít nhất còn có 4/5. Chẳng lẽ ta muốn tiếp tục đột phá hay sao? Đại thánh nghi vấn. Đương nhiên là có khả năng. Giới linh áp, nếu như tiếp tục đột phá lời nói, tu vi của ta đem đạt tới kim tiên cảnh giới, đã có cơ hội đột phá bên kia trùng kích kim tiên cảnh a. Phải biết rằng đại thánh tu vi đạt tới 30 cấp vô địch đại thánh về sau, tương đương tại thiên tiên cấp độ đạt đến đỉnh phong. Bước tiếp theo, nếu như có thể thành công đột phá, đại thánh là hàng thật giá thật kim tiên cường giả. Nhưng là liên tục đột phá hai cái cảnh giới tại tam giới chính giữa, đây là điên cuồng sự tình. Hơn nữa từ phía trên tiên hướng kim tiên vượt qua, đây là đại cảnh giới ở giữa bay vọt. Nếu như có thể đạt tới kim tiên cảnh, đối với đại thánh mà nói thập phần không dễ. Phải biết rằng rất nhiều tiên tu cuối cùng cả đời đều chỉ tại thiên tiên cảnh bồi hồi, kim tiên cảnh là khó thể thực hiện tồn tại. Nhưng là đại thánh đã có tuyệt hảo cơ hội, một lần hành động đột phá đến kim tiên cảnh. Ầm ầm, đại thánh gia tốc đem đại phẩm thiên tiên quyết vận chuyển lại, đan có thể ở đại thánh bên ngoài thân hình thành một cái rất nhanh xoay tròn vòng xoáy. Cựu truyền kim đan, đại nguyên đan cùng thông thiên tạo hóa đan năng lượng đều tại vòng xoáy trong hội tụ. Muốn đột phá kim tiên cảnh, tiêu hao năng lượng thập phần lớn đại. Nhưng là đại thánh nuốt nhiều như vậy thiên đan, hoàn toàn có thể chèo chống khổng lồ tiêu hao. Đầu xuất cung trong, hào quang vạn trượng, thập phần sáng chói cùng chói mắt. Đại thánh đem thái thượng lão quân đạo tràng trở thành nhà mình đột phá cảnh giới hậu hoa viên, nếu như truyền đi, chỉ sợ thái thượng lão quân cái mũi đều khí lệ ra. Đan có thể kịch liệt tiêu hao, đại thánh lần thứ nhất đột phá kim tiên cảnh cũng không có thành công. Nhưng là đại thánh không chút do dự nếm thử lần thứ hai đột phá, lần thứ ba đột phá. Dù sao đại năng có rất nhiều, đại thánh chống lại như vậy tiêu hao, đại thánh lần lượt đột phá. Mặc dù không có thành công, nhưng là trong cơ thể đan có thể cũng tại rất nhanh tiêu hao. Kể từ đó, đại thánh trong cơ thể chướng cảm nhận sâu sắc, tại rất nhanh tiêu giảm. Mặc dù không thể lập tức đột phá đến kim tiên cảnh, đại thánh cũng không có tự bạo thân thể nguy hiểm. Rốt cục, tại lần thứ 10 đột phá thời điểm, đại thánh bên ngoài thân, kim quang sáng chói, lôi minh ầm ầm. Kim quang ngưng tụ thành một bộ cứng rắn áo giáp, tại đại thánh trên người hiện ra. Đây là đúc luyện kim thân. Vâng. Một căn ma bản phẩm chất kim sắc của sáng phóng lên trời. Đại thánh ngồi ở kim sắc của sáng chính giữa, đúc luyện kim thân tại rất nhanh cường hóa, như là kim sắc nước thép, nhanh chóng ngưng tụ. Kim tiên cảnh, bản đại thánh đột phá thành công rồi. Đại thánh nắm chặt hai đấm, phấn chấn gào thét. Người nào tại trong đâu xuất cung gây sự, thật sự là to gan lớn mật. Cung điện bên ngoài, một thanh âm truyền vào đến, mang theo 10 phần tức giận, làm cho đại thánh, Hỏa Liên Hoàng cùng thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đều là cả kinh. Chương 317, Kim Cương Trạc Tử Kim Linh. Đại thánh thành công đột phá đến kim tiên cảnh, đâu xuất cung bên ngoài lại truyền đến một cái sát ý 10 phần thanh âm. Phanh. Đâu xuất cung cửa điện bị một cỗ cường đại cự lực phá khai, chỉ thấy một đầu thanh sắt châu điên, miệng phun tiếng người, bạo gào thét xuống tới. Đây là Độc Giác Tự Đại Vương. Độc Giác Tự Đại Vương, lại tên Thanh Nhu Tinh, chính là thái thượng lao quân tọa kỵ, thần thông quảng đại, tu đạo thành tiên. Họ Thanh Nhu Tinh đèn lồng lớn nhỏ cự nhãn, hung uy hiển hách chằm chằm vào đại thánh. Đạp đạp. Thanh Nhu Tinh bốn vó di chuyển, phảng phất một đầu không thể ngăn cản thanh sắt xe tăng, thế đại lực mãnh liệt cuồng sông mà đến. Đầu xuất cung chấn động, đương theo lấy Thanh Nhu Tinh mỗi một lần bốn vó rơi xuống đất, ra nặng nề hồi âm. Tiểu gia hỏa ngăn lại hắn. Đại thánh mệnh lệnh thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân. Bá. Một đạo hồng sắc tàn ảnh, độ cực nhanh, hướng Độc Giác Tự Đại Vương phóng đi. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân mở ra móng vuốt sắc bén, một cái tát đập đến Thanh Nhu Tinh trên người, đem thứ hai lật tung tại địa. Hai đầu quái vật khổng lồ, hung manh đối bính, giá tính 10 phần, phi thường có thị giác trùng kích lực. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân trên người thiêu đốt lên màu đỏ thấm hỏa diễm, Độc Giác Tự Đại Vương trên người lóe ra lạnh như băng thanh sắc quang mang. Một cái là thái cổ thần thú, một cái là lão quân tọa kỵ, hai cái quái vật khổng lồ huy động móng vuốt sắc bén, vận dụng cơ giác, kịch liệt chém giết. Đại thánh đột phá đến kim tiên cảnh về sau, tu vi phù phiếm, cũng không thích hợp lập tức chiến đấu. Hú hồn, Lục Đinh thần hỏa chú ý luyện đại thánh thân thể, cũng không có đúc thành kim cương chi thân thể. Tiểu hầu tử, ngươi dùng đúc luyện kim thân bảo vệ tâm mạch, ta dùng lục đinh thần hỏa tiếp tục giúp ngươi rèn luyện. Hỏa Liên Hoàng phun ra nuốt vào lên hỏa diễm, một lần lại một lần đánh tới đại thánh trên người, khiến cho đại thánh thân thể cường độ tiếp tục tăng cường. Phải biết rằng kim cương bất hoại chi thân thể xa so đúc luyện kim thân cường đại. Nếu như đại thánh có thể đem kim cương bất hoại chi thân thể luyện thành tại kim tiên cảnh, mặc dù đối mặt kim tiên đỉnh phong cường giả đều có một trận chiến tư cách. Cho nên luyện thành kim cương bất hoại chi thân thể đối với đại thánh trọng yếu phi thường. Đầu xuất cung bên ngoài lại có hai đạo phá không thanh âm cực mà đến. Không tốt, lại gặp nguy hiểm tại ở gần. Đại thánh thập phần cảnh giác, lập tức phát giác được không ổn. Hai đạo nhân ảnh, một kim một ngân, xuất hiện tại đầu xuất cung trong. Hai người này làm đạo đồng cách đắn mặc, nhưng là trên đầu đã có hai cây hình nón hình dạng một sừng, cái kia một sừng phân biệt lóe ra kim sắc cùng màu bạc sáng bóng. Khó trách sư tôn sẽ lập tức phái chúng ta hồi cung xem xét. Đầu xuất cung trong quả nhiên có người quấy rối. Kim đồng mở miệng chăm chăm vào đại thánh cả giận nói: Hai gã đồng tử, nếu như hạ giới được gọi là kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương, nhưng là tại thiên đình, bọn hắn nhưng lại thái thượng lão quân tiếp thân đồng tử. Kim đồng cùng ngân đồng tán lấy kim tiên cảnh giới khí tức, hai người tu vi không cường đại, nhưng là trong tay lại cầm pháp bảo. Tam thái tử, ngươi thật sự là cả gan làm loạn, lại dám ăn bụng chúng ta sư tôn tiên đan. Chúng ta muốn đem ngươi giao cho ngọc đế, thụ luật trời trừng phạt. Kim đồng cùng ngân đồng trên người nổ bắn ra vài đạo cường hành khí tức, hai người hóa thành kim ảnh cùng ngân ảnh, phóng tới đại thánh. Đại thánh đang tại tu luyện kim cương bất hoại chi thân thể, đã đến phi thường khẩn yếu trước mắt, căn bản không có khả năng bứt ra phản kích. Hỏa lão đầu, giúp ta ngăn lại bọn hắn. Đại thánh hướng Hỏa Liệt Hoàng truyền âm. Chỉ thấy Hỏa Liệt Hoàng thu hồi Lục Đinh thần hỏa, quay người hướng Kim Đồng cùng Ngân Đồng đánh ra hai trường. Hỏa Liệt Hoàng thôn phệ Lục Đinh thần hỏa về sau, tu vi khôi phục, đánh ra trường lớn, thập phần khủng bố, bại sơn đảo hải, phảng phất hai tòa hỏa diễm đại sơn, mang theo vô cùng tình lực, đập vào mặt. Kim Đồng, Ngân Đồng kêu lên một tiếng, bay rất ra ngoài. Hai người đụng gãy một cây lương trụ, một đường bạo thối lui đi, thẳng đến đánh lên nô suất cung trong tường, đem trọn tòa cung điện chấn đắc lắc lư, mới ném tới trên mặt đất, không ngừng ho ra máu. Thái Ức chân nhân, ngươi lại dám trợ trụ vi ngược. Kim Giác đồng tử chầm chậm vào Hỏa Liệt Hoàng biến thành Thái Ức chân nhân, thập phần kinh sợ. Ngân Giác đồng tử đứng lên, che ngực, sau dựa lưng vào trên vách tường đứng lại, nhìn qua Thái Ức chân nhân, cả giận nói, đợi sư tôn trở lại, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi.
sư đệ, chúng ta bây giờ tiểu đi bẩm báo sư tôn, lại để cho hắn trở lại chủ trì công đạo. Kim giác đồng tử lôi kéo ngân giác đồng tử xông ra đầu xuất cùng, chuẩn bị ly khai. Hỏa liệt hoàng di chuẩn bị trí tới, thiêu đốt tam muội chân hỏa thân thể chống rông xuất hiện, ngăn lại hai người đường đi. Các ngươi cho rằng ta sẽ tha các ngươi ly khai sao? Hỏa liệt hoàng cười lạnh. Thái ất chân nhân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Kim giác đồng tử tức giận hỏi. Lưu lại, đem hôm nay chứng kiến sự tình toàn bộ quên mất. Không có khả năng. Kim giác đồng tử rút ra một kiện pháp bảo, đó là thái thượng lão quân kim cương trạng. Kim cương trạng, lại tên kim cương bộ đồ, có thể thu đầy trời thần phật chiến binh cùng pháp bảo. Thái ất chân nhân, đã ngươi giả mà không kính, lấy lớn hiếp nhỏ, tiểu chớ trách chúng ta không khách khí. Thái thượng lão quân mệnh kim giác đồng tử cùng ngân giác đồng tử chạy về đâu xuất cùng, cố ý lại để cho bọn hắn mang lên hai kiện pháp bảo, chuẩn bị bất chắc, hôm nay quả nhiên dùng tới rồi. Lấy ra hỏa. Kim giác đồng tử đem kim cương trạng hung ác đánh đi ra ngoài. Hỏa liệt hoàng điều động tiên khí, ngưng tụ thành một cái cự đại hùng sư hư ảnh, gào thét mà ra. Bành! Kim cương trạc đem hùng sư hư ảnh đánh tan, mang theo gào thét cương phong, đánh trúng hỏa liệt hoàng, nhất thời đem thứ hai đánh cho rút lui ba bước. Kim cương trạc là kiện thánh phẩm pháp bảo, mặc dù hỏa liệt hoàng tu vi khôi phục đến toàn thịnh, cũng không thể khinh thường kim cương trạc. Nhưng là hỏa liệt hoàng tính tình bạo ngược, lại tự cho mình rất cao, không có đem kim cương trạc để vào mắt, vì vậy ăn hết một cái thiệt to nhỏ. Kim giác đồng tử đem kim cương trạc thu hồi, đối xử lạnh nhạt liếc xéo, không nghĩ tới đường đường thái ất chân nhân, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Tiểu bối, chọc giận lão phu, hội trả giá thật nhiều. Hỏa liệt hoàng tính tình tàn bạo, tràn ra uy áp, làm cho hư không rung dậy. Thái ất chân nhân, ngươi xem đây là cái gì pháp bảo? Ngân giác đồng tử trên tay có một cái lục lạc chuông, cái kia lục lạc chuông hiện lên từ sắc, có kim sắc minh văn khắc lục hắn bên trên, hào quang lập lòe, đạo vận vô cùng. Đây là tử kim linh. Kim giác đồng tử cùng ngân giác đồng tử có tử kim linh bản thân, ngưng mắt nhìn thái ất chân nhân, dũng khí tăng nhiều. Hai kiện tiểu pháp bảo mà thôi, lão phu căn bản không có để vào mắt. Hỏa liệt hoàng rút ra phất trần, mạnh mà hất lên. Phất trần lối bảo, một đoàn hừng hực thiêu đốt tam muội chân hỏa, mang tất cả mà đi. Chứng kiến hỏa liệt hoàng động thật, kim giác đồng tử cùng ngân giác đồng tử đều không dám kinh thường. Kim cương trạc, đi. Kim giác đồng tử đem kim cương trạc vung ra. Cùng lúc đó, ngân giác đồng tử đội vàng lay động tử kim linh. Chỉ một thoáng, toàn bộ 33 trọng tiền, thanh thủy âm thanh trung vang vọng thiên vực, đau đớn thần hồn. Tử kim linh trung quanh, âm thanh trung như là tử sắc thủy triều, một tầng tầng chấn động đi ra ngoài, hư không bặm mẻo, kịch liệt chấn động. Chương 318, nhân vật thần bí. Mặc dù kim giác đồng tử cùng ngân giác đồng tử tu vi xa không bằng hỏa liệt hoàng, nhưng là hai người khống chế kim cương trạc cùng tử kim linh, lại làm cho hỏa liệt hoàng phi thường kiên kỵ. Hỏa liệt hoàng phóng xuất ra tam muội chân hỏa, hình thành một đạo hỏa diễm tường màn, đem tử kim huyền âm ngăn cách. Xem ta kim cương trạc. Kim giác đồng tử độ cực nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh, đi vào hỏa liệt hoàng sau lưng, lần nữa đem kim cương trạc đánh ra. Ông kim cương trạc xoay chuyển cấp tốc chuyển, phóng thích hình cung năng lượng chấn động. Hỏa liệt hoàng phía sau lưng lom xuống dưới, bị kim cương trạc hung hăng đánh trúng. Tiểu quỷ, các ngươi đã triệt để chọc giận lão phu rồi. Hỏa liệt hoàng quay người, một quyền đem kim cương trạc đánh phi. Kim cương trạc bắn ngược bắn về phía kim giác đồng tử, đánh trúng thứ hai ngực. Bành! Kim giác đồng tử bay ngược mở đi ra, bàn chân ở trên hư không ma sát, kéo ra một đạo hỏa diễm vết cắt. Kim cương trạc lơ lửng thiên vực. Bởi vì bị hỏa liệt hoàng một quyền đánh trúng, kim cương trạc tầng ngoài thiêu đốt tam muội chân hỏa. Sư minh, cái này thái ớt chân nhân có cổ quái. Ngân giác đồng tử đi vào kim giác thân đồng tử bên cạnh, nhìn qua hỏa liệt hoàng nói ra. Kim giác đồng tử gật gật đầu, thập phần đồng ý sư đệ thuyết pháp. Theo ta được biết, thái ớt chân nhân căn bản sẽ không cấm hỏa, nhưng là trước mắt người này lại đem hỏa diễm khống chế lô hỏa thuần thanh, hắn nhất định là người khác giả mạo. Mặc dù hỏa liệt hoàng biến thành thái ớt chân nhân bộ dáng, nhưng là trung thực giảng, hỏa liệt hoàng cũng không sử dụng thái ớt chân nhân tiên thuật cùng thần thông, cho nên cùng kim giác đồng tử, ngân giác đồng tử giao thủ, khó tránh khỏi lòi đôi. Các ngươi đã nhìn thấu lão phu thân phận, hai cái tiểu bối toàn bộ lưu lại a. Hỏa liệt hoàng ra tay, ngưng tụ ra hai cái phòng ốc lớn nhỏ hỏa cầu. Kim giác đồng tử cùng ngân giác đồng tử chứng kiến hỏa liệt hoàng hung ác, cuốn quít đánh ra kim cương trạc cùng tử kim linh. Lưỡng đại hỏa cầu bay tới, cùng kim cương trạc, tử kim linh va chạm. Vành, vành. Hai tiếng cực lớn bạo hưởng, đinh hai nhức óc. Hỏa diễm khí lãng như hải thiếu, đem kim giác đồng tử cùng ngân giác đồng tử bao phủ. Lão phu đã từng nói qua, các ngươi ai cũng đi không được, liền nhất định sẽ đem bọn ngươi lưu lại. Hỏa liệt hoàng đại cất bước tiến lên, một bước phóng ra trên trăm trượng, bắt lấy kim giác đồng tử cùng ngân giác đồng tử cái cổ, ném vào đâu xuất cung chính giữa. Đúng lúc này, một đoàn khói đen ma khí tại trong đâu xuất cung đột nhiên xuất hiện. Khói đen ma khí chính giữa, rồi ra một chỉ hắc thủ kéo dài hơn 10 trượng, nhanh chóng như điện chụp vào đại thánh. Giờ phút này, đại thánh đang tại rèn luyện thân thể, căn bản không có ngờ tới sẽ có người đánh lén. Vì vậy, cái con kia hắc thủ bắt lấy đại thánh, kéo tiến khói đen ma khí chính giữa, ma khí tiêu tán, lập tức vô tung vô ảnh. Hỏa liệt hoàng xông vào trong đâu xuất cung, không có xem đến đại thánh, đáy lòng lập tức bay lên một cố dự cảm bất hảo. Hỏa Kỳ Lân, đừng đánh nữa, nhà của ngươi lão đại đi chỗ nào à nhà? Hỏa liệt hoàng hỏi đến thôn thiên Hỏa Kỳ Lân. Thôn thiên Hỏa Kỳ Lân đang cùng độc giác tự đại vương kịch chiến say xưa. Thằng đến Hỏa liệt hoàng hỏi hắn, mới hiện một mực phải bảo vệ lão đại không thấy rồi. Thôn thiên Hỏa Kỳ Lân nhìn hai bên một chút, vẻ mặt mờ mịt, ta cũng không biết lão đại đi đâu à, không có chú ý tới à. Ồ ồ. Ồ ồ. Thanh lưu tinh bốn vó đạp địa, lắc lư trên đầu cự giác, như một cỗ phi sông xe tăng, mạnh mẽ đâm tới. Phải biết rằng, Thanh Lưu Tinh có gặp địch thủ. Hôm nay nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân, hai đại hung thú kịch chiến say sưa, đột nhiên bị Hỏa Liệt Hoàng đánh gãy, thập phần khó chịu. Hỏa Liệt Hoàng lòng nóng như lửa đốt, chứng kiến Độc Giác Tự Đại Vương muốn chết, một trưởng đem thứ hai quật ngã trên mặt đất. Thanh Nhu Tinh nằm trên mặt đất, đầu lưỡi túi ở bên ngoài, hai mắt đưa ra tiểu tinh tinh. Kim Giác Đồng Tử, Ngân Giác Đồng Tử bị Hỏa Liệt Hoàng tàn bạo đã giật mình. Hai người hóa thành hai đạo tàn ảnh, muốn xông ra đâu xuất cùng, hướng Thái Thượng Lao Quân báo tin, lại bị Thôn Thiên Hỏa Kỳ lần cả lại. Đều cho bản thần thú thành thành thật thật đợi, bằng không thì ta mở miệng một tiếng, nuốt vào trong bụng, cho các ngươi biến thành phân người. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân thử lấy răng nanh, kim sắc con ngươi lập lòe hung quang, thú diễm ngập trời, thập phần khủng bố. Kim Giác Đồng Tử cùng Ngân Giác Đồng Tử chưa từng có bái kiến như vậy hung tàn thần thú, lập tức bị chấn trụ rồi. Hỏa Liệt Hoàng cùng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân tại đâu xuất cung chính giữa, tìm kiếm khắp nơi. Một người một thú, một cái mật thất tìm kiếm, mà ngay cả lò bắt quái đều không có buông tha. Nhưng là, bọn hắn đem đâu xuất cung trở mình cái út sấp, lại không hữu hiện đại thánh tung tích. Kỳ quái, tiểu hầu tử đến tột cùng đi đâu vậy? Hỏa Liệt Hoàng cùng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đều khó hiểu. Một cái không biết thế giới, khói đen tràn ngập, ma khí tung hành. Đại thánh đứng ở chỗ này, không biết thân ở phương nào. Đây là đâu vậy? Đại thánh trong nội tâm hỏi, ta như thế nào hội lại tới đây? Ký chủ, ngươi một mực phải tìm Ma Tung, lần này, đối phương chính mình đưa tới cửa đến rồi. Trong thức hải, truyền đến giới linh thanh âm. Đại thánh phát giác được, khói đen ma khí chính giữa, tựa hồ có một đôi mắt tại nhìn mình chằm chằm. Đây là người giác quan thứ 6, phi thường chuẩn bị. Buồn hoang phái xuống dưới ma thần, phải trang bị ngươi giết chết. Có người hỏi. Thanh âm kia thập phần hùng hồn, có một loại cao cao tại thượng ngữ khí, nghe xong tiểu là thượng vị giả thân phận, tựa hồ có thống ngự thương sinh phách lực. Đại thánh hắc hắc cười lạnh, nếu như lão tôn không có đoán sai lời nói, là ngươi đem ta theo đâu xuất cung mang đến nơi đây à? Ngươi không phải một mực phải tìm ta sao? Hiện tại ta như ngươi mong muốn, nhưng ngươi sợ sợ vĩ, thủy chung không hiện thân, là đạo lý gì? Bởi vì ngươi không để cho ta hiện thân tư cách. Cái kia che giấu trong bóng đêm thanh âm, vô cùng lãnh đạo, cùng đại thánh đối thoại, tựa như tại cùng con sâu cái kiến nói chuyện với nhau, hắn rất là tự phụ, cho là mình cao cao tại thượng, có thể bao quát chúng sinh. Cuồng vọng. Đại thánh hừ lạnh, tôn ngộ không, ngươi thật giống như rất không thoải mái. Nếu như ngươi hiện thân, bị lao tôn đau nhức nằm bẹp dí một chầu, ta ngược lại là sẽ rất thoải mái. Khắc khắc, ta nói rồi, ngươi không có tư cách. Nói thiệt cho ngươi biết, ngươi phải xuống giới ma thần, tự là bị lao tôn giết chết. Nếu như ngươi muốn vì bọn thủ hạ báo thù, cứ việc phóng ngựa tới a. Tề Thiên Đại Thánh quả nhiên là Tề Thiên Đại Thánh, cũng đã thân hãm nhà tù, lại dám làm dám chịu. Người nọ mang theo thưởng thức ngữ khí, nói ra. Đột nhiên, Đại Thánh nhận chuẩn một cái phương hướng, cực phi tiến lên, nhanh như quang ảnh, như điện giống như miễn. Khói đen ma khí chính giữa, một bóng người tại Đại Thánh xuất hiện trước mặt. Cho lão tôn xuất hiện đi. Đại Thánh hung ác, một gậy vung mạnh qua đi. Bóng người kia bị đánh vội vặn. Nhưng là kim cô động lại như là đánh vào không khí bên trên, theo bóng người kia trên người sẽ qua. Bóng người dần dần tiêu tán, cùng khói đen ma khí hỗn hợp cùng một chỗ, biến mất vô tung. Khắc khắc, Tôn Ngộ Không, ngươi thực rất giỏi, vậy mà có thể hiện bổn hoàn một cái nguyên thân. Giả thân giả quỷ, nếu như ngươi đi ra, tin hay không bản đại thánh đem ngươi đánh được mặt mũi tràn đầy hoa đào khai. Ngươi thật muốn cùng ta một trận chiến? Đại thánh đem kim cô động khiêng đến trên bờ bay, lạnh giọng nói, ngươi nói nhảm thật sự nhiều lắm. Tốt, đã như vậy, ta sẽ thanh toàn ngươi. Đột nhiên, khói đen ma khí mãnh liệt bốc lên, ngưng tụ, hóa thành một cái thân cao đạt hai trượng khôi ngô bóng người. Người nọ người mặc áo đen, đeo ác quỷ răng nanh mặt nạ, trước ngực áo đen bên trên bất ngờ ấn lấy một đóa ma liên. Lao thiết nhóm, phiếu đề cử. Chương 319, trang bức quá mức. Ma liên là ma giới thánh hoa, người này áo đen bên trên ấn có ma liên, tắc thì cho thấy hắn và ma giới có thâm bất khả chắc quan hệ, thậm chí còn là ma giới một vị đại năng. Cái kia ma ảnh phát ra khí chẳng thập phần cường đại, uy áp mãnh liệt mà đến, lại để cho đại thánh cảm thấy hít thở không thông. Lúc này, mà ngay cả trong thức hải giới linh đều ẩn nấp thân hình, tàng đến thức hải ở chỗ sâu trong, không dám hiện thân. Bởi vì giới linh một khi hiện thân, đại thánh thức hải truyền đến cường đại chấn động, nhất định sẽ bị ma ảnh cảm giác, do đó bạo lộ thân phận. Tôn Ngộ Không, bổn hoàng đem tu vi áp chế đến kim tiên cấp độ, nếu như ngươi có thể thắng ta, ta liền thả ngươi ly khai ám ma lĩnh vực. Nếu như ngươi không thể thắng ta, như vậy ngươi liền vĩnh viễn ở trong tối ma lĩnh vực, cùng ta làm nô. Ma ảnh đưa ra điều kiện, cái cằm có chút giơ lên, khiêu khích tựa như nhìn về phía đại thánh. Nếu như ta thắng ngươi, có thể cáo chi lão tôn thân phận của ngươi. Đại thánh vừa dứt lời, ma ảnh liền ra tay. Ngươi không có tư cách thắng ta, càng không khả năng thắng ta, cho nên ngươi vừa rồi vấn đề, bổn hoàng không cần trả lời. Một bóng người màu đen phát ra kim tiên cảnh giới khí tràng, mang theo khói đen ma khí, bài sơn đảo hải mà đến. Ma ảnh đánh ra một trường, trường lực bay động. Nhưng là trường ấn đánh đến đại thánh trước mặt, đột nhiên mãnh liệt bành trướng, ẩn chứa khủng bố hủy diệt năng lượng. Đại thánh oanh ra hầu vương diệt thế quyền, cùng ma ảnh đối chiến qua đi. Oanh, nương theo lấy một tiếng nổ vang, đại thánh hai đấm như là điện giật, đối phương trường ấn kình lực thông qua cánh tay, chuyển khắp toàn thân. Suy, đại thánh bàn chân ma sát chạm đất mặt, một đường ngược lại trượt ra đi, dưới mặt bàn chân sát ra hỏa hoa, một mực lui về phía sau hơn 100 mét mới dừng lại. Đại thánh toàn thân nhức mỏi, lắc lắc nắm đấm, nội tâm rung động nhìn đối phương. Không thể không nói, vị kia ma ảnh thần bí nhân có được không cách nào tưởng tượng khủng bố năng lượng. Mặc dù đối phương đem tu vi áp chế đến kim tiên cảnh, vẫn đang đối với đại thánh tạo thành phi thường cường đại uy hiếp. Xem ra muốn luôn thắng hắn, thập phần không dễ a. Đại thánh ám đạo, khắc khắc, không thể tưởng được đường đường tề thiên đại thánh, chỉ thường thôi. Ma ảnh thần bí nhân giữ tận mặt quỷ dưới mặt nạ phương, phát ra trào phúng cười lạnh. Tiếng cười kia như cú vọ khóc nỉ non, làm cho người nghe xong lưng phát lạnh, đáy lòng nhúc nhát. Người ta vừa giao thủ, bản đại thánh còn không có sử xuất toàn lực đâu rồi, ngươi có phải hay không cao hơn quá sớm? Vậy sao? Ma ảnh thần bí nhân nói, ngươi chạy nhanh toàn lực ứng phó à, bởi vì bổn hoàng sợ hãi ngươi không có cơ hội rồi. Ma ảnh thần bí nhân lộ ra tương đương tự tin. Hô một đại đoàn khói đen ma khí, bị ma ảnh thần bí nhân điều khiển, ngưng tụ thành một đóa đường kính đạt 2 trượng cực lớn hắc liên. Tôn Ngộ Không, tiếp chiêu a. Ma ảnh thần bí nhân đem hắc liên vung ra, trấn áp đại thánh. Đại thánh vung tay lên, đem kim cô đồng nắm trong tay. Kim cô đồng đón gió nhoáng một cái, biến thành cỡ khoảng cái chén ăn cơm, thế đại lực chỉ hướng hắc liên đánh cứ. Cả hai va chạm, chuyển đến nổ mạnh. Kim cô đồng giống như nện ở thép tinh hồn thiết bên trên, rõ ràng bị đẩy lùi khởi 2 trượng rất cao. Nhưng là, cái kia đóa hắc liên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn, ma khí tán bật ra đi, dần dần thu nhỏ lại. Đại thánh chân đạp cân đầu vân, tốc độ bay nhanh đến công hướng ma ảnh thần bí nhân. Có cân đầu vân tương trợ, đại thánh thân hình cùng tốc độ đều có thật lớn tăng lên. Nhất là ở trong tối ma lĩnh vực bực này hắc ám huyễn cảnh trong, đại thánh cũng giống như quỷ mị, thần bí khó lường. Ma ảnh thần bí nhân cùng đại thánh đối chiến, cảm giác được thứ hai bất kể là theo ra chiêu tốc độ bên trên, hay là trên lực lượng, đều bị chính mình cảm nhận được áp lực thật lớn. Phải biết rằng, trước thôn vệ bảo đan, đại thánh theo cửu giai thiên tiên, đột phá đến thập giai thiên tiên đỉnh phong cảnh giới, thậm chí trực tiếp bước vào đến kim tiên cảnh, có được chiến lực tuyệt đối không gì sánh kịp. Mà theo cùng ma ảnh thần bí nhân chiến đấu xâm nhập, đại thánh đem kim tiên cảnh tu vi hoàn toàn bạo phát đi ra, lộ ra thành thạo, bình tĩnh. Tôn Ngộ Không, ta ngược lại là đánh giá thấp ngươi rồi. Ma ảnh thần bí nhân khàn khàn thanh âm quát khẽ nói. Đột nhiên, áo đen phía dưới, một chỉ ma chảo đánh ra đến, rắn rắn chắc chắc đánh vào đại thánh trên ngực. Bành! Đại thánh ngực xuất hiện 5 căn dấu móng tay, nhưng là lại rất nhanh tiêu tán. Bản đại thánh có được kim cương bất hoại chi thần, ngươi ma ảnh chảo công kích đối với ta không có hiệu quả. Đại thánh há miệng, thi triển ra một cái long hổ hống thiên công. Đột phá đến kim tiên cảnh về sau, long hổ hống thiên công uy lực so trước cường đại hơn 10 lần. Ma ảnh thần bí nhân bị long hổ hống thiên công đánh trúng mặt, mặt nạ trên mặt thiếu chút nữa bị tung bay mở đi ra. Đát đát đát. Ma ảnh thần bí nhân liên tục rút lui mở đi ra. Oanh lôi thiên ma nộ. Đại thánh trong cơ thể xông ra lôi điện năng lượng, ngưng tụ thành một tôn khủng bố lôi ma. Lôi điện đan vào, ám ma lĩnh vực xuất hiện lôi hải, hủy diệt ma nộ khí tức, phóng tới lục hợp bát hoang, chấn động trời xanh. Đại bi hoa xen tay. Ma ảnh thần bí nhân mở ra hai tay, trước người kéo lên một cái vòng tròn. Hơn 1000 cánh tay ấn hiện ra đến, hình thành một đóa khổng lồ thủ ấn hoa sen. Chiêu này đại bi hoa sen tay phẩm giai, ít nhất tại tiên phẩm đã ngoài, bạo phát đi ra uy lực, vậy mà không kém gì bành lôi thiên ma nộ. Một tôn lôi ma bị đại bi hoa sen tay đánh trúng, sụp đổ mở đi ra. Nhưng là, đại bi hoa sen tay cũng bị bành lôi thiên ma nộ chấn đắc thiên sang bách khổng, ma khí tan hết. Tôn Ngộ Không, có cái chiêu số gì ngươi cứ việc xử đi ra a. Ma ảnh thần bí nhân áo đen tung bay, vô tận khủng bố ma khí mãnh liệt mà ra, phảng phất màu đen thủy triều, cuồn cuộn mà đến. Đại thánh bung mạnh động kim cô đồng, thi triển ra đổ thiên sát địa côn pháp, phá vỡ công kích của đối phương, tiến tới đánh ra côn luân ấn, hung hăng chấn áp hướng ma ảnh thần bí nhân. Đại thánh công kích như nước chảy mây trôi, tốc độ cực nhanh. Côn luân ấn phía trên phóng xuất ra năng lượng cường đại, ngưng tụ thành một côn luân tuyết sơn, trùng trùng điệp điệp chấn áp xuống tới. Ầm ầm, hư không chấn động, trời xanh bị hủy diệt, ám ma lĩnh vực bị xé mở từng đạo khe hở, lộ ra sâu hắc động không thấy đáy. Ma ảnh thần bí nhân song trưởng kích thiên, đánh ra 2 đạo màu đen trường ấn, ý đồ đính trụ côn luân ấn oanh áp. Nhưng là côn luân ấn năng lượng thật sự quá khổng lồ, mặc dù là tiên hoàng cảnh giới siêu cấp cường giả đều không thể đối chiến. Cho nên ma ảnh thần bí nhân đem tu vi áp chế đến kim tiên cảnh giới về sau, căn bản không cách nào phá vỡ côn luân ấn công kích. Bá. Thời khắc mấu chốt, ma ảnh thần bí nhân phi nhảy lên mở đi ra, hoảng hốt chạy vừa thật là chật vật. Côn luân ấn trùng trùng điệp điệp vành tại ma ảnh thần bí nhân vừa rồi đứng thẳng qua địa phương, vậy mà đem ám ma lĩnh vực đục lỗ, khiến cho ngoại giới sáng ngời hào quang chiếu vào. Chứng kiến loại tình huống này, đại thánh lập tức đã minh bạch. Cái gọi là ám ma lĩnh vực, bất quá là ma ảnh thần bí nhân sử xuất chướng nhãn pháp. Giờ này khắc này, bọn hắn còn đang 33 trọng thiên đâu xuất cung chính giữa. Chỉ có điều, ma ảnh thần bí nhân đem không gian phong bế mà thôi. Hôm nay, không gian mở ra, ngoại giới hào quang lập tức chiếu vào. Ngươi trang giống như in hồ trang quá mức rồi. Đại thánh nghiền ngẫm chằm chằm vào ma ảnh thần bí nhân, cười lạnh nói, một trận chiến này, ngươi đã không có lật bản chiến thắng hy vọng rồi. Đã ma ảnh thần bí nhân dám đem tu vi áp chế đến kim tiên cảnh giới. Như vậy, đại thánh tiểu cảm dĩ lôi đình thủ đoạn, dễ như trở bàn tay đánh bại hắn. Kim cô đồng quét ngang mở đi ra, Tôn Ngộ Không đem 31 cấp vô địch đại thánh chiến lực, hoàn toàn ra chỉ đến kim cô đồng lên. Chỉ một thoáng, kim cô đồng bên trên lôi điện lập lòe, hào quang bạt trượng. Phanh! Kim cô đồng đánh trúng ma ảnh thần bí nhân ngực, đem thứ hai thế đại lực chỉ bành phi mở đi ra. Chương 320, 3+1. Đại thánh đem ma ảnh thần bí nhân đánh bay, cả tòa ám ma lĩnh vực sụp đổ ra. Đại thánh cùng ma ảnh thần bí nhân xuất hiện tại đâu xuất cung chính giữa. Khó trách bổn hoàng đem đâu xuất cung trở mình cái út sấp, đều không có tiểu hầu tự tung tích, nguyên lai là người đang làm trò quỷ. Hỏa liệt hoàng nộ khí trung thiên, chăm chăm vào ma ảnh thần bí nhân. Vừa rồi, ma ảnh thần bí nhân bị đại thánh dùng kim cô đồng đánh trúng, vậy mà lông tóc ít bị tổn thương. Hắn đối mặt đại thánh, hỏa liệt hoàng cùng thôn thiên hỏa kỳ lân, vô trên người cũng không tồn tại bụi đất, một bộ đột nhiên tự nhiên bộ dáng. Tôn Ngộ Không, ta không có nhìn là ngươi xác thực rất giỏi. Khó trách có người hội thỉnh ngươi nhập cục, cho ngươi hành động quân cờ. Ngươi xác thực rất có giá trị lợi dụng. ma ảnh thần bí nhân đem tu vi hoàn toàn phóng thích mở đi ra, thực lực cũng theo kim tiên cảnh một đường tăng vọt đến thâm bất khả trắc hoàn cảnh. Đem tu vi áp chế đến kim tiên cảnh, ma ảnh thần bí nhân không phải là đối thủ của đại thánh, đó là bởi vì đại thánh tại cùng cảnh giới vô địch. Nhưng là, một khi ma ảnh thần bí nhân không hề áp chế tu vi, trên người hắn uy áp tựa như cùng huy hoàng đại sơn, oanh che mà đến, làm cho không người nào có thể thừa nhận. Đại thánh, Hỏa Liên Hoàng, Thôn Thiên Hỏa Kỳ lần trong cơ thể tiên khí đều bị chấn áp chậm chạp, lưu động tốc độ tựa như ốc sên bò sát, kỳ chậm vô cùng. Ngươi đến cùng là người nào, tại sao lại có cường đại như thế tu vi? Hỏa Liên Hoàng chầm chậm vào ma ảnh thần bí nhân, kiêng kỵ mà hỏi. Ta là người như thế nào, cũng không trọng yếu, quan trọng là các ngươi tự tiện xông vào thiên đình, đã phạm phải tử tội. Ma ảnh thần bí nhân khặc khặc cười lạnh. Nếu như ngươi chết, chỉ sợ không có ai biết chúng ta tự tiện xông vào thiên đình sự tình. Hỏa Liên Hoàng trong mắt hiện lên lăng lệ ác liệt sắc cơ. Thôn Thiên Hỏa Kỳ lân người đứng thẳng, hai cái móng nuốt bối tại sau lưng, một bộ phi thường tự phụ bộ dáng, đánh giá ma ảnh thần bí nhân. Nếu như chúng ta ba đánh một, ngươi chưa hẳn là đối thủ của chúng ta. Thôn Thiên Hỏa Kỳ lân miệng phun tiếng người, ngạo nghễ nói. Ma ảnh thần bí nhân một đôi mắt đen cầu, như ma quật giống như thâm thúy, ẩn chứa tà ác năng lượng. Theo đại thánh, Thôn Thiên Hỏa Kỳ lân, Hỏa Liên Hoàng trên người từng cái đảo qua, hắn cười lạnh, ta thật lâu không có đụng phải qua các ngươi đội hình như vậy rồi, nếu như có thể một trận chiến, bổn hoàng phục hồi. Rầm rầm, một đoàn màu đen ma khí theo ma ảnh thần bí nhân trên người mãnh liệt mà ra, đem chọn cái đâu xuất cung trở nên như là hắc ám địa ngục. Đại thánh cảm thụ được theo ma ảnh thần bí nhân trên người truyền đến uy áp, lông mày nhỏ lên. Tôn Ngộ Không, Trúc Dung, Hỏa Kỳ Lân, các ngươi động thủ đi. Ma ảnh thần bí nhân khặc khặc nhe răng cười. Nếu như nói, vừa rồi ma ảnh thần bí nhân đem tu vi áp chế đến kim tiên cảnh giới, chỉ là cùng đại thánh chơi đùa lời nói. Như vậy hiện tại, ma ảnh thần bí nhân thật sự chuẩn bị bày ra thực lực chân chính rồi. Oanh! Một cỗ tiên hoàng đỉnh phong uy áp, hình thành phong bạo hải khiếu, tại trong đâu xuất cùng tàn sát bừa bãi. Ma ảnh thần bí nhân như là hồng hoang ma hoàng, uy áp bành trướng, xé rách hư không. Hỏa Liên Hoàng xuất thủ trước, diễm đốt cửu thiên. Dùng Hỏa Liên Hoàng vi tâm, hình thành một cái biển lửa, đốt diệt hư không, đốt liệt trời xanh. Ngọn lửa nóng bỏng năng lượng ngưng tụ thành một đầu hỏa diễm vương hoàng, theo trong biển lửa bay ra, phiến đằng hai cánh, đánh về phía ma ảnh thần bí nhân. Ma ảnh thần bí nhân dưới chân xuất hiện một đóa hắc liên. Băng hàn khí tức theo ma ảnh thần bí nhân trên người phát ra mở đi ra, ngưng tụ thành một cây màu đen băng truy. Lệ, hỏa diễm vương hoàng tiêu rên, thân thể bị màu đen băng truy xuyên thủng, hai cánh phiến đằng ầm ầm tán loạn. Thôn Thiên Hỏa Kỳ lân ra tay, nó bay lên trời, phản phất một tòa hỏa diễm đại sơn, tại trong hư không bay qua, một trường chụp về phía ma ảnh thần bí nhân đỉnh đầu. Ma ảnh thần bí nhân như quỷ mị, hóa thành một đám khói đen, vô tung vô ảnh. Thôn Thiên Hỏa Kỳ lân móng đuôi sắc bén trùng trùng điệp điệp vỗ vào hắc liên bên trên, đem cái kia đóa hoa sen đánh nát. Đại thánh sau lưng, hư không bặm mẹo, truyền đến kịch liệt chấn động. Đại thánh dưới mặt bàn chân phương xuất hiện tia chớp, phi tốc lướt ngang mở đi ra. Quả nhiên, ma ảnh thần bí nhân chống rông xuất hiện, điều khiển hai cây ma khí băng truy, đem đại thánh lưu tại nguyên châu ảo ảnh đánh nát. Vành lôi thiên ma nộ. Đại thánh thi triển ra lôi hỏa tiên tôn còn sót lại thánh phẩm tiên pháp. Ầm ầm. Lôi ma hư ảnh gào thét, vành kích ma ảnh thần bí nhân. Một cây tử sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống, phản phất tử lôi thác nước, ẩn chứa hủy diệt ma uy. Ma ảnh thần bí nhân bị lôi thác nước đánh trúng, vành lôi thiên ma nộ bộc phát ra ma uy, đem người phía trước đánh bay mở đi ra. Đát đát đát. Ma ảnh thần bí nhân rút lui tam đại bước, trên người lôi điện lở lở, như tử sắc con rắn nhỏ, xé rách thân thể. Nếu như là bình thường tiên hoàng cường giả, thừa nhận đại thánh vành lôi thiên ma nộ công kích, tất nhiên sẽ bị đánh cho trọng thương. Nhưng là ma ảnh thần bí nhân áo đen như là cực lớn lô đen, đem lôi uy cùng tử điện hấp thu đi vào, bước lên từng sợi khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Tôn Ngộ Không, ba người chính giữa, mặc dù tu vi của ngươi yếu nhất, nhưng là ngươi lại là khó đối phó nhất. Ma ảnh thần bí nhân ngữ khí ngưng trọng lời nói. Hỏa Liên Hoàng, Thôn Thiên Hỏa Kỳ lân lần nữa ra tay công giết ma ảnh thần bí nhân. Đầu xuất cung chính giữa, hư không bị đánh được nghiền nát, căn bản không cách nào khôi phục khép lại. Độc Giác Tự Đại Vương, Kim Giác Đồng Tử, Ngân Giác Đồng Tử chứng kiến loại này trận thế, quả thực sợ hãi. Bọn hắn thừa nhận lấy khủng bố chiến đấu chấn động, thân thể đều bị xé nứt, căn bản khó có thể ngăn cản tiên hoàng cường giả uy áp. Phải biết rằng, tiên hoàng cấp đỉnh tiêm khắc cường giả độc thủ, kim tiên tu sĩ chỉ có thể trở thành pháo hôi. Rơi vào đường cùng, Độc Giác Tự Đại Vương, Kim Giác Đồng Tử, Ngân Giác Đồng Tử ba người tiến vào lò bắt quái chính giữa, tình nguyện bị lục đinh thần hương đỉnh nướng, cũng không muốn hủy diệt tại tiên hoàng cường giả chiến đấu chấn động phía dưới. Mặc dù đại thánh cũng là kim tiên cường giả, nhưng là đại thánh đã là kim cương bất hoại chi thần, cho nên mặc dù cùng tiên hoàng cường giả đụng nhau, cũng có thể thừa nhận hủy diệt chiến đấu uy áp. Mà không phải như Độc Giác Tự Đại Vương bọn hắn như vậy, chỉ có thể chật vật tần nút. Đầu xuất cung chính giữa, tiên hoàng giao thủ buộc phát ra chiến đấu chấn động, như sóng biển đánh ra lấy lò bắt quái, cùng với khắc thanh đồng pháp khí. Đại điện một mảnh đống bừa bộn, không ngừng phát ra hủy diệt tiếng va đập. Trúc Dung, ba người chính giữa, sổ ngươi tu vi mạnh nhất, ta trước giải quyết hết ngươi đi. Ma ảnh thần bí nhân mở ra hai tay, như là một con chim lớn, phi nào đầu về phía trước. Hỏa Liên Hoàng điều động biển lửa, ngưng tụ thành một đầu chân hỏa cùng sư. Cực lớn cùng sư hư ảnh tại Hỏa Liên Hoàng trên người hiện, vô cùng hung tàn cùng cuồng bạo. Ma ảnh thần bí nhân vung ra một đóa hắc liên. Bá, hắc liên xuyên thủng chân hỏa cùng sư mi tâm, khổng lồ cùng sư hư ảnh sụp đổ. Hỏa Liên Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, mi tâm chính giữa xuất hiện một đóa hắc liên ấn ký. Bổn hoàng tiểu tính toán thua, cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả. Hỏa Liên Hoàng thiêu đốt huyết mạch, hai tay hoành nắm, ngưng tụ ra một cây liệt diễm trường thương. Bá, liệt diễm trường thương đâm ra đi, đục lỗ ma ảnh thần bí nhân ngực. Mà ma ảnh thần bí nhân một trường đập trong hỏa liệt hoàng mặt, hai vị tiên hoàng cảnh giới đỉnh tiêm cường giả đều là trọng thương rút lui mở đi ra. Đát đát đát, hỏa liệt hoàng liên tục lui về phía sau, sắc mặt hắc tím, phía sau lưng đụng vào trên vách tường. Ma ảnh thần bí nhân bắt lấy liệt diễm trường thương, theo ngực rút, bàn tay nắm chặt, đem liệt diễm trường thương chảo thành cho bụi. Chương 321, ma hoàng roi sắt. Thôn vệ lục đinh thần hỏa về sau, hỏa liệt hoàng tu vi đã đạt tới tiên hoàng đỉnh phong. Nhưng là dù vậy, ma ảnh thần bí nhân nhưng đem hỏa liệt hoàng kích thương. Hỏa liệt hoàng mặt xuất hiện một cái rõ ràng màu đen thủ ấn. Hắc thủ ấn bên trên bốc lên từng sợi ma khí, phát ra nước lạnh tưới vào nung đỏ khối sắt bên trên xì xì âm thanh. Hỏa liệt hoàng vận chuyển tiên khí, còn phải lại chiến. Thế nhưng mà hắn phát hiện, trong cơ thể tiên khí phảng phất cứng lại, căn bản vận chuyển không đứng dậy. Trúc Dung, ngươi đã bị ma khí xâm thể, ngươi bây giờ cùng phế nhân không giống. Ma ảnh thần bí nhân cười lạnh. Ngươi nói láo. Hỏa liệt hoàng cưỡng ép điều động tiên khí, lại phát hiện kinh mạch nghịch loạn, mà ngay cả huyết dịch đều là cứng lại. Đối với tính tình giữ dằn hỏa liệt hoàng mà nói, loại kết quả này căn bản không cách nào tiếp nhận. Ma ảnh thần bí nhân phong ấn hỏa liệt hoàng tu vi về sau, tốc độ cực nhanh, lại giết hướng thôn thiên hỏa kỳ lân. Đối với ma ảnh thần bí nhân mà nói, chỉ cần giải quyết hết hỏa liệt hoàng cùng thôn thiên hỏa kỳ lân, còn lại đại thánh chính là một bữa ăn sáng, mặc hắn đắn đo. Thôn thiên hỏa kỳ lân có được thái cổ thần thú huyết mạch, cũng có đối phó. Hỏa hồng sắc cái đuôi, so cánh tay còn muốn trắng kiện, như cùng một cái roi thép, bị thôn thiên hỏa kỳ lân tấn mãnh như điện bạo vung tới. Ba, thưa không bị trừ liệt. Thôn thiên hỏa kỳ lân cái đuôi lớn tiêu đốt lên rừng rực hỏa diễm, nhấc lên một đạo hơn 2 mét hồng sắc khí lãng, đánh về phía ma ảnh thần bí nhân. Ma ảnh thần bí nhân song trường kết kín, đem hỏa diễm cái đuôi lớn kẹp lấy, mãnh liệt hất lên, đem thôn thiên hỏa kỳ lân ném bay ra ngoài. Bành! Thôn thiên hỏa kỳ lân thân thể cao lớn trùng trùng điệp điệp nện ở lò bát quái bên trên. Lò bát quái sụp đổ, lục đinh thần hỏa chạy xuôi đi ra. Mà ngay cả trốn núp ở bên trong độc giác tự đại vương cùng kim giác đồng tử, ngân giác đồng tử đều nhanh như chớp trở mình lăn ra đây, vô cùng chật vật. Ma ảnh thần bí nhân ống tay áo hất lên, trong tay xuất hiện một căn dài khắp gai ngược trường tiên. Cái kia trường tiên chỉ dùng để tử hải dưới đáy vạn năm hàn băng thiết rèn mà thành, cây roi trên người khắc lục có ma văn, ma uy tuôn ra đãng. Roi sắt cần điều khiển chỗ, khắc chế có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen hoàng chữ, ma văn tà ác, phóng thích khổng lồ hoàng giả uy áp. Trước khi, đại thánh đã từng tiêu diệt qua một vị ma thần. Vị kia ma thần trong tay trường tiên cùng trước mắt ma ảnh thần bí nhân ma hoàng roi sắt so với, quả thực tiểu là món đồ chơi. Ma ảnh thần bí nhân giương tay, đem ma hoàng roi sắt vãi đi ra, nhấc lên một cỗ giữ dằn cương phong, khiến cho cả tòa đâu xuất cùng kịch liệt chấn động. Thời khắc mấu chốt, đại thánh ra tay, hóa thành một đạo quang ảnh, đem thôn thiên hỏa kỳ lần cứu đi. Phanh! Ma hoàng roi sắt đánh vào lò bắt quái bên trên, đem thái thượng lão quân luyện đan bảo lô đánh trúng hỏa hoa vàng khắp nơi, nện vào bản đá xanh chính giữa. Thôn thiên hỏa kỳ lần thầm giật mình. Nếu như vừa rồi cái kia trước hết, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người hắn, mặc dù có được thái cổ thần thú huyết mạch, chỉ sợ cũng phải bị chịu được thân thể bạc toái tại chỗ nổ. Tôn Ngộ Không, hôm nay các ngươi ba người, một cái đều đi không được. Thức thời lời nói, lưu lại cùng ta làm nô. Ta có lẽ sẽ thiện đối đãi các ngươi. Ma ảnh thần bí nhân đem ma hoàng roi sắt thu hồi lại, vạn năm hàn băng thiết cùng bản đá xanh mặt đất ma sát, phát ra rắc rắc thanh âm. Mặc dù ngươi kích thương hỏa lão cùng thôn tiên, chẳng lẽ có thể lưu lại chúng ta sao? Đại thánh chầm chầm vào ma ảnh thần bí nhân, cười lạnh. Ta thật sự nghĩ không ra, ngươi mang theo hai cái con ghẻ ký sinh, sao có thể theo bổn hoàng trong tay đào tẩu? Ma ảnh thần bí nhân nhẹ lắc đầu, giữ tận sau mặt nạ mặt thâm thúy mắt đen cầu, chầm chầm vào đại thánh, buồn bã nói. Lao tôn muốn đi, trong tam giới không có người có thể lưu lại ta, kể cả ngươi ở bên trong. Đại thánh đem hỏa liệt hoàng nâng, bị thương thôn thiên hỏa kỳ lần cũng dựa đi tới. Không tán thưởng ngu xuẩn, bổn hoàng kiên nhẫn đã bị ngươi hao hết, là thời điểm đem người thanh lý mất. Ma ảnh thần bí nhân hời hợt giơ lên ma hoàng roi sắt, đột nhiên rất nhanh giống như tia chớp nhắm ngay đại thánh đầu, nhắm thẳng vào đầu chém. Ba. Trong hư không, lần nữa vang lên tiếng bạo liệt. Thời khắc mấu chốt, đại thánh trên ngón tay càn khôn giới, lập loè kim quang, đem hỏa liệt hoàng cùng thôn thiên hỏa kỳ lần thu vào đi. Cùng lúc đó, dưới mặt bàn chân vương hiện ra cân đổ vân, chờ đại thánh xông ra đầu xuất cùng, hướng một mảnh mờ mịt vân hải phi sông mà đi. Ma ảnh thần bí nhân ma hoàng roi sắt đánh hụt, đem đâu xuất cung vách tường đánh ra một đầu vết rách. Đương ma ảnh thần bí nhân kịp phản ứng thời điểm, đại thánh đã bay đến chân trời, biến thành một cái tiểu hấp điểm. Bổn hoàng đã từng nói qua, không có người có thể từ trong tay của ta đào tẩu, tự coi như ngươi là tề thiên đại thánh, đều không ngoại lệ. Ma ảnh thần bí nhân đem ma hoàng roi sắt thu vào áo đen chính giữa, cất bước đi ra ngoài, lập tức xuất hiện hơn nghìn dặm có hơn. Đại thánh trước mắt bóng đen lóe lên, ma ảnh thần bí nhân mang theo phiên cuộn khói đen ma khí đã xuất hiện tại phía trước. Đại thánh thầm giật mình, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Tôn Ngộ Không, bổn hoàng đã từng nói qua, ta đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú, làm sao có thể thả ngươi ly khai? Nhưng là lão tôn đối với ngươi không có hứng thú, tiểu tính toán có hứng thú, cũng là giết hứng thú của ngươi. Khắc khắc, toàn bộ tam giới, không có người có thể giết ta. Ma ảnh thần bí nhân hai tay mở ra, đem sau lưng ma khí ngưng tụ thành một đầu hùng mãnh bốn cánh hắc mãng. Vành trướng hoàng giả uy áp mãnh liệt tràn ngập, cả tòa trời xanh đều bởi vì không chịu nổi ma ảnh thần bí nhân khí thế, mà rất nhanh sụp đổ xuống dưới. Bá, đại thánh bạo thối lui đi. Bốn cánh hắc mãng bị ma ảnh thần bí nhân điều khiển, nhanh chóng bắn mà đến. Phàm là bốn cánh hắc mãng những nơi đi qua, hư không một đường bạo toái, lộ ra lô đen. Oanh lôi thiên ma nộ. Đại thánh trong cơ thể, lôi điện năng lượng oanh ra đi. Trên trăm căn đùi phẩm chất tử sắc lôi điện, trùng trùng điệp điệp bổ vào bốn cánh hắc mãng bên trên. Nhưng là, lại để cho đại thánh giật mình chính là, cái kia do ma khí ngưng tụ thành bốn cánh hắc mãng, vậy mà không sợ lôi uy. Bốn cánh hắc mãng đỉnh đầu một sừng, hung hăng đâm trúng đại thánh ngực. Một cỗ bén nhọn đau đớn, theo ngực lan tràn mở đi ra, nước vọt khắp toàn thân. Đáng chết. Lão Tôn Kim Cương bất hoại chi thân vậy mà không thể ngăn trở cái này đầu xúc sinh công kích. Hầu Vương Diệt Thế Quyền. Đại thánh đem trong cơ thể tiên khí triệu tập đến trên cánh tay, ngay ngắn cánh tay, tăng vọt gấp ba. So ma bản còn muốn vừa thô vừa to cánh tay, vung ra một cái khủng bố quyền ảnh, trùng trùng điệp điệp kích tại bốn cánh hắc mãng một sừng bên trên, đem cái kia căn một sừng, đánh cho nghiêng lệch, cả gốc đứt gãy. Giống. Ma khí hóa thành bốn cánh hắc mãng phát ra thống khổ tê gào thét, mở ra miệng khổng lồ, cắn đại thánh, mang đầu vung đẩy, đem đại thánh vung phi. Cơn đầu vân phi thường có linh tính bay qua, đem đại thánh tiếp được. Đại thánh thân thể tại trời xanh kéo lên một đạo đường vòng cung, rơi xuống cơn đầu vân bên trên, giống như lọt vào đông ở bên trong. Đại thánh trên người, máu tươi đầm địa, nhất là bị bốn cánh hắc mãng cắn qua miệng vết thương, tuôn ra màu đen đùng huyết, thập phần đáng sợ. Nhưng là, đầu kia bốn cánh hắc mãng bị đại thánh nổ nát một sừng, sụp đổ mở đi ra, tan thành mây khói. Tôn Ngộ Không, ngươi dùng chính là kim tiên cảnh tu vi, phá vỡ bổn hoàng hắc ma mãng công kích, đã rất tốt. Nhưng là, tiếp được, bổn hoàng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Một đạo xâm lãnh đáng sợ ý chí, theo ma ảnh thần bí nhân thức hải tuôn ra, phô thiên cái địa áp hướng đại thánh. Chương 322, hắc ma hoàng phân thân. Bá. Quang ảnh lóe lên. Đại thánh theo càn khôn giới chính giữa, rút ra một kiện pháp bảo. Kiện pháp bảo kia bất ngờ đúng là Chí Dương Ba Tiêu Phiến. Đại thánh hai tay nắm ở Ba Tiêu Phiến, Ba Tiêu Phiến đón gió biến lớn, trừng cao hơn 3 mét, cực lớn bộ diệp tựa như một cái cánh cửa cực lớn. Đại thánh huy động Ba Tiêu Phiến, nhắm ngay ma ảnh thần bí nhân mãnh liệt phiến. Hô. Cương phong gào thét, thường hực hỏa diễm theo Ba Tiêu Phiến trong sung ra, như một đầu hỏa diễm thác nước, hướng ma ảnh thần bí nhân mang tất cả qua đi. Phanh. Ma ảnh thần bí nhân bị đánh bay, áo đen bốc cháy lên, đại hỏa chủ thiên. Hoàng giả uy áp tán loạn mở đi ra. Tại khủng bố cương phong chính giữa, tan thành mây khói. Ngươi vậy mà đã nhận được Thái thượng lão quân pháp bảo. Ma ảnh thần bí nhân đem ngọn lửa trên người đập chết, nghiêm nghị quát hỏi: "Cái thanh này Ba Tiêu Phiến, tự là chuẩn bị cho ngươi." Đại thánh như là lay động một mặt đại kỳ như vậy, đem Ba Tiêu Phiến kịch liệt lay động. Cả tòa thiên cung, cuồng phong gào thét, hư không chấn động, phản phất tật thế, hát vân phiên cuộn. "Tự coi như ngươi có Ba Tiêu Phiến, ý nguyên trốn không thoát bổn hoàng lòng bàn tay." Ma ảnh thần bí nhân đem hoàng giả uy áp phóng thích mở đi ra. Rầm rầm. Ma hoàng roi sắt theo ống tay áo trong bay ra đến, mạnh mà vung kích, chiều hướng đại thánh. Bá. Đại thánh khống chế cân đổ vân, so ma ảnh thần bí nhân tốc độ còn nhanh. Ba tiêu phiến nô lên cao đập rơi, hung ác nện ở ma ảnh thần bí nhân đỉnh đầu. Bành. Ma ảnh thần bí nhân thân thể sụp đổ mở đi ra, truyền ra nổ mạnh, vô cùng khủng bố. Một chiêu đã thủ. Đại thánh chiếm được tiện nghi, chạy đi bỏ chạy. Cân đổ vân bị đại thánh khống chế, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, so quang ảnh nhanh hơn. Ma ảnh thần bí nhân một trường đem ba tiêu phiến kích mở. Hắn đầu tóc rối bời, hung ác gào thét. Cả tòa thiên cung, tại hắn dưới chân run rẩy, phủ phục. Tôn Ngộ Không, ngươi trốn không thoát. Ma ảnh thần bí nhân truy tới, sau lưng ma khí phiến cuộn, lan tràn mà đến. Đại thánh điều khiển ba tiêu phiến, lần nữa đánh ra qua đi. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời nổ mạnh không ngừng. Ma ảnh thần bí nhân bị ba tiêu phiến hung ác đánh ra, tốc độ thoáng cái dừng lại, đứng xa xa nhìn đại thánh bỏ chạy, lại không thể làm gì. Phải biết rằng, ba tiêu phiến chính là Côn Luân Sơn sinh trưởng chí bảo. Đây là theo thời đại Hồng Hoang tiểu sừng sững tại tam giới trong bảo vật. Từ khi bị Thái thượng lão quân ngắt lấy hồi đâu xuất cung về sau, thượng diện khắc lục thập phần GUO huyền diệu minh văn, sử ba tiêu phiến uy lực lớn tăng. Cơ hồ có thể cùng thánh phẩm pháp bảo cùng so sánh. Đối mặt ba tiêu phiến hung ác công kích, ma ảnh thần bí nhân không thể không dọn ra tay đến đối phó cái này pháp bảo. Mà đại thánh tắc thì rất xa bỏ chạy mở đi ra, vô tung vô ảnh. Tôn Ngộ Không, ngươi là người thứ nhất theo bổn hoàng trong tay còn sống người rời đi. Bất quá lần sau, ngươi lại không vận tốt như vậy. Ma ảnh thần bí nhân đem ba tiêu phiến đánh bay, rất xa nhìn qua biến mất ở chân trời đại thánh, màu đen trong con ngươi, ma vụ bắt đầu khởi động, phát ra hung ác lệ thần sắc. Càn khôn trong thế giới chính giữa, đại thánh bứt bỏ ma ảnh thần bí nhân, lại để cho cân đầu vân tại thiên đỉnh trong tự do tự tại phiêu đãng, mà chính hắn tắc thì chạy nhanh tiến vào trong thế giới. Hòa Liên Hoàng cùng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân ngồi ở Cựu Diệp Long Thiệt Tiên phía dưới. Hai người hai mắt nhắm nghiền, trên người tràn ngập một tầng khói đen ma khí. Thiên Cơ Thử, Thí Thần Thử cùng Tuyết Sơn Ma Viên đứng tại bên cạnh hai người, phi thường lo lắng, lại thúc thủ vô sách. Xem đến đại thánh đi tới, Tuyết Sơn Ma Viên đổi bước lên phía trước, vội vàng nói: "Chủ nhân, Thôn Thiên cùng Hỏa Liên Hoàng ma khí công tâm, ngươi nhanh lên muốn nghĩ biện pháp." "Yên tâm đi, có ta ở đây, bọn hắn sẽ không ra sự tình." Đại thánh ánh mắt đi lòng vòng, nghĩ đến giải cứu hai người xử lý pháp. Phải biết rằng, tại đâu xuất cung chính giữa, đại thánh đem Thái thượng lao quân bảo đàn, trộm cái không còn một mảnh, hiện tại đúng là cái gì công dụng thời điểm. Cho nên, đại thánh đem bảo đàn lấy ra, tìm được hai quả Tử Tâm Phá Trướng Đan, cho Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Hỏa Liệt Hoàng an bảo. Tử Tâm Phá Trướng Đan tổng cộng chỉ có 3 quả. Chính là Thái thượng lao quân thu thập tử u huyền minh hảo, dung hội phá trướng linh tâm dịch, tại lò bắt quái trong lung khô 7749 tiên mới luyện chế thành bảo đan. Tử Tâm Phá Trướng Đan nhập vào cơ thể, lập tức ngăn cản ở ma khí chính là lan tràn. Sử Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Hỏa Liệt Hoàng thân sắc dần dần khôi phục lại. "Lão đại, lần này nếu như không có ngươi, bản thần thú thật sự là tánh mạng khó bảo toàn a." Nghĩ đến ma ảnh thần bí nhân ma hoàng roi sắt, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân vẫn đang lòng còn sợ hãi. "Tiểu hầu tử, vị lão phu, ta nếu cùng người nọ chiến cái thiên hôn địa ám." Hỏa Liệt Hoàng nói xong, muốn dãy rủa lấy đứng lên. Chứng kiến Hỏa Liệt Hoàng một bộ thể không bỏ qua bộ dạng, đại thánh chạy nhanh tiến lên khuyên can nói: "Hỏa lão, ngươi trước xin bất giận, bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, ngươi cần gì phải gấp tại nhất thời." Lão phu nuốt không trôi cái này khẩu khí. Hỏa Liệt Hoàng tính tình dữ dằn, tại ma ảnh thần bí nhân chỗ đó bị tổn thất nặng, tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Tuyết Sơn Ma Biên, Thiên Cơ Thử cùng Thí Thần Thử đều gia nhập khuyên bảo Hỏa Liệt Hoàng hàng ngũ. Mấy người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, cuối cùng là đem Hỏa Liệt Hoàng khích lệ ở Hỏa lão: "Hôm nay cùng chúng ta giao thủ cái kia người, không rõ lai lịch, ngươi có thể đoán được hắn đại khái thân phận sao?" Nghe đến đại thánh như vậy vừa hỏi, Hỏa Liệt Hoàng thở dài: "Bốn, ta hoài nghi hắn là Hắc Ma Hoàng, nhưng là, Hắc Ma Hoàng là thời đại Hồng Hoang nhân vật, nếu quả thật chính là hắn, tu vi khẳng định không chỉ tiên hoàng cảnh giới. Cái kia ma ảnh thần bí nhân đầu mang mặt nạ, vận dụng ma hoàng roi sắt, nếu quả thật muốn đem hắn xem thành là Hắc Ma Hoàng lời nói, chỉ có một lý do có thể giải thích." Hỏa Liệt Hoàng đi qua đi lại, dựa theo suy đoán của mình cũng phân tích, nói ra: "Cái gì lý do?" Đại thánh, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Sơn Ma Viên bọn người, trăm miệng một lời hỏi: "Hắn là Hắc Ma Hoàng một cái phân thân?" "Phân thân?" "Đúng vậy." Hỏa Liệt Hoàng nói, "chỉ có phân thân mới có thể giải thích hắn thân phận chân chính." Đại thánh bọn người thất kinh. Phải biết rằng, nếu như ma ảnh thần bí nhân thật sự là Hắc Ma Hoàng một cái phân thân, như vậy, Hắc Ma Hoàng bản tôn tu vi nên đến cỡ nào cường đại? Chỉ cần là một cái phân thân, có thể đem Hỏa Liệt Hoàng cùng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân trọng thương, lại để cho đại thánh không tiếc hy sinh mất ba tiêu phiến mới toàn thân trở ra. Chỉ sợ bản tôn tu vi sớm đã là tiên đế cấp bậc. Thiên đình không đơn giản à, vậy mà cất giấu Hắc Ma Hoàng phân thân, như vậy xem ra, cái kia Ngọc Hoàng Đại Đế đâu? Đại thánh đo lường được lấy Ngọc Hoàng Đại Đế cùng bị kia Hắc Ma Hoàng, đến cùng là quan hệ như thế nào? Nếu như Hắc Ma Hoàng bản tôn tu vi đạt tới tiên đế cấp bậc, như vậy, thiên đình chính giữa có một cái tiên đế cường giả tọa trấn, nhất định sẽ bị chư thiên thần Phật phát giác. Chẳng lẽ nói, Ngọc Hoàng Đại Đế đã biết rõ Hắc Ma Hoàng tồn tại? Hoặc là nói, Ngọc Hoàng Đại Đế tiểu là Hắc Ma Hoàng bản tôn? Nếu thật là nói như vậy, chính thức Ngọc Hoàng Đại Đế lại đi đâu vậy? Lần lượt bí ẩn, làm cho người thập phần khó hiểu. Tóm lại, trải qua một trận chiến này, đại thánh khắc sâu nhận thức đến, thiên đình nước rất sâu. Nếu như hơi không cẩn thận, cả người đều thịt nát xương tan, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chương 323, ngưng khí thành đan liệt diễm phần thiên. Càn khôn trong thế giới chính giữa, thiên địa linh khí thập phần đầy đủ. Đại thánh cùng Hỏa Liệt Hoàng tạm thời ở tại chỗ này, một bên khôi phục tu vi, một bên an dưỡng thương thế. Trải qua cùng ma ảnh thần bí nhân một trận chiến, đại thánh khắc sâu nhận thức đến, tại thiên đỉnh chính giữa, nếu như không có đủ thực lực, sớm muộn gì sẽ bị người dễ dàng thanh lý mất. Như là đã lâm vào cuộc, chỉ có lớn nhất hạ độ, tăng lên tu vi. Đại thánh lại đưa cho Hỏa Liệt Hoàng cùng Thôn Thiên Hỏa Kỳ lần lượt viên thuốc, lại để cho bọn hắn khu trừ trong cơ thể ma khí, khôi phục tu vi. Cửu Diệp Long Thiệt Tiên đỉnh cao nhất, một mảnh cực lớn long diệp phía trên, đại thánh ngồi xếp bằng, thần hồn tiến vào thức hải. Từ khi ma ảnh thần bí nhân hiện thân, giới linh cựu lẻn vào đại thánh thức hải chỗ sâu nhất, cho tới bây giờ cũng không xuất hiện. Giới linh, ngươi xuất hiện đi, nơi này là cản khôn trong thế giới, cái kia ma ảnh thần bí nhân cảm ứng không đến sự hiện hữu của ngươi rồi. Đại thánh thanh âm tại thức hải trên không quanh quẩn. Thật lâu, một cỗ thần bí khí tức theo trong thức hải phi thăng đi lên. Cái kia đoàn khí tức ngưng tụ thành một cái nhân hình thể linh hồn, tại đại thánh trước mặt di động. Giới linh khuôn mặt tuấn lãng, có một cỗ cường đại uy áp khí tràng. Ký chủ, một trận chiến này bản linh không có giúp ngươi, kính xin chớ trách. Yên tâm đi, lão tôn sẽ không trách cứ ngươi. Nếu như bị ma ảnh thần bí nhân cảm ứng được sự hiện hữu của ta, không chỉ có ta sẽ bạo lộ thân phận, ngươi cũng sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Phải biết rằng, đại thánh lớn nhất át chủ bài, tự là giới linh. Nếu như giới linh tại tiên đỉnh trong sớm bạo lộ, như vậy, nhất định sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Ta cùng Hỏa Liệt Hoàng phỏng đoán, cái kia ma ảnh thần bí nhân là Hắc Ma Hoàng phân thân, về việc này, ngươi thấy thế nào? Đại thánh hỏi đến giới linh. Suy đoán của các ngươi không có sai, nhưng là, cái kia phân thân chưa chắc là Hắc Ma Hoàng, còn có thể là ma thiên đế. Giới linh cho ra đáp án, lại để cho đại thánh càng thêm nghi hoặc. Hắc Ma Hoàng là người nào? Ma Thiên Đế vậy là cái gì người? Ký chủ, có một số việc ta hiện tại không thể minh xác nói cho ngươi biết, bởi vì sẽ cho ngươi đưa tới họa sát thân. Giới linh ngữ khí ngưng trọng, tựa hồ có giữ kín như bưng kiên kỵ. Tại trong đâu xuất cung, ngươi cũng kiến thức đến ma ảnh thần bí nhân lợi hại, đó là một có thể làm cho tam giới tan thành mây khói tổ chức thần bí. Nếu như tu vi của ngươi không có đạt tới tiên vương hoặc là tiên hoàng cảnh giới, về sau tốt nhất không nên trêu chọc bọn hắn. Nghe được giới linh nói ra lời nói này, đại thánh khắc sâu biết rõ, cái kia quái vật khổng lồ ma giới thế lực có nhiều đáng sợ. Phải biết rằng, mà ngay cả Hỏa Liệt Hoàng loại này tiên hoàng đỉnh phong cường giả, cũng không phải một cái ma ảnh phân thân đối thủ. Có thể nghĩ, nếu như đại thánh tu vi không có đạt tới tiên hoàng cảnh giới, mà đi trêu chọc bọn hắn, sẽ gặp đến hạng gì hủy diệt tính đả kích. Giới linh, ngươi yên tâm đi, lão tôn sẽ không làm không có nắm chắc chuyện ngu xuẩn. Đại thánh luôn luôn là khôn khéo, tại thực lực không có đạt tới tiên hoàng cảnh giới trước khi, chắc chắn sẽ không chủ động đi chọc tổ ong bỏ bẽ. Nghe ngươi nói như vậy, ta liền yên tâm. Giới linh vui mừng gật đầu, cười nói, ký chủ, về sau có chút sự tình, bản linh chủ khả năng còn phải dựa vào ngươi đấy. Chẳng lẽ ngươi có cái gì khó nói chi ẩn? Ai, nói rất dài dòng, không đề cập tới cũng thế. Giới linh tựa hồ có cái gì khuất nhục qua đi, mặc dù hắn rất muốn nói cho đại thánh, nhưng là, hắn biết rõ, hiện tại còn không phải lúc. Đúng rồi ký chủ, lôi hỏa tam thiên nội đệ nhất cảnh giới, ngươi đã tu luyện tới đại viên mãn, tiếp được, có thể tu luyện cảnh giới thứ hai liệt diễm phần thiên nổi giận. Tại đâu xuất cung thời điểm, đại thánh cùng ma ảnh thần bí nhân đối chiến, sử xuất tất cả bộ liếng, đồng thời đem Minh Lôi Thiên Ma nội uy lực bộc phát đến đại viên mãn cảnh giới. Hôm nay tại Càn Khôn trong thế giới chính giữa, đúng là tu luyện liệt diễm phần thiên nộ thời cơ tốt nhất. Tu luyện liệt diễm phần thiên nộ, cần có nhất đúng là hỏa diễm. Đương nhiên, hỏa diễm khẳng định không cách nào thỏa mãn đại thánh tu luyện nhu cầu. Bất quá, tại trong Đâu Xuất Cung, đại thánh từng bị Lục Đinh thần hỏa đoán thể, mà hỏa diễm hồng hồ lô chính giữa, chính có không ít còn sót lại Lục Đinh thần hỏa, có thể cung cấp đại thánh tu luyện. Lấy ra hỏa diễm hồng hồ lô, đây là hỏa liệt hoàng pháp bảo. Ban đầu ở Thái Hư Hoang Cổ cấm thời điểm, đại thánh lấy được đệ nhất kiện pháp bảo, tiểu là nó. Đương hỏa liệt hoàng tại Đâu Xuất Cung trong bang đại thánh rèn luyện kim cương bất hoại chi thân thời điểm, cố ý đem không ít Lục Đinh thần hỏa thu vào hỏa diễm hồng hồ lô bên trong. Bá, giới linh thò tay, đem hỏa diễm hồng hồ lô sao trong tay. Ký chủ, tu luyện liệt diễm phần thiên nộ bước đầu tiên, tựa là thân thể tôi hỏa, thôn phệ hỏa diễm, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đại thánh gật gật đầu. Thân thể tôi hỏa, hội mang đến vô tận đau đớn, ngươi muốn kiên nhẫn một chút. Hắc hắc, giới linh, ngươi cứ việc đến đây đi, ta tại trong tay của ngươi, cái gì khổ không ăn qua. Tu luyện oanh lôi thiên ma nộ thời điểm, giới linh vận dụng lôi điện, rèn luyện đại thánh thân thể, lúc trước ăn đau khổ, có thể không thể so với hiện tại thiếu. Giới linh đem hỏa diễm hồng hồ lô trong lục đinh thần hỏa, khuynh đảo mà ra, chiếu vào đại thánh trên người. Chỉ một thoáng, một cú cực độ nóng bỏng đau đớn theo đại thánh phía sau lưng chuyển khắp toàn thân, rét thấu xương đau đớn, lại để cho đại thánh cảm thấy cốt tủy đều tại thiêu đốt. Đại thánh hai đấm nắm chặt, thép răng cắn chặt, thừa nhận lục đinh thần hỏa tôi luyện lục thân. Người bình thường tu luyện lôi hỏa tam thiên nộ, nhất định sẽ bị lục đinh thần hỏa trực tiếp đốt thành cho bụi. Nhưng là đại thánh không giống với, hắn có được kim cương bất hoại chi thần, mặc dù là lục đinh thần hỏa liệt diễm nhiệt độ, cũng không thể đem hắn hủy diệt. 36.000 quặng lông khổng mở ra, đem lục đinh thần hỏa thôn vệ tiến trong cơ thể. Đại thánh tựa như một nung đỏ hồng sứ, trong cơ thể dòng nham thạch động, thập phần hỏa hồng, mà ngay cả kinh mạch đường vân đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Giới linh vận dụng lục đinh thần hỏa trợ giúp đại thánh đoán thể, một mực tiếp tục 6 canh giờ. Trong khoảng thời gian này, đại thánh khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Có nhiều lần, đại thánh cơ hồ bất tỉnh đi, nhưng là sau khi tỉnh lại, đại thánh rồi lập tức lại để cho giới linh tiến hành thần hỏa đoán thể. Giới linh tại tâm không đành lòng, muốn cho đại thánh tạm thời nghỉ ngơi, nhưng là lại bị đại thánh nửa hay nói giỡn cho cự tuyệt. Đã tu luyện liệt diễm phần thiên nộ, không cần cổ đầu, căn bản không có khả năng. Đại thánh không sợ chịu khổ, hắn sợ nhất không có thực lực. Thần hỏa đoán thể về sau, giới linh căn cứ tối nghĩa khó hiểu cổ xưa văn tự, đem liệt diễm phần thiên nộ pháp quyết từng cái giảng cho đại thánh. Đại thánh dựa theo giới linh truyền thụ cho pháp quyết, bắt đầu tu luyện. Vô cùng vô tận hỏa diễm theo đại thánh trong cơ thể xông ra, lại để cho hắn thoạt nhìn tựa như một cái hỏa diễm hầu tử. Nương theo lấy đại thánh từng chiêu từng thức tu luyện, hỏa diễm phát sinh biến hóa kinh người. Đại thánh ngọn lửa trên người uy áp lao ra, phương viên 100 mét trong vòng bị đốt cháy thành nham tương hồ nước, nóng hổi mạo hiểm bảo khí. Ký chủ, ngưng khí thành đan, liệt diễm phần thiên. Đại thánh điều động thần hỏa tiên khí, ngưng tụ hình thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa hồng sắc liệt diễm đan. Bá, liệt diễm đan bị đại thánh đánh đi ra ngoài, đánh trúng một tòa cao tới vạn trượng đại sơn, làm cho người khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Cái kia khỏa liệt diễm đan phóng thích vô tận biển lửa, ngắn ngủn trong nháy mắt, càng đem này tòa vạn trượng đại sơn đốt thành hư vô. Chương 324, ngưng hỏa thành lôi nộ bạo thiên cương. Chứng kiến một chiêu ngưng khí thành đan, liệt diễm phần thiên đánh đi ra ngoài, vậy mà đem một tòa vạn trượng cao sơn đốt thành hư vô, đại thánh đã khiếp sợ vừa vui mừng. Giới linh, ta có phải hay không đã đem liệt diễm phần thiên nộ tu luyện tới tiểu là được rồi? Đại thánh hỏi. Tiểu thành. Giới linh bay vùng một mắt, còn kém xa làm đấy. Đại thánh giật mình, một chiêu ngưng khí thành đan có thể đem vạn trượng cao sơn đánh thành hư vô, nếu như ngay cả tiểu thành đều không tính, lớn như vậy viên mãn cảnh giới liệt diễm phần thiên nộ nên đáng sợ đến cỡ nào? Chẳng lẽ thật sự hội giận dữ phần thiên, trời xanh hủy diệt? Nghĩ đến kinh khủng kia đến hủy thiên diệt địa năng lượng, đại thánh tiểu cảm xúc bành trướng, tràn ngập chờ mong. Tiếp tục tu luyện. Đại thánh trầm xuống tâm đến, dựa theo giới linh chỉ điểm, khắc khổ tu luyện liệt diễm phần thiên nộ. Phải biết rằng, lôi hỏa tiên tôn còn sót lại thánh phẩm tiên thuật, không phải bất luận cái gì tu sĩ đều có thể tu luyện. Đầu tiên, tu luyện lôi hỏa tam thiên nộ muốn khống chế lôi thuộc tính năng lượng cùng hỏa thuộc tính năng lượng. Nhưng là, cái này hai chủng năng lượng cũng rất khó khống chế. Lôi thuộc tính năng lượng có được cường bạo uy năng, hỏa thuộc tính năng lượng cũng giống như thế. Cả hai người chính giữa bất kỳ một cái nào năng lượng, đối với tu sĩ mà nói đều là phi thường to lớn khảo nghiệm. Hơi không cẩn thận, hai chủng năng lượng đều đem tu sĩ chém thành mảnh vỡ, hoặc là đốt thành tro bụi. Cho nên, không cách nào khống chế hai chủng cường bạo năng lượng, căn bản không có khả năng tu luyện lôi hỏa tam thiên nộ. Tiếp theo, ưu tính toán có thể đồng thời khống chế lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính năng lượng, nếu như không thể đem hắn rất tốt dung hợp, cũng sẽ nghịch lửa bị lửa thiêu. Cuối cùng, thỏa mãn đã ngoài lưỡng điều kiện về sau, tu thần hồn của sĩ phải cường đại. Nếu không, căn bản không cách nào khống chế lôi hỏa chi uy. Đại thánh trong lỗ chân lông, hỏa diễm mãnh liệt. Ký chủ, lần thứ nhất ngưng khí thành đan, ngươi làm vô cùng đồng, hiện tại ngưng hỏa thành lôi, nộ bạo thiên cương. Giới linh nghiêm túc chỉ điểm đại thánh, tu luyện liệt diễm phần thiên nộ. Ngưng hỏa thành lôi. Chuyện đó giải thích thế nào? Đại thánh không rõ ý nghĩa. Ngưng hỏa thành lôi tựu là áp xúc lục đinh thần hỏa, dung nhập từ lôi, ngưng tụ thành đốt diệt thiên bực lôi diễm. Nghe nói như thế, đại thánh thẻ lưỡi, cảm thấy hoảng sợ. Lục đinh thần hỏa có thể áp xúc? Đương nhiên. Thế nhưng mà, loại này hỏa diễm chính là tứ đại thiên hỏa một trong, khống chế đều phi thường khó khăn, gì đàm áp xúc. Mặc dù áp xúc lục đinh thần hỏa có phi thường đại tính nguy hiểm, nhưng là muốn tu luyện liệt diễm phần thiên nộ, một bước này át không thể thiếu. Cảm thụ được giới linh có chứa lực áp bách thanh âm, đại thánh thở dài một tiếng, lộ ra thấy chết không sờn thần sắc. Được rồi, lao tôn tiểu nếm thử áp xúc lục đinh thần hỏa. Ký chủ, ngươi yên tâm. Giới linh nói, nếu như là tu sĩ khác áp xúc lục đinh thần hỏa, nhất định là muốn chết, nhưng là ngươi bất động, ngươi cùng hỏa liệt hoàng, thôn thiên hỏa kỳ lần sớm chiều ở chung, đã sớm đối với hỏa diễm có không gì sánh kịp cảm ứng cùng khống chế năng lực. Nếu như lần này ngươi có thể đem liệt diễm phần thiên nộ tu luyện thành công, có lẽ có thể thêm vào khống chế hỏa thuộc tính năng lượng. Nghe nói như thế, đại thánh hai mắt sáng lên. Phải biết rằng, nếu như có thể khống chế hỏa thuộc tính năng lượng, không khác gia tăng một cái hỏa thuộc tính tiên căn. Đồng thời có được song tiên căn, tuyệt đối sẽ trở thành tam giới trong yêu nghiệt dị loại. Dựa theo giới linh chỉ điểm, đại thánh đem lục đinh thần hỏa điều khiển, bắt đầu áp xúc ngưng tụ. Ký chủ, lục đinh thần hỏa thập phần chân quý, số lượng lại thiếu, ngươi muốn tiết kiệm sử dụng. Giới linh ở bên cạnh đề điểm. Đại thánh gật gật đầu. Vù vù một đoàn lục đinh thần hỏa bay lên trời, lơ lửng tại đại thánh trước mặt. Đại thánh vận chuyển khởi liệt diễm phần thiên nộ bên trên gờ ở tiên thuật, duỗi ra hai tay, thăm dò vào lục đinh thần hỏa chính giữa, phóng thích tiên khí từng bước áp xúc. Vành, lục đinh thần hỏa trong phát sinh khủng bố bạo tạc. Một cỗ lại một cỗ cường hành giữ dàn hỏa diễm lao tới, vành đến đại thánh trên người, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Thân thể bị lục đinh thần hỏa hành kích được cháy đen, huyết nhục mơ hồ, vô cùng thảm thiết. Kịch liệt đau nhức cảm giác kích thích đại thánh thần kinh, giống như thân thể bị xé nứt. Ngưng tụ, áp xúc. Đại thánh cái trán nổi gân xanh, tựa như một mảnh dài hẹp quanh co khúc hữu con run, tại làn da bên trên nổi bật đi ra. Lục đinh thần hỏa kịch liệt co rút lại xuống dưới, nhưng lại truyền ra càng tăng kinh khủng tiếng nổ mạnh. Ầm ầm. Đại đoàn lục đinh thần hỏa bị đại thánh áp xúc, biến thành bạc nước lớn nhỏ, sau đó rất nhanh ngưng tụ xuống dưới, lại biến thành chậu rửa mặt lớn nhỏ. Lục đinh thần hỏa nhỏ kịch liệt thu nhỏ lại xuống dưới, ẩn chứa khủng bố năng lượng lại càng ngày càng mạnh. Thừa không nứt vỡ mở đi ra, tựa như đánh vỡ mặt kính, trở nên phá thành mà nhỏ, không cách nào khôi phục. Lục đinh thần hỏa bị đại thánh áp xúc đến chỉ có bóng da lớn nhỏ, nhưng là bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng lại làm cho đại thánh lòng còn sợ hãi. Ký chủ, ngưng hỏa thành lôi sắp thành công, ngươi có thể phóng thích một đám lôi điện, dung nhập đến hỏa cầu chính giữa. Đại thánh theo lời nghe theo, đem hai đạo tử lôi kia chớp, theo trong lòng bàn tay phóng thích mở đi ra, dung nhập lục đinh thần hỏa cầu trong. Đột nhiên, khó có thể khống chế sự tình đã xảy ra. Lục đinh thần hỏa cầu kịch liệt bạo tạc, khủng bố bạo tạc năng lượng trùng kích mở đi ra, truyền ra kinh thiên nổ mạnh, đại thánh bị tạc phi, trên người bốc lên khói đen, lông khỉ ngược lại. Phanh! Đại thánh phía sau lưng trùng trùng điệp điệp đụng vào trên một tảng đá lớn, cái kia khối cứng rắn đại thạch đầu bị đụng điện, biến thành cục đá vụn. Lần thứ nhất ngưng hỏa thành lôi, dùng thảm thiết thất bại chấm dứt. Liệt diễm phần thiên nộ quả nhiên rất khó tu luyện. Đại thánh đứng người lên, vô vô trên người tán loạn ngọn lửa, lắc đầu thở dài. Lôi hỏa tiên tôn thánh phẩm tiên thuật, làm sao có thể dễ dàng như vậy tu luyện? Giới linh xem đến đại thánh ngoài ý muốn thất bại, lộ ra rất bình tĩnh. Nếu như thánh phẩm tiên thuật có thể đơn giản tu luyện thành công, như vậy lôi hỏa tiên tôn năm đó cũng không có khả năng dựa vào lôi hỏa tam thiên nộ tung hoành tam giới, hãn hữu địch thủ rồi. Lôi hỏa tam thiên nộ không phải cái loại nảy nát đường cái tiên pháp, ngươi lần thứ nhất ngưng hỏa thành lôi, liền đem lục đinh thần hỏa áp xúc đến hình tròn lớn nhỏ, đã phi thường không dễ. Ký chủ đừng tức giận nỗi, tiếp tục tu luyện. Giới linh cổ vũ đại thánh, lại để cho hắn tỉnh lại đi. Đại thánh đứng người lên, vẻ mặt mỏi mệt. Liên tục tu luyện, không chỉ có hao hết đại thánh trong cơ thể tiên khí, cũng làm cho thần hồn năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Đại thánh lấy ra một khỏa cựu chuyển kim đan, ném vào trong mồm, khôi phục tiên khí cùng thần hồn. Ha ha, nếu như thái thượng lão quân chứng kiến hắn luyện chế bảo đan bị ngươi như ăn cây đậu tựa như tùy ý nuốt, chỉ sợ hội tại chỗ tức điên. Một khỏa cựu chuyển kim đan, có được phi thường thần kỳ năng lượng, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh. Cho nên, đại thánh nuốt cựu chuyển kim đan về sau, lập tức trở nên sinh long hỏa hổ, tràn ngập tinh lực. Vừa rồi ta đem lục đinh thần hỏa áp xúc sau khi thành công, sở dĩ phát sinh nổ lớn, nhất định là dung hợp tử lôi thời gian không đúng. Đại thánh hồi tưởng đến vừa rồi tu luyện trải qua, cha tìm chỗ thiếu hụt, hấp thu giáo huấn. Ký chủ nói đúng vậy. Giới linh thập phần khẳng định nhìn xem đại thánh, lục đinh thần hỏa bị áp xúc, tùy tiện tiến cử tử lôi, là lần thất bại này nguyên nhân chủ yếu. Đại thánh hai mắt sáng ngời, đột nhiên thầm nghĩ, nếu như ta gia nhập một giọt long tiên, có thể hay không rất tốt giải quyết vấn đề này. Chương 325, Côn Luân Sơn giao chỉ. Cửu Diệp Long Thiệt Tiên bên trên, long tiên nóng ánh ngất át. Mỗi tích long tiên đều là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, hấp thu long thi linh khí, vừa rồi ngưng tụ mà thành. Long tiên ôn hòa mà không luống cuống, bóng ánh nhuận như ngọc, phi thường thích hợp làm dung hợp tử lôi cùng lục đinh thần hỏa chất thể. Đại thánh theo cửu diệp long thiệt tiên bên trên gỡ xuống hai giọt long tiên. Sau đó, lại tiếp tục áp xúc lục đinh thần hỏa, dung hội tử lôi. Bởi vì đã có vết xe đổ, lúc này đây, đại thánh cơi xe nhẹ đi đường quen, rất nhanh liền đem đại đoàn lục đinh thần hỏa áp xúc thành một trái bóng da lớn nhỏ hỏa diễm liệt cầu. Áp xúc hỏa cầu, giữ dần mà không ổn định, có phi thường cường đại lực phá hoại. Hỏa cầu chung quanh hư không, nứt vỡ mở đi ra, biến thành lỗ đen, khó để khôi phục. Đại thánh song trưởng cắm vào hỏa cầu chính giữa, như là cắm vào phun trào liệt nhật nham tương, phòng cảm giác truyền đến, giống như bàn tay đều muốn hòa tan. Hỏa cầu bên trong giữ dần năng lượng gần như ổn định, đại thánh nắm chắc đến cơ hội, lòng bàn tay phun ra hai đạo tử lôi, dung nhập đi vào. Chỉ một thoáng, hỏa cầu bên trong đột nhiên nổ, hư không bị sụp đổ, lập tức lần này tu luyện vừa muốn thất bại. Đại thánh vội vàng đem hai giọt long tiên đánh vào hỏa cầu bên trong, giữ dần thừa số lập tức ổn định lại. Hai cái tử sắc lôi điện tại hỏa cầu trung bình đi, tựa như hai cái tử long, dần dần biến mất. Long tiên phóng xuất ra ôn nhuận như ngọc huyền lực, đem tử lôi năng lượng cùng lục đinh thần hỏa năng lượng dung hợp. Với anh, hỏa cầu bành trướng, giữ dần năng lượng trở nên gấp mấy lần điệp thăng mở đi ra. Nếu như bạo tạc, đem hủy diệt hư không, xé nát đại địa. Đại thánh kinh tâm động phách tiến hành dung hợp, chứng kiến hai cỗ năng lượng rốt cục tụ hợp đến cùng một chỗ, bị chính mình hoàn toàn điều khiển, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ký chủ, người đã dung hội thành công, đem tử lôi thần hỏa đánh đi ra ngoài, nhìn xem liệt diễm phần thiên nộ tiểu thành cảnh giới uy lực a. Giới linh rất xa bay ngược mở đi ra. Một khi đại thánh đem liệt diễm phần thiên nộ tiểu thành cảnh giới bạo phát đi ra, mà ngay cả giới linh đều là kiêng kỵ. Đại thánh song trưởng đều xuất hiện, đem ngưng tụ tử lôi thần hỏa cầu đánh kích mở đi ra. Trời xanh nổ, bộc phát nổ mạnh, biển lửa mãnh liệt, lôi điện tung hành, bầu trời bị đốt diệt, vỡ thành lô đen. Đại địa xuất hiện rầm rạp chẳng chịt vết dạng, vài chục tòa cao lớn ngọn núi sụp đổ mở đi ra, mà ngay cả thần thụ cửu diệp long thiệt tiên đều bị liệt diễm phần thiên nội chấn đắc cảnh lá run rẩy, không ngừng run rẩy. Đại thánh nhìn xem trên bầu trời phần thiên liệt diễm, nội tâm rung động. Phải biết rằng, tiểu thành cảnh giới liệt diễm phần thiên nội liền bộc phát ra bực này diệt thế thần uy. Nếu như đại thánh đem liệt diễm phần thiên nội tu luyện tới đại viên mãn cấp độ, chẳng phải là càng tăng kinh khủng? May mắn chúng ta là tại càn khôn trong thế giới, nếu không, nếu như tại bên ngoài phát sinh loại này kinh thiên động địa diệt thế cảnh tượng, nhất định sẽ bị thiên đình chúng thần biết. Giới linh nhìn sụp đổ thiên vực, âm thầm may mắn thì thảo tự nói. Côn Luân Sơn, tại thời đại hùng hoàng, là một tòa thánh sơn. Cả tòa Côn Luân Sơn, nguy nga cao lớn, sơn thể hùng hồn, không nớt hơn bạn ở bên trong, tiên ba hạ miểu, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, thủy thú tường điệu phồn diễn sinh sống. Đương nhiên, Côn Luân Sơn nổi tiếng tam giới, thụ chúng tiên triều bái, cũng không phải bởi vì bản thân thế núi bố trí, mà là do ở vương mẫu cư trú ở này. Từ khi vương mẫu ngày sinh đến nay, Côn Luân Sơn tiểu trở nên đặc biệt náo nhiệt. Tam giới chính giữa, thiên đình chúng tiên, nhao nhao khống chế tường vân, mang theo lễ trọng, đến đây chúc mừng. Ngọc Hoàng Đại Đế Trương Bách Nhẫn càng là xuất lĩnh tứ đại thiên vương, ngũ vương ngũ lão, cửu diệu tinh quân, 28 tinh tú bao gồm nhiều thần tướng, con người giá lâm. Trừ lần đó ra, 10 châu ba đảo tiên ông, phương bắc bắc cực huyền linh, phương đông sùng ân thánh đế, bên trên tám động tam thanh, thái ất chúng thiên tiên, hải ngoại tiên đảo chúng du thần, nhao nhao tới đây, đủ vi vương mẫu chúc thọ. Giao chỉ bờ, tiên vụ ai ai, huyền âm diệu diệu, hào quang sáng chói, vô cùng mỹ lệ cùng hoa mỹ. Ngọc Đế, vương mẫu, cùng với tam giới chúng tiên, tề tụ không sai, thưởng thức lấy rượu ngon tiên nướng. Chính giữa, từng vị xinh đẹp tiên nữ, Mạc Vân Hà dẹp thành xinh đẹp thải y điệp, dáng vẻ thức tha mềm mại, nhẹ nhàng mẻ múa. Vương mẫu ngồi ở chủ vị, trên mặt lộ ra từ ái tưởng hòa chi sắc, bao quát chúng tiên, giống như quan sát chúng sinh, có một loại mẫu nghi thiên hạ khí thế, làm cho người không dám ngưỡng mộ. Thái thượng lão quân ngồi ở vương mẫu bên cạnh vị, thân mặc một bộ bát quái đạo bào, màu đen râu dài phiêu động, có đạo phong cổ vận tại trên thân thể lưu chuyển. Ngọc Hoàng Đại Đế có được chân long chi khí, hắn và vương mẫu ngồi cùng một chỗ, lưỡng người khí thế trên người tương đương, phóng thích thượng vị giả mới có uy áp. Mặc dù hôm nay là vương mẫu ngày sinh, nhưng là đến từ tam giới chúng tiên vẫn đang không dám đi quá giới hạn lễ nghi, mạo phạm Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngược lại là vương mẫu, ung dung hoa mỹ đầy đà dáng người, lộ ra hiền hòa dáng tươi cười, khiến người như tắm gió xuân, không hề câu nệ. Các vị tiên khanh không xa vạn dặm thiên sơn, đến vi ai ra chúc thọ, ta lòng rất an ủi. Vương mẫu từ ái mà cười cười, dơ lên nở rộ rượu ngon chén lớn rượu, cùng mọi người chung ẩm tiên lạc, lập tức sử hào khí càng thêm nhẹ nhõm sinh động. Giao chỉ văn hồ, chúng tiên thoải mái chè chén, tiếng nhạc trận trận. Đột nhiên, ba đạo nhân ảnh rất xa phá không mà đến, giống như ba đạo thiểm điện, cấp tốc bắn về phía Côn Luân Sơn trong. Chúng tiên đều là tu vi cường đại chi nhân, thần thức rất xa chấn động mở đi ra, liền cảm giác đến bay vút đến bóng người. Đó là Kim Giác đồng tử, Ngân Giác đồng tử cùng với Độc Giác tự đại vương. Chúng tiên chứng kiến ba người bay vút mà đến, quần áo không chỉnh tề, thập phần chật vật. Nhất là Độc Giác tự đại vương, thân thể nghiền nát, chảy xuôi theo máu tươi, vô cùng thê thảm. Chứng kiến ba người tới đây, Thái thượng lão quân sắc mặt lập tức trầm thấp ngưng trọng lên. Đồng nhi, các ngươi vì gì chật vật như thế? Thái thượng lão quân trầm giọng hỏi. Kim Giác đồng tử cùng Ngân Giác đồng tử đi vào lão quân trước mặt, phù phù quỳ xuống. Sư tôn, Đâu Xuất Cung đã xảy ra chuyện. Kim Giác đồng tử khóc lóc kể lể. Nghe nói lời ấy, Thái thượng lão quân tiếng lòng siết chặt, cũng cảm thấy không ổn. Nhưng là Thái thượng lão quân dù sao cũng là đạo gia tổ tôn chi nhân, thân phận tôn quý, cảm xúc biến hóa tự nhiên sẽ không tùy ý hiện lộ ra đến. Trên mặt hắn bất động thanh sắc, lời nói có chuyện gì không ngại chậm rãi nói đến. Thế nhưng mà sư tôn, ở chỗ này nói thuận tiện sao? Kim Giác đồng tử sợ hãi quan sát đến sư tôn thần sắc. Tại đây không có người ngoài, ngươi chi bằng đem Đâu Xuất Cung sự tình kỹ càng nói tới. Đạt được Thái thượng lão quân cho phép, Kim Giác đồng tử mới mở miệng. Thái Ức chân nhân cùng Na Cha Tam Thái tử thầy trò xâm nhập Đâu Xuất Cung, đem sư tôn luyện chế đan dược toàn bộ ăn rồi. Kim Giác đồng tử mắt nước mắt lưng trọng nói ra. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn đem lò bắt quái trong lục đinh thần hỏa toàn bộ trộm đi nha. Ngân Giác đồng tử bổ sung đạo. Nói vậy. Trong lúc đó, Tháp Tháp Lý Thiên Vương vô án chỉ vào Kim Giác đồng tử cùng Ngân Giác đồng tử, hai người các ngươi nghiệt đồ, thật sự là nói hưu nói vượng. Còn ta cùng Thái Ức chân nhân như thế nào hội làm ra bực này trộm đạo hoạt động? Thiên Vương bất giận, chúng ta nói những câu là thật. Kim Giác đồng tử đạo. Thái Ức chân nhân cùng Na Cha đúng là Đâu Xuất Cung phạm phải thiên đại tai họa, chúng ta không sẽ nói láo. Kim Giác đồng tử cũng nói. Ngọc Hoàng Đại Đế mắt lẽ chằm chằm vào Tháp Tháp Lý Thiên Vương, chất vấn nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một chương này cũng là tại cao tiết bên trên mã đi ra. Chương 326, Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Chứng kiến Ngọc Hoàng Đại Đế trách tội, Lý Tĩnh tranh thủ thời gian giải thích. Vậy hạ, Thái thượng lão quân hai gã đồng tử, tuyệt đối là nói bậy vu oan. Lý Tĩnh nói, còn ta Na Cha chính phụ mệnh tại Vu Thần vực đuổi bắt yêu hầu, làm sao có thể sẽ xuất hiện tại trong Đâu Xuất Cung, trộm lấy bảo đan đâu? Huống chi, còn ta Na Cha sư tôn Thái Ất chân nhân cũng tham dự trong đó, nghe quả thực tiểu là hoang đường. Lý Tĩnh một phen giải thích, chúng tiên nghe xong, liên tiếp gật đầu. Ngọc Hoàng Đại Đế gật đầu, lời nói, ta tin tưởng Thái Ất chân nhân là người, hơn nữa cái kia Na Cha Tam Thái tử cũng không phải trộm đạo thế hệ, bọn hắn căn bản sẽ không làm ra bực này chuyện xấu xa. Như thế nói đến, các ngươi là tại hoài nghi của ta Đổ Nhi nói dối. Thái thượng lão quân trong giọng nói ẩn chứa không thích chi sắc. Vương Mẫu nương nương bội hỏi, sự tình là thật hay giả đến tột cùng như thế nào? Chỉ cần đến Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động, đem Thái Ất chân nhân gọi, vừa hỏi liền biết. Chúng tiên ngao ngao tán thành. Vì vậy, Ngọc Đế sai người lập tức khởi hành, tiến về Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động, triệu kiến Thái Ất chân nhân. Giao chỉ ven hồ hào khí rất vi diệu, có người nhìn ra, Thái thượng lão quân cùng Ngọc Hoàng Đại Đế tầm đó tựa hồ không hòa thuận. Hai người bọn họ, một cái là đạo giáo thủy tổ, một cái là chúng tiên chí tôn, địa vị tương xứng, bởi vì quyền thế chi tranh, sinh ra ma sát, cũng không kỳ quái. Kim Giác đồng tử cùng Ngân Giác đồng tử đúng là biết rõ điểm ấy, mới không dám hồ ngôn loạn ngữ, mà là đem đâu xuất cung nhìn thấy sự thật, báo cáo Thái thượng lão quân. Mặc dù hai gã đồng tử cũng biết, dùng Thái Ất thần nhân cùng Na Cha Tam Thái tử là người, không có khả năng trọng đan. Nhưng là, khổ nổi không có chứng cứ, bọn hắn cũng không dám nói lung tung. Về phần vị kia đột nhiên hiện thân ma ảnh thần bí nhân, chưa Thái thượng lão quân cho phép, bọn hắn càng không dám ở giao chỉ thọ yến bên trên, đang tại chúng tiên mặt nói ra. Bởi vì đây là liên quan đến tam giới tồn vong đại sự, một khi giảng ra, nhất định đại loạn. Thái Ất chân nhân người mặc áo bào trắng, trong ngực ôm một cây phất trần, khống chế kim quang tường vân, rất xa theo Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động chạy như bay mà đến. Thái Ất chân nhân vi nguyên thủy thiên tôn đệ tử, Côn Luân một trong thập nhị tiên, có được vô thượng thần thông. Theo như bối phận mà nói, giao chỉ thọ yến bên trên chúng tiên, có không ít không kịp hắn. Thái Ất chân nhân tiên phong đạo cốt, giá lâm giao chỉ, tại bên cạnh hắn, còn đi theo một vị Kim Hà đồng nhi, đây là đệ tử của hắn, Na Cha sư đệ. Nghe nói có người vu oan bổn tiên trộm lấy Thái thượng lão quân bảo đan, còn có việc này. Thái Ất chân nhân giận tái mặt đến, ánh mắt sắc bén chằm chằm hướng Kim Giác đồng tử cùng Ngân Giác đồng tử, một cỗ cường đại uy áp, nhất thời áp chế Kim Giác Ngân Giác sự khó thở, sắc mặt tái nhợt. Thái thượng lão quân ống tay áo một cái, phóng xuất ra hùng hồn mênh mông uy lực, đem Thái Ất chân nhân uy áp đánh nát mở đi ra, hắn đạm mạc như nước, nói: "Ngọc Đế mệnh ngươi đến đây làm chứng, cũng không cho ngươi động thủ đối phó của ta đồng nhi." Thái Ất chân nhân thu hồi khí thế, ngượng ngùng cười nói: "Bực này ngậm máu phun người chủ mũ, ta có thể chịu không nổi, lão quân, nếu như là ngươi sai xử thủ hạ đồng nhi vu oan ta, bổ tiên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hai người các ngươi, chớ để cái lộn." Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng, thanh âm chìm hồ đồ, quanh quẩn tại mỗi người bên hai, Kim Giác Ngân Giác, Thái Ất chân nhân ngay tại này, các ngươi xem hắn có phải là trộm lấy bảo đàn chi nhân. Kim Giác đồng tử, Ngân Giác đồng tử từ trên xuống dưới dò xét Thái Ất chân nhân, gãi đầu suy nghĩ thật lâu, lắc đầu, nói: "Vị kia Thái Ất chân nhân hội vận dụng Tam Muội chân hỏa, trước mắt vị này thực trên thân người, rõ ràng không có hỏa thuộc tính năng lượng. Bổ tiên lâu tại Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động tu hành, căn bản không có bước ra sơn môn nửa bước, nếu như không phải Ngọc Đế gọi ta đến đây, bổ tiên còn không biết có người tại Thiên Đình hủy ta thanh danh." Thái Ất chân nhân hừ hừ, phi thường khó chịu. Nếu như việc này không phải chân nhân gây nên, khẳng định có khác kẻ xấu thừa dịp ai ra ngày sinh chi tế, tại Thiên Đình làm sằng làm bậy. Vương Mẫu nương nương bực tức nói: "Bệ hạ, ngàn vạn không thể buông tha người này." Ngọc Hoàng Đại Đế gật gật đầu, liền nói ngay: "Vị nào ai ra thay chấm giải lo, tiến đến đuổi bắt này tặc." Không đợi chúng tiên đáp lời, Thái Ất chân nhân lập tức nói: "Bệ hạ, đã có người giả mạo bần đạo, việc này liền giao cho ta a." Thái Ất chân nhân quay người đối với Kim Hà đồng tử nói: "Đồ nhi, ta ban thưởng ngươi Cửu Long thần hỏa cháo một kiện, nhanh chóng đem cái kia tặc đuổi bắt trở lại, thì Ngọc Đế xử lý." Kim Hà đồng tử tiến lên, cung kính lĩnh mệnh: "Chân nhân, cái kia tặc tướng của ta đâu xuất cùng, quay đến long trời lở đất, ngươi chỉ phái Kim Hà một người tiến về đuổi bắt, coi chừng bánh bao thịt đánh chó, có đi không về." Thái thượng lão quân đem hai cái cánh tay ước lượng tiến trong tay áo, ngựa khí ung dung lời nói: "Ha ha, đối phó cái kia tặc, của ta Kim Hà đồng nhi một người là đủ." Thái Ất chân nhân tự phụ nói, trong tiếng cười, minh lộ ra vài phần vẻ đắc ý, chúng tiên đều có thể nhìn ra, Thái Ất chân nhân là ở cùng Thái thượng lão quân phân cao thấp. Phải biết rằng, Thái thượng lão quân đâu xuất cung bị đại thánh quấy đến nút sấp, mà ngay cả Kim Giác đồng tử, Ngân Giác đồng tử cùng Độc Giác tự đại vương đều bị đả thương. Mà Thái Ất chân nhân hết lần này tới lần khác chỉ phái Kim Hà đồng nhi một người tiến đến đuổi bắt, rõ ràng không có đem đại thánh để vào mắt, đồng thời cũng là tại hướng Thái thượng lão quân khiêu chiến. Tất cả mọi người cảm thấy, Thái Ất chân nhân có chút tự đại. Nhưng là, Thái Ất chân nhân cũng tại giao chỉ bên hồ ngồi xuống, uống tiên nướng, ăn lấy quả tiên, cười nói: "Các vị tiên gia không muốn xem nhẹ ta Kim Hà đồng nhi trong tay pháp bảo, chỉ phải mang theo nó, nhất định lại để cho kẻ trộm dễ như trở bàn tay." Càn khôn trong thế giới, đại thánh tu luyện liệt diễm phần tiên nộ đã đạt tới tiểu thành cảnh giới. Đột nhiên, vạn đạo kim quang thẳng tắp đâm vào trong thế giới chính giữa, hư không nghiền nát, bị dễ như trở bàn tay phá hư ra. Đại thánh ngẩng đầu, chứng kiến một chỉ cực lớn dạng cái bắt màn hào quang từ phía trên khung bên trên giữ lại đến. Màn hào quang bên trên còn có 9 đầu du long gào rú gào thét: "Ký chủ, có người trước tới bắt ngươi rồi." Giới linh tại trong thức hải đạo: "Cái này pháp bảo thật sự là tốt bảo bối a." Đại thánh ngẩng đầu, chăm chăm vào Cửu Long thần hỏa cháo, nói ra: "Toàn bộ thiên đỉnh có lẽ đều bị cái này pháp bảo bao lại a." "Đúng vậy." Giới linh nói: "Bọn hắn bao lại thiên đỉnh, ý định bắt rùa trong hũ." Mặc dù bắt rùa trong hũ cái từ này phi thường không dễ nghe, nhưng là lại phi thường chuẩn xác mà nói minh đại thánh trước mắt tình cảnh. Thiên đỉnh bị Cửu Long thần hỏa cháo bao lại, tiêu tính toán tiên hoàng cấp bậc cường giả đều khó có khả năng phá vỡ thần hỏa cháo, thoát đi ra ngoài. từng đạo kim sắc hào quang phóng thích chói mắt hào quang tại thiên đỉnh trên không tụ tập, ngưng tụ thành kim hà đồng tử bộ dáng. Kim hà đồng tử là cái tuổi không lớn người trẻ tuổi, ngày thường khí vũ hiên ngang, hai đầu lông mày mang theo cực kỳ tự phụ thần sắc. Hắn mặc hào quang ngưng tụ thành kim sắc chiến giáp, cầm trong tay một thanh kim quang bảo kiếm, hai mắt như điện, xuyên thủng hư không, bao quát bốn phương tám hướng. Trộm cắp tiên đan kẻ trộm, ngươi đã bị bao vây, thức thời lời nói, chạy nhanh thúc thủ chịu trói, bản đồng tử cho ngươi lưu cái toàn thây. Kim hà đồng tử nói ra từng chữ, đều ẩn chứa bành trướng tiên khí. Trên bầu trời, sóng âm cuồn cuộn, tựa như âm sóng, tại càn khôn trong thế giới vang lên, chấn động người màng tai. Chương 327, rồng ngâm chấn cửu thiên. Cửu Long thần hỏa cháo, nguyên là Hồng Quân lão tổ chi vật. Tại phần bảo nham phát ra linh bảo thời điểm, Hồng Quân lão tổ đem vật ấy chuyển cho nhị đệ tử Nguyên Thủy Thiên Tôn. Về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Ngọc Hư cung đem Cửu Long thần hỏa cháo chuyển cho đệ tử Thái Ức chân nhân. Lần này đuổi bắt đại thánh, Thái Ức chân nhân đặc mệnh Kim Hà đồng tử, mang theo Cửu Long thần hỏa cháo, cần phải đem đại thánh một câu truy nã. Cửu Long thần hỏa cháo giống như một cực lớn tán tre, diện tích che phủ tích thập phần to lớn, đem trọn tòa thiên đình che đậy. Cửu Long thần hỏa cháo ở trong, liệt diễm đằng đằng, tam muội chân hỏa kịch liệt thiêu đốt, ngưng tụ thành chín đầu tựa như khổng lồ trưởng thành giống như hỏa long. Đại thánh tại càn khôn trong thế giới cảm nhận được Cửu Long thần hỏa cháo thượng truyền đến uy áp, không gian kịch liệt sụp đổ xuống dưới, rất nhanh sụp đổ vỡ đi ra. Cửu Long thần hỏa cháo chính là Hồng Quân lão tổ chi vật, phẩm giai vẫn còn tại thánh phẩm phía trên, ký chủ, ngươi phải chạy nhanh thoát đi đi ra ngoài, bằng không mà nói, cả tòa càn khôn trong thế giới đều muốn tan vỡ thành hư vô. Giới linh nhắc nhở lấy đại thánh, lại để cho hắn quyết định thật nhanh, hoặc là thoát đi, hoặc là dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại Kim Hà đồng tử. Bá. Đại thánh hóa thành một đạo tử sắc địa quang, theo càn khôn trong thế giới bay ra ngoài. Ha ha ha, lớn mật kẻ trộm, ngươi rốt cục bị bản đồng tử Cửu Long thần hỏa cháo bức đi ra rồi. Kim Hà đồng tử điều động khởi vạn đạo hào quang, hướng đại thánh phách chạm mà đi. Hào quang sắc bén, đơn giản xé rách hư không, đánh vào đại thánh trên người. Đinh đinh đang đang. Đại thánh trên người hỏa hoa vẩy ra, phát ra thanh thúy tiếng va chạm. Hào quang nghiền nát mở đi ra, hóa thành từng hồ sáng chói bết lổn đốn, dần dần tiêu tán. Sư đệ, vi huynh đã luyện thành kim cương bất hoại chi thần, ngươi hào quang chạm, không thể làm gì ta. Đại thánh biến thành Na Cha Tam Thái tử bộ dáng, hắc hắc cười lạnh chầm chậm vào Kim Hà đồng tử, trêu tức trêu chọc. Lớn mật cầu tặc, lại dám giả mạo sư minh của ta giả danh lừa bịp, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Kim Hà đồng tử gầm lên, giơ lên kim quang bảo kiếm, phách chạm qua đi. Kim quang bảo kiếm xoa lấy một đạo dài đến trăm mét kiếm quang, đem bầu trời xé rách, cực tốc chém tới. Đại thánh nghiêm túc, rất động hỏa tiêm thương, mãnh liệt gai đất đi ra ngoài. Hỏa tiêm thương cùng kim quang bảo kiếm va chạm, bộc phát kinh thiên động địa nổ mạnh. Thiên đình cung điện bị chấn đắc nổ mạnh, không ngừng lay động. Đại thánh cùng Kim Hà đồng tử chiến cùng một chỗ, hai người kịch liệt chém giết, trong thời gian ngắn, vậy mà bất phân thắng bại. Phải biết rằng, Kim Hà đồng tử với tư cách Thái Ức chân nhân đệ tử, Na Cha Tam Thái tử sư đệ, tu vi đạt đến tứ giai kim tiên cảnh giới, so đại thánh cao hơn ra suốt tam giai. Huống hồ, Kim Hà đồng tử trong tay kim quang bảo kiếm, cũng là một kiện tiên phẩm cấp bậc chiến binh, bên trong khắc chế trên trăm đạo minh văn, thập phần bất phàm. Kim Hà đồng tử điều động tiên khí, đem kim quang bảo kiếm trong minh văn kích hoạt mở đi ra. Chỉ một thoáng, kim quang bảo kiếm kiếm thể bên trên, hào quang vạn trượng, sáng chói chói mắt. Minh văn bị kích hoạt về sau, kim quang bảo kiếm sức nặng cấp tốc tăng vọt, đạt tới hơn vạn cân. Lăng Thiên chính trạng. Kim Hà đồng tử thi triển ra một bộ thiên giai trung phẩm tiên thuật, trên bầu trời, khắp nơi đều là kim quang sáng chói bóng kiếm. Dâm dạp chằng chịt bóng kiếm, phô thiên cái địa, chém về phía đại thánh. Hư không nghiền nát mở đi ra, khắp nơi đều là vết kiếm. Đại thánh cũng nghiêm túc, lắc lư hỏa tiêm thương, thi triển ra đổ thiên sát địa côn pháp, cùng Lăng Thiên chính trạng đối hãm. Một cây côn ảnh ngưng tụ ra đến, ẩn chứa nước quận trào hủy diệt khí tức. Côn ảnh cùng bóng kiếm va chạm, đánh cho bầu trời nghiền nát, không cách nào khôi phục. Cậu tặc, thật không có nhìn ra, chiến lực của ngươi vậy mà cường đại như vậy. Kim Hà đồng tử nổi giận đùng đùng. Sư đệ, đối với vi huynh nói chuyện muốn khách khí một chút, luôn không biết lớn nhỏ, còn thể thống gì? Đại thánh trêu tức cười nói, Cửu Hỏa Thần Long, giúp ta chu yêu. Kim Hà đồng tử không hề cùng đại thánh đối chiến, mà là vận dụng Cửu Long thần hỏa cháo, đuổi bắt đại thánh. Từng đạo hỏa diễm minh văn, tại Cửu Long thần hỏa cháo bên trên hiện ra đến. Chỉ một thoáng, hỏa diễm hừng hực, tam muội chân hỏa bắt đầu khởi động. Bầu trời hóa thành một cái biển lửa, chín đầu cực lớn hỏa long gào thét, chấn động thiên vực. Lưu thủ thiên đình thần tiên, thấy như vậy một màn, nhao nhao hoảng sợ bốn phía tránh né, sợ bị Cửu Long thần hỏa cháo ảnh hưởng đến, loạt vào bạ lây. Từ Hà cung, một đạo tử quang bay ra đến, tại trước cửa cung ngưng tụ ra một đạo kinh diễm tuyệt lệ bóng hình xinh đẹp. Đó là Từ Hà, có được độc nhất vô nhị dung nhan, xinh đẹp thân ảnh phát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng khí chất. Cái kia Na Cha Tam Thái tử, ta thấy thế nào suy nghĩ thủ. Từ Hà thì thào tự nói, chứng kiến Cửu Hỏa Thần Long công kích Na Cha Tam Thái tử, lòng của nàng phòng không hiểu chịu nhanh, thập phần lo lắng. Cửu Hỏa Thần Long gào thét mà đến, thân thể khổng lồ đem trọn cái thiên khung bao trùm. Chín đầu đuôi rồng, nhấc lên cao tới hơn 100 mét hỏa diễm khí lãng, hung hăng chịu kích đại thánh. Bành! Đại thánh bị đánh trúng, bạo phi mở đi ra, đục vào Cửu Long thần hỏa cháo trên nội bích, đem trọn tòa thần hỏa cháo chấn đắc kịch liệt lắc lư. Giang rắc giang rắc. Đại thánh bên ngoài thần xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Mặc dù tu luyện thành kim cương bất hoại chi thân thể, vẫn đang khó có thể ngăn cản Cửu Hỏa Thần Long công kích. Dù sao, Cửu Long thần hỏa cháo chính là Hồng Quân lão tổ còn sót lại pháp bảo, phẩm giai vẫn còn tại thánh phẩm phía trên. Cậu tặc, hiện tại biết rõ bản đồng tử lợi hại a. Thức thời lời nói, nhanh lên thúc thủ chịu trói đi, miễn cho gặp thai bày và gió. Kim Hà đồng tử đỉnh đầu, Cửu Hỏa Thần Long chấm giữ. Hỏa năng uy áp chập trùng mở đi ra, hư không kịch liệt mà mèo. Tiểu Hoa Nhi, đừng tưởng rằng vận dụng Cửu Long thần hỏa cháo có thể thắng ta, lão tôn thủ đoạn nhiều nữa đấy. Đại Thánh ăn vào một giọt Long Tiên, chữa trị nghiền nát thân thể. Liệt diễm phần thiên nộ. Đại Thánh thi triển ra Lôi Hỏa Tiên Tôn còn sót lại thánh phẩm tiên thuật, lập tức sử trời xanh liệt diễm ngập trời, bộc phát gào thét tiếng gầm gừ. Kim Hà đồng tử sắc mặt đại biến, vội vàng điều động Cửu Hỏa thần long tới đối kháng. Trời xanh bộc phát nổ mạnh, liệt diễm phần thiên, biển lửa tàn sát bừa bãi. Phải biết rằng, Đại Thánh tu luyện liệt diễm phần thiên nộ, nay đã đạt tới tiểu thành cảnh giới. Hôm nay, tại Cửu Long thần hỏa cháo bên trong, thiêu đốt lên đại lượng tam muội chân hỏa. Đại Thánh thi triển ra liệt diễm phần thiên nộ, lập tức sử uy lực điệp lần thăng cấp. Liệt diễm đốt hủy hư không, Cửu Hỏa thần long chỗ không gian rất nhanh sụp đổ, xuất hiện lỗ đen, thiếu chút nữa đem Cửu Hỏa thần long hút đi vào. Kim Hà đồng tử kinh hãi, huy động kim quang bảo kiếm, kéo ra dài đến 100 mét kiếm quang, phách chạm Đại Thánh. Đại Thánh đạp trên biển lửa, bay sẽ tới. Sau lưng Đại Thánh, liệt diễm bốc lên, lửa giận phần thiên. Tiểu thành cảnh giới liệt diễm phần thiên nộ lại để cho Kim Hà đồng tử cảm nhận được tử vong nguy hiểm, hắn đánh ra kiếm quang nghiền nát mở đi ra, tiểu liền trong tay kim quang bảo kiếm đều cắt thành ba đoạn. Vâng. Phần thiên nộ diễm trùng trùng điệp điệp va chạm Kim Hà đồng tử thân thể, thứ hai kêu thảm thiết, phun ra đầy trời máu tươi, thân thể bị xé nứt, lộ ra lành lạnh bạch cốt. Kim Hà đồng tử sắc mặt cho tàn. Liệt diễm phần thiên nộ uy áp chấn động, đem Kim Hà đồng tử đánh bay, trùng trùng điệp điệp đâm vào Cửu Long thần hỏa cháo trên nội bích. Bao trùm tiên đỉnh Cửu Long thần hỏa cháo kịch liệt đung đưa, Cửu Hỏa thần long thảm thiết tê gào thét, rồng ngâm chấn cửu thiên. Chương 328, Tử Hà Kim Thiên Tử. Mặc dù Đại Thánh hủy không được Cửu Long thần hỏa cháo, bởi vì đó là Hồng Quân lão tổ pháp khí, nhưng là Đại Thánh có thể vận dụng Lôi Đình thủ đoạn đánh bại Kim Hà đồng tử. Kim Hà đồng tử bụng lấy nghiền nát ngực, trong miệng thẳng ho ra máu. Bá, Đại Thánh hóa thành một đạo địa băng bay vụt tới. Liệt diễm phần thiên nộ, Đại Thánh lần nữa buộc phát ra mạnh nhất công kích, trong cơ thể tiên khí cấp tốc tiêu hao, mãnh liệt bành trướng quanh ra đi. Trời xanh bị đốt hủy, bầu trời tử diệt. Kim Hà đồng tử ánh mắt lộ ra tử vong sợ hãi. Thời khắc mấu chốt, Kim Hà đồng tử không dám ham chiến, điều khiển Cửu Long thần hỏa cháo đánh hướng Đại Thánh. Mà chính hắn tắc thì lòng bàn chân bôi mỡ, hốt hoảng trốn đi. Kết thúc không thành Thái Ất chân nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ không sao, bảo trụ mạng nhỏ mới là đại sự. Muốn chạy? Hắc hắc, không dễ dàng như vậy. Đại Thánh bay vụt tới, so quang điện nhanh hơn nhanh chóng. Giống. Cửu Hỏa thần long gào rú gào thét. Cực lớn thần hỏa cháo vắt ngang trời xanh, ngăn lại Đại Thánh đường đi. Cậu tặc, Cửu Long thần hỏa cháo là Hồng Quân lão tổ chí bảo, ngươi nếu như có thể phá vỡ nó, bản đồng tử tại chỗ hô ra già của ngươi. Kim Hà đồng tử đầy bụi đất, hồn hển xông Đại Thánh quát. Ha ha, cháu ngoan, cái này ra ra, sư minh của ngươi đương định rồi. Mặc dù Đại Thánh phá không khai Cửu Long thần hỏa cháo, nhưng có thể cắt giảm cái này pháp bảo uy lực. Phải biết rằng, Cửu Long thần hỏa cháo vi Thái Ất chân nhân sở hữu, Na Tra Tam Thái tử càn khôn quyển, Hỏa Tiêm Thương, Hỗn Tiên Lang loại bảo vật, cũng là Thái Ất chân nhân ban cho. Cho nên, Đại Thánh đem vài món trọng bảo liên tục đánh đi ra ngoài, kích tại Cửu Long thần hỏa cháo bên trên. Ầm ầm, trời xanh rung động lắc lư, kịch liệt va chạm. Hỏa Tiêm Thương, càn khôn quyển, Phong Hỏa Luân, Hỗn Tiên Lang đem Cửu Hỏa thần long đánh chính là lân phiến tung bay, hỏa diễm văng khắp nơi. Cửu Long thần hỏa cháo bị đánh trúng bình di mở đi ra, đụng vào Kim Hà thân đồng tử bên trên, đem thứ hai đánh bay. Kim Hà đồng tử như một quả đạn tháo, bắn vào một tòa cung điện chính giữa. Cái kia tòa cung điện tại chỗ sụp đổ, trở thành phế tích. Bá, Đại Thánh vừa xài bước ra hơn 1000m, hóa thành một đạo tàn ảnh, phi xuống lại, đem Kim Hà đồng tử theo phế tích trong bắt được đến. Tiểu Ba Nhi, nhanh kêu một tiếng tốt ra ra tới nghe một chút. Đại Thánh mang theo Kim Hà đồng tử cổ áo, trêu tức cười lạnh. Kim Hà đồng tử thê thảm chật vật, nhưng lại có vẻ thập phần quật cường, cậu tặc, muốn chiếm ta tiện nghi, không có cửa đâu. Muốn nuốt lời đúng không? Không gọi có thể, nhưng ta sẽ đánh tới ngươi gọi. Đại Thánh một quyền đánh vào Kim Hà đồng tử trên sống mũi, máu tươi mãnh liệt mà ra, xương mũi nứt gãy, thứ hai nước mắt nước mũi đều bị đánh tới. Phải biết rằng, xương mũi là thân người thể yếu ớt nhất địa phương. Một quyền xuống dưới, mặc dù sẽ không chí mạng, nhưng lại hội rất khó chịu. Mặc dù Kim Hà đồng tử tu vi đạt tới tứ giai kim tiên, cũng không chịu nổi Đại Thánh như vậy tra tấn. Tốt ra ra, tha mạng, đừng đánh nữa, lại đánh muốn hủy khuôn mặt. Kim Hà đồng tử phạm kinh sợ, liền đội xin tha. Thủ vệ thiên đình chúng thần đem chứng kiến Kim Hà đồng tử bị Đại Thánh đánh chính là chật vật cầu xin tha thứ, nhao nhao trợn mắt há hốc mồm. Kim Hà đồng tử thật không có cốt khí, đã chắc bước, tiểu tướng ép chứa vào ngọn nguồn a. Na Tra Tam Thái tử thật tác động, ra tay không lưu tình. Đúng rồi, Tam Thái tử không phải Kim Hà đồng tử sư huynh ấy ư? Hai người bọn họ như thế nào đã đánh nhau? Thật sự là quá kỳ quái, liên Cửu Long thần hỏa cháo như vậy hồng hoàng chí bảo đều đem ra hết. Mọi người mau nhìn, Tử Hà cung bên kia có người tới. Một đạo tử quang theo Tử Hà cung phóng lên trời, xuyên qua đầy trời vân hải, đến Đại Thánh trước mặt. Tử quang ngưng tụ thành một đạo tuyệt mỹ bóng người, nàng có được lồi lõm linh lung đường cong, kinh thế dung nhan cùng bạch như sương tuyết ra thịt, toàn thân phát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng khí chất, có thể nói khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế vô song. Ta nhìn ngươi giống ta một vị cố nhân. Tử Hà mở miệng, nhìn qua Đại Thánh, thanh âm bình tĩnh, nội tâm lại sóng to gió lớn. Đại Thánh cùng Kim Hà đồng tử đều nhìn qua Tử Hà tiên tử. Kim Hà đồng tử xem lên người, bởi vì hắn chưa từng có nhìn thấy qua như Tử Hà như vậy tuyệt sắc mỹ nhân. Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Kim Hà đồng tử hạnh phúc lâng lâng, chảy máu mũi, lộ ra si ngốc cười ngây ngô. Bảnh. Đại Thánh một quyền đem Kim Hà đồng tử đánh ngất xỉu, thứ hai ngất đi. Bản Đại Thánh nữ nhân ngươi cũng dám đến gần, thực là muốn chết. tùy ý đem ngất đi Kim Hà đồng tử vứt qua một bên, đại thánh suốt ý quan, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Tử Hà, thanh âm kích động nói, thật không nghĩ tới tại Thiên Đình còn có thể chứng kiến ngươi. Ngộ Không, ngươi thật sự là Ngộ Không. Tử Hà trong mắt ngấn lệ tại lòng lánh, nàng dùng tay che miệng, khó có thể tin. Hiện tại ta là Na Cha Tam Thái tử, nhưng ở trong lòng ngươi, ta vĩnh viễn là trong học viện chính là cái kia tôn dội hậu. Đại thánh được trước, muốn cho Tử Hà một cái ôm, hoặc là giúp nàng lau đi khỏe mắt vệt nước mắt cũng tốt. Nhưng là, một đạo kim quang lại vắt ngang tại đại thánh cùng Tử Hà trước mặt, xử hai người như là cách ngân hà, lẫn nhau tương vọng, nhưng không cách nào chạm đến. Kim quang trong đi ra một người trung niên hòa thượng. Hòa thượng này khuôn mặt tuấn lãng, trên mặt góc cạnh rõ ràng, trên người có ánh vàng rực rỡ Phật quang tại lưu chuyển. Hắn không phải người khác, đúng là Kim Thiền Tử. Lớn mật yêu hầu, nơi này là Thiên Đình, không phải ngươi nói chuyện yêu đương địa phương. Kim Thiền Tử giận dữ mắng mỏ. Con lựa chọc, ngươi cho lão tôn cũng ngay. Đại thánh gầm lên. Ta và ngươi từng định ra 18 năm ước hẹn, ngươi vì sao bội ước? Lão tôn không có bội ước. Đã không có bội ước, ngươi vì sao đánh lên Thiên Đình? Ngươi có biết hay không, ngươi là tại tìm chết. Bản đại thánh đánh lên Thiên Đình, là đang tìm kiếm Hắc Ma Hoàng tung tích, không là muốn chết. Đại thánh trả lời lại một cách niệm ai, thối con lựa chọc, ngươi có biết hay không, tam giới đại nạn sắp xảy ra, ngươi cũng tại Thiên Đình không có việc gì, thật là khiến lòng người lạnh ngắt. Nghe nói lời ấy, Kim Thiền Tử khẽ giật mình, xem ra ngươi hiểu được nội tình còn thật không ít. Ngộ Không, dưới mắt tam giới sóng vân biến hóa kỳ lạ, thế lực khắp nơi đấu đá, ngươi nhất định phải bảo trọng chính mình. Tử Hà biết rõ, đại thánh hiểu rõ càng nhiều, tình cảnh tiểu càng nguy hiểm. Đầu khỉ, nghe ta một câu khích lệ, chạy nhanh hạ giới đi thôi. Kim Thiền Tử nói, và ngươi hôm nay tu vi, tiêu tính toán biết rõ Thiên Đình có cổ quái, cũng không cách nào giải quyết vấn đề gì. Thối con lựa chọn, ngươi chạy nhanh tránh ra cho ta, lão tôn chịu không được ngươi thuyết giáo, ta hiện tại thẩm nghĩ cùng Tử Hà một mình ở cùng một chỗ. Đại thánh hai mắt bắn ra lăng lệ ác liệt hào quang, tựa như hai thanh lợi kiếm, thập phần băng hàn. Có bần tăng tại, ngươi mơ tưởng gần Tử Hà nửa bước. Kim Thiền Tử song hậu chắp tay trước ngực, làm quy y trạng. Cái này có thể không phải do ngươi. Đại thánh đem kim cô đồng vung mạnh đi ra, vung một cái xinh đẹp bánh xe gió, khiêng đến trên bờ bay. Hạ giới đi thôi, thừa dịp ta còn không có tức giận trước khi. Kim Thiền Tử đạm mạc như nước, đã có một cỗ bức nhân khí thế phóng xuất ra đi. Đi chết đi con lựa chọn. Đại thánh bướng bỉnh giơ lên kim cô đồng, thân thể loan thành quang, nhắm ngay Kim Thiền Tử chùi lùi đầu, trùng trùng điệp điệp nện xuống đi. Đột nhiên, Kim Thiền Tử trên người hào quang tỏa sáng, phật âm chợt chợt, như là hơn 1000 tên tăng nhân tại tập thể phản sướng, quên quần thiên vực. Kim Thiền Tử sau lưng ngưng tụ ra một kim sắc đại phật, phật quang phổ chiếu, lòng lánh chư thiên. Chương 329, máu tươi giao chỉ. Kim cô đồng trùng trùng điệp điệp đánh tới kim sắc đại phật bên trên, bộc phát dung trời nổ mạnh, bị đẩy lùi mở đi ra. Một cỗ kim sắc năng lượng theo kim sắc đại phật bên trên tuôn ra mà ra, tựa như kim sắc thủy triều, đem đại thánh đánh ra bay ngược mở đi ra. Đại thánh tại trên bầu trời liền trở mình lăn lộn mấy vòng, mới dừng lại đến. Kim Thiền Tử trang nghiêm túc mục, sau lưng kim thân đại phật càng là ẩn chứa vô tận vật uy. Đâu khỉ, ngươi không phải là đối thủ của ta, thức thời lời nói, nhanh lên ly khai a. Kim Thiền Tử thần sắc đạm mạc, nói ra lời nói, bất cận nhân tình. Đại thánh nổi trận lôi đình, duỗi tay ra, kim cô đồng theo ở ngoài ngàn dặm bay trở về, hóa thành một đạo lưu quang, bị đại thánh nắm đến trong lòng bàn tay. Con lựa chọn, ngươi cho rằng ngươi thật có thể ngăn được ta sao? Đại thánh trong tay, át chủ bài phần đông, nếu quả thật cùng Kim Thiền Tử đánh nhau, thứ hai chưa chắc là đại thánh đối thủ. Chỉ cần đem Hỏa Liệt Hoàng cùng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân mời đi ra, thậm chí không cần giới linh ra tay, có thể lại để cho Kim Thiền Tử mệt mỏi ứng đối, không rảnh bận tâm. Ngộ Không, không muốn hành động theo cảm tình, nơi này là Thiên Đình, một khi bạo lộ thân phận, đối với ngươi phi thường bất lợi. Tử Hà đội vàng quyết nhủ. Đại thánh tỉnh táo lại, trong lồng ngực lửa giận tiêu giảm xuống. Đột nhiên, biến cố nảy sinh. Trọng thương Kim Hà đồng tử mang theo Cửu Long thần hỏa cháo, hóa thành một đạo hào quang, hướng Côn Luân Sơn phương hướng, cấp tốc bỏ chạy. Ký chủ, nhanh ngăn lại Kim Hà đồng tử, cái kia Cửu Long thần hỏa cháo là hồng hoàng chí bảo, nếu như đạt được nó, ngươi lại sắp có được một trường cường thế át chủ bài. Đại thánh bàn chân điểm động, cân đầu vân hiện ra đến. Tử Hà, chờ ta, bàn đào thịnh hội bên trên, ta sẽ đem người giết lên Thiên Đình, đến lúc đó nhất định mang người ly khai. Đại thánh nhìn xem Tử Hà, ánh mắt kiên định. Tử Hà dùng sức gật đầu, ánh mắt cùng đại thánh giao hòa, "Ngộ Không, ta tin tưởng ngươi." Bá. Đại thánh hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở phương xa phía chân trời. "Đâu trọng, chuyện hôm nay ngươi chờ, một ngày nào đó, ta muốn với ngươi so cái cao thấp." Đại thánh thân ảnh biến thành một cái tiểu hấp điểm, trên cường háo thắng thanh âm xa xa chuyển tới, nghe được Kim Thiền Tử lộ ra thập phần bất đắc dĩ cười khổ. "Cái này có khỉ, hầu tính bất hảo, thật là một cái gây chuyện chủ nhân." Xem đến đại thánh đuổi giết Kim Hà đồng tử, Kim Thiền Tử biết rõ, Vương Mẫu nương nương ngày sinh đoán chừng phải gặp tai ương. Tử Hà cung trong, đại điện, Tử Hà đứng tại bên cửa sổ, nhìn xa tây phương đầy trời vân hà Côn Luân Sơn. Hư không bật mèo, một điểm đăng hỏa hiện ra đến. Đăng hỏa ngưng tụ trưởng thành ảnh, rõ ràng là tu di cổ đăng. "Đăng lão, Vương Mẫu ngày sinh, chúng ta tuy là người trong Phật môn, nhưng là cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu, ngươi bị bên trên một phần hạ lễ, thay ta đưa qua." "Tiểu thư, tặng lễ chỉ là ngụy trang, chiếu cố đại thánh mới là của ngươi chân thật dụng ý a." Tu di cổ đăng hơi vui buồn nói. Tử Hà xinh đẹp trên mặt đẹp, bay lên một vòng đỏ ửng, lộ ra đặc biệt mê người. "Nhìn đấu không nói đấu, đăng lão, ngươi chỉ để ý nghe theo là được rồi." "Tuân mệnh." Một điểm đăng hỏa theo Tử Hà cung bay ra ngoài, hình thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, bay vào Côn Luân Sơn đầy trời vân hà chính giữa. Giao chỉ bên hồ, Thọ Yến còn đang tiến hành. Mỹ diệu tiếng nhạc uyển chuyển du dương, tiên nữ chân thành nhảy múa, kỹ thuật nhảy ưu mỹ, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Tiên đồng tiên nữ ra ra vào vào, vi khách mới tăng thêm tiên ngưỡng, dân mê người mỹ thực. Kim Hà đồng tử tiến về thiên đình đã 3 canh giờ, nhưng lại đến nay chưa về, sẽ không phải đã xảy ra chuyện a? Có tiên nhân xì xào bàn tán, nhỏ giọng nghị luận. Lời này rơi vào tay Thái Ức chân nhân trong tai, khiến cho hắn cực kỳ không vui. Nam Cực tiên ông, ngươi là ở xem thường ta Thái Ức chân nhân dạy dỗ đồ đệ sao? Thái Ức chân nhân lườm mắt nhìn sang, ẩn chứa tức giận. Không dám không dám. Nam Cực tiên ông đội vàng hạ thấp người đạo. Các vị chỉ để ý yên tâm uống rượu, ta cái kia Kim Hà đồng nhi, thần thông quảng đại, lại có Cửu Long thần hỏa cháo bực này hồng hoang chí bảo, chỉ cần hắn đuổi tới thiên đình, nhất định lại để cho vậy đối với trộm đan kẻ trộm thuốc thủ chịu trói, áp giải trở lại cho Ngọc Đế hỏi tội. Thái Ức chân nhân phi thường tự tin, ngực có Trần Trúc nói: "Chân nhân, mọi thứ không thể phớt lờ." Thái Bạch Kim Tinh hảo tâm khuyên nhủ, cái kia hai cái kẻ trộm đã đem đâu xuất cung nhắc lên cái út sấp, khẳng định có thông thiên triệt địa thủ đoạn, ưu tính toán Kim Hà đồng tử có được Cửu Long thần hỏa cháo, cũng chưa chắc có thể đem bọn họ cầm xuống. "Quá Bạch đạo huynh, ngươi đây là tại trường người khác chí khí, diệt ta uy phong." Thái Ức chân nhân thập phần không vui. Thái Ức đạo huynh chớ nộ, lão hủ không phải ý tứ này. Thái Bạch Kim Tinh đang tại chúng tiên ra mặt, tiếp tục nói: "Theo ta được biết, không lâu trước khi Ngọc Đế bệ hạ từng mệnh Na Cha Tam Thái tử tiến về Vu Thần vực đuổi bắt yêu hầu, đến nay chưa về, mọi người ngẫm lại, cái kia biến thành Na Cha Tam Thái tử kẻ trộm, hội không phải là Tôn Ngộ Không?" Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Mọi người châu đầu ghé tai, nhao nhao nghị luận. Thái Bạch Kim Tinh nói cực kỳ: "Tôn Ngộ Không thích nhất giả thần giả quỷ, cái kia biến thành Na Cha Tam Thái tử, trộm lấy tiên đan, khẳng định chính là hắn. Nếu thật là Tôn Ngộ Không lời nói, sự tình thì phiền toái. Tôn Ngộ Không quỷ kế đa đoan, chỉ sợ Kim Hà đồng tử tám thành muốn trong tay hắn bị thế nào. Nếu như Cửu Long thần hỏa cháo lại rơi xuống Tôn Ngộ Không trong tay thì phiền toái." Vũ Vương Ngũ Lão, Cửu Diệu Tinh Quân, 12 nguyên thần phi thường lo lắng bàn bề. Mặc kệ mọi người nói như thế nào, Thái Ức chân nhân lại bất vi sở động. Hắn đối với Kim Hà đồng tử phi thường có lòng tin, hơn nữa phát ngôn bừa bãi, tiêu tính toán Tôn Ngộ Không đem Bồ Đề lao tổ thỉnh tới, đều bị ta cái kia Kim Hà đồng nhi một lần hành động bắt được. "Hôm nay là Vương Mẫu ngày sinh, các vị đừng nói cái kia hủ rũ lời nói, lại để cho Ngọc Đế cùng Vương Mẫu mất hứng." Thái Ức chân nhân bưng chén rượu lên, cùng chúng tiên cùng uống một chén tiến ngưỡng. Thế nhưng mà chén rượu còn không có bông, nơi chân trời xa, tựu truyền đến Kim Hà đồng tử la lên: "Sư tôn cứu ta!" Kim Hà đồng tử vạn phần chật vật, rối bù, đầy người máu tươi, tựa như theo địa ngục tu la chàng trốn về đến bại binh. Ầm, chén rượu rớt xuống trên mặt bàn, Thái Ức chân nhân bỗng nhiên đứng lên, mặt mo đỏ bừng, lửa nóng nóng hổi. Thái Ức chân nhân vừa đem lưu ra thổi xong, liền chứng kiến Kim Hà đồng tử chật vật như chó nhà có tang, chạy về đến hô cứu mạng. Chúng tiên ra vẻ mặt xấu hổ nhìn xem Thái Ức chân nhân, thứ hai mặt mo tao được đỏ bừng. "Các vị an tâm một chút chớ vội, ta ngược lại muốn nhìn, là ai đem đổ nhi ta khi dễ thành như vậy." Thái Ức chân nhân khống chế tường vân, phóng lên trời, chuẩn bị giết đi qua, giải cứu Kim Hà đồng tử. Đúng lúc này, một căn hỏa tiêm thương từ trên trời bay tới, ngang thiên vực, đem Kim Hà đồng tử thân thể xuyên thủng. Phúc. Kim Hà đồng tử phun ra một ngụm lớn máu tươi, nhà được Thái Ức chân nhân đẩy người đều là. Thấy như vậy một màn, giao chỉ bên trên phần đông thần tiên, nhao nhao hoảng sợ. Cái này kẻ trộm thật sự là to gan lớn mật. Hắn vậy mà tại Ngọc Đế cùng Vương Mẫu trước mặt quát tháo. Hôm nay là Vương Mẫu ngày sinh, cái kia kẻ trộm lại để cho Kim Hà đồng tử máu tươi giao chỉ bên hồ. Người này mạo phạm thiên uy, thật sự là thật lớn gan chó. Ta ngược lại muốn nhìn cái kia kẻ trộm rốt cuộc là ai, lại dám giả mạo con ta thân phận, khắp nơi làm sằng làm bậy. Chương 330, chê bữa chúng tiên. Chứng kiến Kim Hà đồng tử trọng thương, Thái Ức chân nhân vừa sợ vừa giận. Ngươi là người phương nào, lại cảm thương ta ái đồ? Thái Ức chân nhân chất vấn đại thánh. Nhưng là, đại thánh cũng không đáp lời nói. Bá, một đạo điện quang bay vụt tới. Đại thánh lấy tay, đem Cửu Long thần hỏa cháo bắt lấy, rất nhanh bạo thối lui đi. Giống. Cửu Long thần hỏa cháo ở trong, bộc phát ra rung trời rồng âm. Ký chủ cẩn thận, Cửu Long thần hỏa cháo là hồng hoang chí bảo, đã đản sinh ra khí linh. Giới linh vội vàng hướng đại thánh truyền âm. Trước thu bảo càn khôn trong thế giới nói sau, vô luận như thế nào, ta đều tốt đến kiện bảo bối này. Đại thánh đối với Cửu Long thần hỏa cháo nguyện nhất định phải có. Bằng không thì cũng sẽ không mạo hiểm truy tung Kim Hà đồng tử đến Côn Luân Sơn. Càn khôn giới bắn ra sáng chói hào quang, sinh ra cường đại hấp lực, đem Cửu Long thần hỏa cháo hút đi vào. Chứng kiến Cửu Long thần hỏa cháo biến mất, Thái Ức chân nhân giận tím mặt. Cầu tặc, đưa ta chí bảo. Thái Ức chân nhân vung vẩy phất trần, nhấc lên màu trắng phong bạo, mang tất cả hướng đại thánh. Đại thánh thi triển ra U Minh Cửu Tự Mật, cùng hắn đối hám. Ầm ầm. Trời xanh rung động lắc lư, bộc phát nổ mạnh, thư không nghiền nát mở đi ra, xuất hiện một khe lớn. Màu trắng phong bạo đánh nát 9 cái U Minh chữ to, từ trên người đại thánh nghiền áp mà qua. Đại thánh bị đánh bay mở đi ra, liên tiếp bạo lui hơn trăm trượng, bàn chân tại trời xanh lưu lại màu trắng vết cắt, mới đứng vững thân hình. Mặc dù đại thánh bị đánh lui, nhưng là ở đây trên mặt, đại thánh lại không rơi vào thế hạ phong. Phải biết rằng, Thái Ức chân nhân tu vi đã đạt tới tiên vương cấp độ. Vừa rồi một cái kia, nếu như đổi lại mặt khác kim tiên cường giả, đã thịt nát xương tan, thần hồn câu diệt. Nhưng là, đại thánh lại bình yên vô sự, gần kề chỉ là rút lui hơn trăm trượng, vẫn đang khí định thần nhàn đứng tại trên bầu trời. Thái Ức chân nhân tranh thủ thời gian lấy ra một viên thuốc, nhét vào Kim Hà đồng tử trong cơ thể, ban đồ đệ giữ được tính mạng. Đưa ta Cửu Long thần hỏa cháo. Thái Ức chân nhân sắc mặt tâm trầm, sai người đem Kim Hà đồng tử dẫn đi, nhìn xa đại thánh, nghiêm nghị quát: "Chỉ cần bảo bối rơi xuống trong tay của ta, liền không có khả năng trả lại cho ngươi." Đại Thánh cười nói, Thái Ức chân nhân, ngươi hay là bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ. Côn Luân Sơn bên trên, một cỗ khổng lồ đế uy chập trùng mở đi ra, Ngọc Hoàng Đại Đế phóng lên trời, chân đạp thần long, uy lâm trời cao. Cùng lúc đó, Vương Mẫu khống chế thất thải đám mây, do bảy chỉ thanh loan bạn giá, đi vào trên bầu trời, thủy ai ngàn đầu, ánh sáng mang điểm lạnh hội tụ. Thái thượng lão quân tay vướt râu râu, chân đạp thiên thế, đi hướng lên bầu trời, một bước phi thăng hơn 1 mét, vô cùng đạo vận chấn động mở đi ra, hư không run rẩy, trời xanh tịch diệt. Tháp tháp Lý Thiên Vương, Thái Bạch Kim Tinh, Nam Cực Tiên Ông, Cửu Diệu Tinh Quân, 12 nguyên thần, 28 tinh tú chờ thiên đỉnh tiên vương cùng với chúng tiên, nhao nhao đi vào trên bầu trời, khí diễm đằng đằng ngưng mắt nhìn đại thánh. Hiện tại, đại thánh đối mặt chính là tam giới mạnh nhất đội hình. Nếu như bổn hoàng không có nhìn lầm lời nói, ngươi hẳn là cái kia dội hầu biến hóa. Ngọc Đế tu vi đạt tới tiên hoàng đỉnh phong, hai mắt có thể xuyên thủng vô căn cứ, tự nhiên dễ dàng có thể khám phá đại thánh biến hóa chi thuật. Yêu hầu, bệ hạ câu hỏi, còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Thái Ức chân nhân trầm giọng quát chói tai. Tôn Ngộ Không, ngươi đem con ta thế nào? Tháp tháp Lý Thiên Vương cũng nói. Dung Ngọc Đế cầm đầu thiên đỉnh trận doanh, liên tiếp bạo xuất ra đạo đạo quát lạnh, giống như kinh lôi, tại bầu trời liên tục nổ vang. Các ngươi thoáng cái hỏi nhiều như vậy vấn đề, ta nên trả lời trước ai đó? Đại Thánh nghiền ngẫm cười nói. Đối mặt như thế không tiền khoáng hậu trận doanh, Đại Thánh đơn thương độc mã, không có chút nào kinh hoàng. Nếu như đổi lại mặt khác kim tiên tu sĩ, chỉ cần là Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Thái Thượng Lão quân khí thế uy áp, là có thể đem người tại chỗ dọa nước tiểu. Ngọc Đế lao nhân là chúng tiên đứng đầu, thống ngự tam giới, ta liền trả lời trước vấn đề của ngươi a. Đại Thánh tại trên bầu trời nhàn nhã dạo chơi, cười tủm tỉm lời nói, ngươi nói không sai, ta xác thực là Tôn Ngộ Không. Đại Thánh biết rõ, hắn thất thập nhị biến, căn bản giấu giếm bất trụ Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Thái Thượng Lão quân bọn người pháp nhãn. Cho nên, hắn lúc này thu hồi biến hóa chi thuật, từ chỗ nào cha Tam Thái tử biến trở về tướng mạo sắc có. Vấn đề thứ hai, ta liền trả lời ngươi Lý Tĩnh. Đại Thánh cười nói, các ngươi phái Na Cha Tam Va tử truy sát ta, nhưng là hiện tại hắn đã rơi xuống trong tay của ta, nếu như các ngươi không muốn làm cho Na Cha có một không hay xảy ra, tốt nhất không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Vấn đề thứ ba, ta liền trả lời ngươi Thái Ức chân nhân. Đại Thánh nói, ta một đường đuổi giết Kim Hà đồng tử, chính là vì cướp đoạt Cửu Long Thần Hỏa Cháo, hiện tại, Cửu Long Thần Hỏa Cháo đã rơi xuống trong tay của ta, các vị, thứ cho không phục bồi, lao tôn cáo tử. Nói xong, Đại Thánh quay người, công khai ở chúng tiên trong mắt thông dong rời đi. Ngăn lại hắn, yêu hầu chạy đâu? Thái Ức chân nhân gầm lên. Ba ba bá. Vài đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, theo trận doanh trong bay ra, ngăn đón đến Đại Thánh trước người, ngăn trở đường đi. Thái Ức chân nhân, cho ngươi để tỉnh một câu, bảo bối của ngươi đồ đệ Na Cha có thể trong tay ta. Đại Thánh cười tủm tỉm nói ra, lưu lại Cửu Long Thần Hỏa Cháo, bần đạo liền thả ngươi ly khai. Thái Ức chân nhân quát, nếu như ta lưu lại Cửu Long Thần Hỏa Cháo, Na Cha Tam Ba Tử sẽ biến thành một cỗ tử thi, cả hai hai chọn một, ngươi chọn cái nào? Nghe nói như thế, Thái Ức chân nhân đấy lòng phát lạnh, thập phần bất đắc dĩ. Phải biết rằng, Na Cha là Thái Ức chân nhân ưa thích trong lòng. Năm đó Na Cha còn trẻ phản nghịch thời điểm, gọt thịt còn mẫu gọt cốt còn phụ, Thái Ức chân nhân phí hết lao đại nhiệt tình, mới dùng củ sen bang Na Cha cải tạo thân thể. Nếu như lúc này đây, Na Cha chết đến Đại Thánh trong tay, chỉ sợ Thái Ức chân nhân suốt đời tâm huyết đều uổng phí. Lý Tĩnh ái tử sốt ruột, vội vàng nói, chân nhân, con ta tại yêu hầu trong tay, các không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đại Thánh đem Thái Ức chân nhân cùng Tháp Tháp Lý Thiên Vương trấn trụ, một chiêu này, liền giới linh đều vì hắn trầm trồ khen ngợi. Phải biết rằng, Tháp Tháp Lý Thiên Vương cùng Thái Ức chân nhân, thế nhưng mà hai cái tiên vương cấp bậc siêu cấp cường giả. Đại Thánh chính là kim tiên cảnh giới tu vi, vậy mà trấn trụ hai cái tiên vương. Bực này thủ bút, nếu như đổi lại người bình thường, tuyệt đối có thể thổi lên 10 cuộc đời. Đâu khỉ, Thái Ức chân nhân cùng Lý Thiên Vương không làm khó dễ ngươi, nhưng là lão đạo lại muốn nói với ngươi đạo nói ra. Thái thượng lão quân cười thanh nhưu, tiên khí bồng bềnh, đạo vận mãnh liệt, hắn mặc dù là một bộ hòa thiện đích dáng tươi cười, nhưng lại cho Đại Thánh áp lực lớn. Chỉ có thượng vị giả mới có thể vẻ mặt tươi cười, rồi lại giấu giếm sát cơ. Người bậc này thường thường có được rất sâu lòng dạ, bọn hắn nguy hiểm nhất, làm cho người khó có thể đề phòng. Lão quân đầu, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ vừa muốn dùng kim cương chặt nện đầu của ta? Đại Thánh toàn lực đề phòng, chăm chăm vào Thái thượng lão quân. Ta đâu xuất cung tiên đan, bị ngươi toàn bộ ăn bụng, khoản này sổ sách làm như thế nào tính toán đâu? Thái thượng lão quân ngồi ở thanh lưu bên trên, nói ra lời nói không có bất kỳ cảm xúc chấn động, phảng phất một miệng giếng cổ, gợn sóng không sợ hãi. Mấy quả tiên đan mà thôi, ngươi muốn làm mớn, ta lão tôn cho ngươi thêm nổ ra tự là. Đại Thánh nói xong, ỉu béo lấy cổ của mình, làm nôn mẹ trạng. Rồi hầu vô lại, thiếu cùng lão đạo ba hoa. Thái thượng lão quân hất lên ống tay áo, lời nói, ta muốn bắt ngươi ngồi đầu xuất cung, để vào lò bắt quái ở bên trong, luyện chế 7749 tiên, đem của ta tiên đan luyện ra. Đã biết rõ ngươi hội đến chiêu này, cáo tử lão quân đầu. Đại Thánh buồng nghịch hết vô lại, xông Thái thượng lão quân phất phất tay, khống chế cân đầu vân, quay người bỏ chạy. Chương 331, đối chiến tiên đỉnh. Vừa rồi, Đại Thánh chơi sỏ lá, là ở tê liệt Thái thượng lão quân. Quả nhiên, Thái thượng lão quân hơi không lưu ý, Đại Thánh liền như một làn khói né ra. Kỳ thật, tại đến Côn Luân Sơn trước khi, Đại Thánh đã hạ quyết tâm, chỉ cần cướp được Cửu Long Thần Hỏa Cháo, lập tức quay người bỏ chạy. Phải biết rằng, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Thái thượng lão quân, thế nhưng mà hai vị tiên hoàng đỉnh phong cường giả, tu vi thậm chí đạt tới đế cảnh. Lại càng không cần phải nói còn có Vương Mẫu, Thái Ức chân nhân cùng Tháp Tháp Lý Thiên Vương những này tiên vương cấp bậc cường giả rồi. Bực này cùng bố đội hình, là đủ để quét ngang tam giới tồn tại. Yêu tính toán Đại Thánh có được vô địch chiến lực, chỉ dựa vào kim tiên cảnh tu vi cũng không cách nào cùng những này quái vật khổng lồ đối chiến. Cho nên bay ở đại thánh trước mặt chỉ có một con đường, cái kia chính là trốn, thoát được càng nhanh càng tốt, thoát được càng xa càng tốt. Cũng may đại thánh chạy trốn công phu nhất lưu, mặc dù đấu không lại Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Thái Thượng Lão Quân, nhưng là nếu như toàn lực chạy trốn, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Thái Thượng Lão Quân xem đến đại thánh rất xa phi độn mở đi ra, theo tay vung lên, một đạo vô hình tường màn vắt ngang tại đại thánh trước mặt. Đây là lĩnh vực lực lượng. Thái Thượng Lão Quân vừa ra tay, liền thi triển ra lĩnh vực lực lượng, phóng thích đạo văn uy áp, hình thành đạo chi lĩnh vực, vây khốn đại thánh. Đại thánh thi triển ra Hầu Vương Diệt Thế Quyền, toàn lực công đi ra ngoài. Mở cho ta. Phong ốc lớn nhỏ quyền ảnh bao vây lấy đại thánh nằm đấm, trùng trùng điệp điệp hình tại đạo văn tường màn bên trên. Ầm ầm, bầu trời bộc phát nổ mạnh, một mảnh dài hẹp minh văn tại tường màn bên trên hiện ra đến, lập loè đạo ý sáng bóng. Cương đại phản xung lực đem đại thánh đánh bay mở đi ra. Tiên hoàng cấp độ siêu cấp cường giả, quả nhiên cường đại. Đại thánh âm thầm khiếp sợ, xem ra hôm nay muốn trở thành công đạo tẩu có chút khó khăn a. Kim giác đồng tử cùng ngân giác đồng tử hóa thành hai đạo quang ảnh, xông đến như bay. Yêu hầu, hôm nay ngươi trốn không thoát đâu. An bụng sư tôn tiên đan muốn trả giá thật nhiều. Kim giác đồng tử cùng ngân giác đồng tử liên thủ phóng thích nước cuộn trào tiên lực vây công đại thánh. Dù sao Thái Thượng Lão Quân là tiên hoàng định phong cấp bậc cường giả, dùng hắn thân phận của đạo tổ, đương nhiên khinh thường tại cùng một cái kim tiên cảnh giới ngoan hầu độc thủ. Cái này gọi là tự trọng thân phận. Đương nhiên Thái Thượng Lão Quân không ra tay, tự sẽ có người thay hắn độc thủ. Kim giác đồng tử, ngân giác đồng tử, độc giác tự đại vương cùng với 12 nguyên thần nhao nhao buộc phát ra cường hành công kích, đem đại thánh vây quanh ở giữa trận. Đại thánh rút ra kim cô đồng, đem 31 cấp vô địch chiến lược hoàn toàn buộc phát ra đi, dùng lực lượng một người độc chiến chúng tiên. Rầm rầm rầm, đại thánh trên người có hai cỗ tiên khí bắt đầu khởi động, theo thứ tự là tử sắc lôi điện tiên khí cùng với hồng sắc hỏa diễm tiên khí. Một tím một hồng, tựa như hai cái giải lụa màu, quay chung quanh đại thánh thượng hạ tung bay, rất là đáng chú ý liệt diễm phần tiên nộ. Đại thánh điều động một nửa tiên khí, thi triển ra lôi hỏa tiên tôn thánh phẩm tiên thuật. Bầu trời lập tức hóa thành biển lửa, liệt diễm phần thiên, nhấc lên ngập trời sóng biển, tức giận tê gào thét, trong biển lửa, tựa hồ có một vị tiên tôn hư ảnh, như ẩn như hiện. Kim giác đồng tử, ngân giác đồng tử, độc giác tự đại vương cùng với 12 nguyên thần trời chúng tiên, bị liệt diễm phần thiên nộ đánh bay mở đi ra, trên người thiêu đốt hỏa diễm, chật vật thê thảm. Bá, đại thánh đánh lui mọi người, tiếp tục chạy trốn. Yêu hầu chạy đâu? 28 tinh tú đuổi theo. Khuê Mộc Lang, Cang Kim Long, Phòng Ngày Thỏ, Tỉnh Mục Hiên, Thất Nguyệt Ố chờ chúng tiên, nhao nhao thi triển thần thông. Nợ bờ Tây Du đại thánh truyền gặm sách lưới tiểu thuyết internet hữu thỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm sách lưới để cử đọc, quyền thiếu truy vợ N lần vương, hào phú độc yêu SP, đại thánh bung mạnh động kim cô đồng, bay người nên địch. Nhìn qua đại thánh kiện tráng thân ảnh, mặc dù đối mặt 28 tinh tú, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng bay lên một cỗ âm thầm lo lắng. Linh Đài Phương Thốn Sơn một trận chiến thời điểm, yêu hầu chỉ có chính là điệu tiên tu vi, hôm nay vài năm mà thôi, tôn ngộ không tu vi vậy mà đã đạt đến kim tiên cảnh giới, tiêu tính toán cùng 28 tinh tú đối chiến, đều không rơi vào thế hạ phong, kẻ này tốc độ tu luyện quả thực nghịch tiên. Nếu như tùy ý yêu hầu phát triển xuống dưới, sớm muộn sẽ là thiên đình một đại uy hiếp. Ngọc Hoàng Đại Đế lông mày nhỏ, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Đại thánh đối chiến 28 tinh tú, đem sở học tiên thuật cùng thần thông toàn lực thi triển đi ra. Không chỉ có như thế, vạn yêu lệnh cùng côn luân ấn cũng bị đại thánh tế ra. Mặc dù đại thánh tu vi không bằng 28 tinh tú, nhưng là đại thánh có được phần đông thần thông cùng pháp bảo, hoàn mỹ đền bù tu vi chưa đủ chỗ thiếu hụt. Chứng kiến côn luân ấn, Vương Mẫu trong mắt hiện lên nóng bỏng thần sắc. Cái kia tôn côn luân ấn là phi vũ hồ tộc chấn tộc chi bảo sao? Đúng vậy, đó là lục đại thái cổ trong thần khí. Thái Thượng Lão Quân trả lời Vương Mẫu lời nói. Ai ra cùng côn luân ấn có lớn lao cơ duyên, thật không nghĩ tới cái vị này thần ấn vậy mà sẽ ở tôn ngộ không trong tay một lần nữa xuất thế. A Giao, ngươi tới. Vương Mẫu đối với sau lưng một gã tiên nữ nhẹ giọng kêu. Tên kia tiên nữ không phải người khác, đúng là Bích Giao tiên tử. Chứng kiến Vương Mẫu gọi chính mình, Bích Giao tiên tử tiến lên, cúi đầu xuống, không người hỏi, nương nương cứ gọi hầu gái đến đây, không biết cần làm chuyện gì. Ngươi đi giúp ta đem côn luân ấn đoạt lại, Ai Ra trùng trùng điệp điệp có thưởng. Nghe nói như thế, Bích Giao tiên tử trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng, tại Bồ Đề học viện thời điểm, Bích Giao tiên tử cùng Ngộ Không có tâm đầu ý hợp giao tình. Xem đến đại thánh cùng tiên đình chúng tiên giao thủ, Bích Giao tiên tử tận lực trốn đến đám người phía sau, tựa là không muốn cùng đại thánh xung đột vũ trang. Thật không nghĩ đến, Vương Mẫu vậy mà làm cho nàng chém giết đoạt côn luân ấn. Yêu cầu này, Bích Giao tiên tử khó có thể tiếp nhận. Nương nương thứ tội, hầu gái gần đây thân thể không thoải mái, không cách nào hoàn thành nương nương lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Bích Giao tiên tử cúi đầu xuống, tìm lấy cớ, cung kính nói ra. A Giao, Ai Ra đối với ngươi cho kỳ vọng cao, thời khắc mấu chốt, ngươi không thể để cho Ai Ra thất vọng à? Vương Mẫu lườm mắt chằm chằm vào Bích Giao, bất mãn nói. Nương nương có chỗ không biết, A Giao muội muội cùng cái kia tôn ngộ không tại Bồ Đề học viện thời điểm, từng có gian tình đấy. Một gã mọc ra mắt tam giác, tiêm núi, mặc màu xám váy bảo tiền tử đi tới, dùng cực kỳ cay nghiệt ngữ khí, chào phúng nói. Tuyền Quang, ngươi không muốn ngậm máu phun người. Bích Giao tiên tử giải thích nói, ta cùng nộ không chỉ là tình đồng môn, lúc nào từng có gian tình. Bích Giao muội muội không nên tức giận nha, tỷ tỷ chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Chứng kiến Bích Giao tiên tử được thành công chọc giận, Tuyền Quang tiên tử âm hiểm mà cười cười, trong mắt hiện lên một tia đắc ý chi sắc. Mặc kệ Bích Giao tiên tử cùng đại thánh có hay không gian tình, chỉ cần là tình đồng môn, ưu sẽ khiến Vương Mẫu làm bất hòa Bích Giao. Phải biết rằng, Tuyền Quang Tiên Tử từ trước đến nay Bích Giao Tiên Tử tại Vương Mẫu trước mặt tranh thủ tình cảm. Thế nhưng mà Vương Mẫu ưa thích Bích Giao ngây thơ rực rỡ, đối với Tuyền Quang Tiên Tử tâm cơ âm tàn, thập phần chán ghét. Cho nên, Tuyền Quang Tiên Tử vẫn muốn tìm biện pháp đả kích Bích Giao. Hiện tại, rốt cục bị nàng bắt được cơ hội. A Giao, nếu như ngươi khả năng giúp đỡ ai gia đoạt lại Côn Luân ấn, về sau nhưng có thể tại Thiên Đình vị tiên, nếu như làm không được, sẽ cách chức làm thứ người, hạ giới là yêu. Vương Mẫu đạm mạc ngữ khí, tại Bích Giao Tiên Tử nghe tới, như là sấm sét giữa trời quang. Chương 332, rời tinh đổi đấu. Nương nương, A Giao tuân mệnh. Bích Giao mặt xám như cho, nhìn về phía 28 tinh tú đang tại toàn lực vây công đại thánh. Hiện tại, đại thánh đã lâm vào lớp lớp vòng vây. Vương Mẫu lại để cho Bích Giao bỏ đá xuống giếng, thừa cơ cướp đoạt Côn Luân ấn, Bích Giao thật sự hội phục mệnh làm việc sao? Bá. Bích Giao hóa thành một đạo lục sắc lưu quang, như một đóa sáng lạn pháo hoa, nổ bắn ra hướng đại thánh. Nhưng là, lại để cho Vương Mẫu khiếp sợ chính là, Bích Giao cũng không có đối với đại thánh độc thủ, mà là xuất kiếm như điện, đem Khuê Mộc Lang, Phòng Ngày Thỏ, Càng Kim Long chờ tinh tú liên tiếp đâm bị thương. Chúng tiên xôn xao, tiếng động lớn rầm rĩ rung trời. Vương Mẫu sắc mặt tái nhợt, nghiến chặt hàm răng, hai mắt bắn ra sát ý ha ha, "Bích Giao, làm sao ngươi tới à nhà?" Đại thánh một bên vung mạnh động kim cô đồng, tịch chiến 28 tinh tú, một bên cười nhìn qua Bích Giao, cùng thứ hai truyền âm. Bích Giao một thân quần màu lục, một vòng quanh lồi lõm linh lung đường cong, có được ngạo nhân dáng người, nàng tình xảo dung nhan, cười nhạt một tiếng, đem nội tâm thống khổ giấu ở đáy lòng, trong miệng ngậm lấy đắng chát chi ý nói, "Người ta nhớ ngươi, chẳng lẽ không hứa sao?" Nha đồng đốc, ngươi vốn đã là thiên đỉnh chúng tiên, mà ta bất quá là cái đạo phạm, hôm nay ngươi giúp ta đánh chết 28 tinh tú, sợ là cũng bị từ bỏ tiên tịch rồi. Từ bỏ tiên tịch tiểu từ bỏ tiên tịch, ta mới không quan tâm. Bích Giao phóng thích tiên khí, thi triển ra một bộ địa giai thượng phẩm kiếm pháp, liên thủ với đại thánh, đối chiến 28 tinh tú. Chứng kiến Bích Giao phản bội, Vương Mẫu sắc mặt tái nhợt, tiện nhân này lại dám làm ra đại nghịch bất đạo sự tình, thật là có phụ ai ra thánh nhân. Nương nương bất giận, Bích Giao cái kia tiểu tiện tỷ vốn là có mang không lòng thần phục, hôm nay nàng phản bội, tính toán là chân chính lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Tuyền Quang Tiên Tử tranh thủ thời gian bỏ đá xuống giếng, trọng thương Bích Giao. Tuyền Quang, ai ra hiện tại phái ngươi đi thanh lý môn hộ, cần phải đem Côn Luân ấn cướp về. Nghe nói như thế, Tuyền Quang Tiên Tử trên mặt âm hiểm cười nhất thời cứng đờ, trở nên hết sức khó xử. Thỉnh nương nương nghĩ lại, hầu gái chỉ sợ có phụ thánh nhân. Tuyền Quang Tiên Tử âm thầm tiêu khổ, nàng tại sao có thể là đại thánh đối thủ? Nếu như Vương Mẫu thực phái nàng chém giết đoạt Côn Luân ấn, chỉ sợ không có mấy cái hiệp, sẽ gặp bị đại thánh toi ở đầu xuống. Không được nhiều lời, ngươi chỉ để ý thi hành mệnh lệnh là được. Vương Mẫu vẻ mặt nghiêm túc, lời nói nói đến nước này, Tuyền Quang Tiên Tử biết rõ đã không đường thối lui rồi. Vì vậy, Tuyền Quang Tiên Tử cắn răng một cái, khống chế hào quang, cấp tốc bay qua, đánh lén đại thánh. Yêu hầu xem kiếm. Tuyền Quang Tiên Tử một kiếm đâm ra đi. Chỉ một thoáng, hào quang sáng chói, lóng lánh nửa cái thiên cung, vô cùng sáng lạn cùng mỹ lệ. Tây Du đại thánh truyền gặm sách lưới tiểu thuyết internet hữu thỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm sách lưới để cử đọc, chân nhị cầu yêu nghiệt nhân sinh đại thánh quay người, đem bạn yêu lệnh đánh đi ra ngoài, đánh nát hào quang, đem Tuyền Quang Tiên Tử đẩy lui mở đi ra. Ngộ Không, đừng buông tha tiện nhân kia. Bích Giao vội vàng hướng đại thánh truyền âm, ngươi cùng nàng từng có quan hệ? Đại thánh hỏi. Đương nhiên, hay là rất sâu quá thiết. Bích Giao đạo. Đại thánh mắt hí, chằm chằm vào Tuyền Quang Tiên Tử, đã ngươi cùng Bích Giao sư muội từng có quan hệ, đó chính là ta lão tôn địch nhân, tiếp chiêu à? Đại thánh bung mạnh động kim cô đồng, đem đổ thiên sát địa côn pháp thi triển ra đi. Trên bầu trời, côn ảnh lập lòe, rầm rầm chẳng chịt, chừng hơn 1000 đầu kim cô đồng. Tuyền Quang Tiên Tử tu vi chỉ có bát giai thiên tiên cấp độ, tự nhiên không phải đại thánh đối thủ. Rầm rầm rầm, một mảnh dài hẹp côn ảnh đem Tuyền Quang Tiên Tử thân thể lỗ, mà ngay cả thần hồn đều bị đồ thiên sát địa côn pháp đánh cho nát bấy, tan thành mây khói. Xem đến đại thánh dùng lôi đình thủ đoạn đuổi giết Tuyền Quang Tiên Tử, lập tức chấn động chư tiên. Cái này con khỉ thật sự là quá tàn bạo rồi. Đúng vậy, hắn căn bản sẽ không thương hương tiếc ngọc. Yêu hầu giết ta thiên đình nữ tiên, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy thoát. Hôm nay vốn là Côn Luân Sơn Vương Mẫu ngày sinh, thật không nghĩ đến lại liên tiếp phát sinh huyết quang hai đường. Đại thánh đánh chết Tuyền Quang Tiên Tử, tương đương hung hăng quạt Vương Mẫu hai cái tát, lại để cho thứ hai cướp đoạt Côn Luân ấn hy vọng thất bại. Bích Giao sư muội, chúng ta đi. Đại thánh bắt lấy Bích Giao cổ tay trắng, khống chế cân đổ vân, giải khai 28 tinh tú ngăn trở, hướng phía dưới giới bay đi. Đầu khỉ, người đi không được. Thiên đỉnh trận doanh chính giữa, một đạo hình tròn quang hoàn bị người bỏ xuống đến. Đó là Kim Cương Trạc. Kim Cương Trạc phát ra ông minh thành, làm cho thiên địa rung động. Nộ không cẩn thận. Bích Giao động thân mà ra, ngăn lại Kim Cương Trạc. Phúc. Kim Cương Trạc xuyên thủng Bích Giao thân thể, làm cho Bích Giao tiên tử phun ra một búng máu mũi tên, thương tiêu ngọc tổn. Đại thánh hai mắt huyết hồng, lạnh lùng ngưng mắt nhìn thiên đỉnh trong vị kia đạo gia lao tổ. Đầu khỉ, đạo pháp không cùng, hôm nay ngươi là vô luận như thế nào đều đi không hết. Thái thượng lão quân thanh âm hùng hồn, ẩn chứa bành trướng đạo ý năng lượng tại thiên cung trong quanh quẩn. Với anh, đại thánh trên người sát ý phóng lên trời, mãnh liệt bành trướng. Hôm nay người nào cản trở ta, một mực giết chết. Đại thánh thân thể bành trướng trở nên cao lớn, một cỗ huyết sắc năng lượng theo trong lỗ chân lông lao tới, biến thành một đầu cao lớn ngàn trượng hồng hoang thần biên. Gạm. Sách lưới tiểu nói đây là hoa lệ phân cách tuyến Tây Du đại thánh truyền gặm sách lưới tiểu thuyết internet hữu thỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm sách lưới để cử đọc, Trần Nhị Cầu yêu nghiệt nhân sinh gặm sách tiểu nói lưới, đây là hoa lệ phân cách tuyến hồng hoang thần viên đem Bích Giao tiên tử thu vào càn khôn trong thế giới chính giữa. Một đôi màu đỏ như máu hai con người, so trung đồng còn muốn cực lớn. Đây là đầu tuyệt thế đại yêu, hung uy càn thiên địa. Thiên đỉnh trận doanh ở bên trong, phát ra trận trận kinh hãi âm thanh. Tôn Ngộ Không rốt cục thức tỉnh huyết mạch rồi. Yêu khí trùng thiên, không hổ là tuyệt thế đại yêu. Bất quá, ưu tính toán Tôn Ngộ Không hóa thành hồng hoang thần viên, cũng không có khả năng theo Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Thái Thượng lão quân mí mắt dưới đáy đào tẩu. Giết! Một gã tên Kim Giáp thần tướng, bài sơn đảo hải mà đến, như là một cỗ kim sắc nước lũ, phóng tới đại thánh. Đại thánh đem kim cô đồng ném hướng lên bầu trời, để ý niệm điều khiển xuống, kim cô đồng trở nên có 1000 trượng trường, vạc nước phẩm chất. Hồng hoang thần viên bắt lấy ngàn trượng trường kim cô đồng, vung mạnh động mở đi ra, nhất thời nhấc lên một cỗ hủy diệt thiên địa kim sắc phong bạo. Bành bành bành. Phần đông kim giáp thần tướng bị đại thánh đánh chính là thân thể bạo toái, hóa thành một đoàn huyết vụ. Hóa thân thành hồng hoang thần vượn về sau, đại thánh hung uy cái thế, tuyệt thế đại yêu khí tức chấn thông thiên vực, mặc dù cao cao tại thượng Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Thái Thượng lão quân đều bị đại thánh hung hãn ngập trời khí diễm chấn nhức ở. Tại ta thiên đỉnh, quyết không cho phép yêu hầu dương ai. Vị nào tiên gia giúp ta bắt yêu hầu? Ngọc Hoàng Đại Đế vừa dứt lời, liền có một vị uy phong lẫm lẫm thần tướng đi ra chiến trận, đến đây lĩnh chỉ. Thiên đồng bất tải, nguyện ý đuổi bắt yêu hầu. Chỉ thấy thiên đồng nguyên soái mặc màu bạc áo giáp, thất lên đại hùng bảo, mỗi đi một bước, bầu trời đều muốn đi theo rung rung. Chứng kiến thiên đồng nguyên soái xuất mã, Ngọc Đế lại hỉ, yêu hầu thần thông quảng đại, thiên đồng ái khanh muốn cẩn thận một chút. Bệ hạ yên tâm, chỉ cần có ta tại, quyết không lại để cho yêu hầu chạy ra thiên đỉnh. Nói xong, thiên đồng nguyên soái ngược lại kéo cửu xỉ đinh ba, hóa thành một cỗ mãnh liệt địa cương phong, gào thét mà hạ. Yêu hầu, an ta một chiêu. Thiên đồng thi triển ra thiên cương tam thập lục biến thần thông, đánh ra một chiêu rời tinh đổi đấu. Chỉ một thoáng, thiên địa ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, tinh thần chi lực thẳng tắp đâm xuống, giống như vạn đạo lợi kiếm, đục lỗ hồng hoang thần viên khổng lồ thân thể, đem nửa bầu trời nhuộm thành màu đỏ như máu. Chương 333, không gian truyền tống. Cái gọi là biến hóa thần thông, tổng cộng phân có hai chủng. Một loại là thiên cương tam thập lục biến, một loại là địa sát thất thập nhị biến. Lưỡng đại thần thông, biến hóa không đồng nhất, uy lực cũng không giống nhau. Hồng hoang thần viên trong cơ thể, xông ra vạn đạo huyết quang, đem bầu trời trầm trọng tầng mây đánh tan, phá vỡ rời tinh đổi đấu thần thông. Tinh thần ảm đạm, tinh quang lợi kiếm bị đánh nát, đem thiên bổng nguyên xoáy đánh bay mở đi ra. Ngốc tử, vài năm không thấy, tu vi của ngươi cũng là đột nhiên tăng mạnh a. Đại thánh lấy ra một hạt tiên đan, nuốt vào trong cơ thể, tu bổ tổn hại thân thể, khôi phục tiên lực. Phải biết rằng, tại Bồ Đề học viện thời điểm, thiên bổng tu vi cũng không có cường đại như vậy. Nhưng là hiện tại, thiên bổng thực lực tuyệt đối tại kim tiên cảnh giới, tu luyện tiên phú đầy đủ nghịch tiên. Một đời tuổi trẻ chính giữa, chỉ có đại thánh cùng Dương Tiễn tu luyện tiên phú, có thể đủ thắng qua thiên bổng. Hầu tử, có thể cho bản nguyên soái một cái mặt mũi, không cần cùng thiên đình đối nghịch. Hắc hắc, bây giờ là Ngọc Đế muốn giết ta, lão tôn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Đã như vậy, bản nguyên soái chỉ có đắc tội rồi. Thiên đồng thi triển ra pháp thiên tượng địa thần thông, biến thành một đỉnh tiên lập địa cự nhân, đứng sừng sững trong thiên địa. An ta một ba. Thiên đồng nguyên soái giơ lên cựu sĩ đinh ba, cuốn quét mà đến, nhấc lên một cỗ mãnh liệt cương phong, chấn đắc bầu trời run rẩy. Hồng hoang thần viên vung mạnh động kim cô đồng, trùng trùng điệp điệp cùng thiên đồng nguyên soái đối banh qua đi. Ầm ầm. Trời xanh truyền ra nổ mạnh, hỏa hoa bắn ra bốn phía, hình thành sáng lạn pháo hoa, rơi xuống xuống dưới. Khủng bố ba chạm kinh khí chấn động hướng bốn phương tám hướng, đem trầm trọng tầng mây quét qua là hết. Đại thánh hóa thành hồng hoang thần biên cùng thiên đồng nguyên soái giao thủ, trong thời gian ngắn, hai người vậy mà bất phân thắng bại. Nếu như luận tu luyện thiên phú, thiên đồng so đại thánh hơn một chút. Nhưng là, từ khi thiên đồng đầu nhập vào tiên đình về sau, đạt được đại lượng tu luyện tài nguyên, cho nên thiên đồng bạo phát đi ra chiến lực, cùng đại thánh không kém bao nhiêu. Hai cái cao tới ngàn trượng cự nhân, tại bầu trời giao thủ, khủng bố chiến đấu chấn động, làm cho rất nhiều tiên tu hồi hộp. Chứng kiến thiên đồng nguyên soái cùng đại thánh đấu được cân sức ngang tài, Ngọc Hoàng Đại Đế âm trầm sắc mặt, rốt cục hòa hoãn một ít. Nhưng là, mỗi khi Ngọc Hoàng Đại Đế trên người xuất hiện khí tức chấn động thời điểm, luôn luôn một đám khói đen ma khí ẩn ẩn thoáng hiện và rất nhanh biến mất. Thiên đình chúng tiên, cơ hồ không người phát giác được Ngọc Hoàng Đại Đế khác thường. Nhưng là, Thái Thượng lão quân ngoại trừ. Cho nên, đương Kim Giác đồng tử cùng Ngân Giác đồng tử theo đầu xuất cung chật vật trốn về đến bẩm báo thời điểm, cũng không có đem ma ảnh thần bí nhân sự tình nói ra. Nửa canh giờ chi Tây Du đại thánh truyền gặm sách lưới tiểu thuyết internet hữu thỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm sách lưới để cử đọc, về sau, Thiên Bổng Nguyên Soái vẫn đang cùng Hồng Hoang Thần Biên chiến đấu. Cựu sĩ Đinh Ba lập lòe chói mắt hàn quang, có thể dễ dàng phá vỡ đại thánh đồng đầu thiết cốt. Cho nên, đối mặt Thiên Bổng, đại thánh tương đương kiêng kỵ. Nhưng là, trải qua chiến đấu kịch liệt, đại thánh hóa thành Hồng Hoang Thần Biên, hay là chiếm được thượng phong. Liệt diễm phần thiên nộ. Đại thánh lần nữa thi triển ra Lôi Hỏa Tiên Tôn còn sót lại thánh phẩm tiên thuật. Ầm ầm. Bầu trời hóa thành biển lửa. Có một cực lớn hư ảnh tại gào thét. Thiên đồng nguyên soái bị hung hăng đánh bay mở đi ra, tại trong biển lửa phiên cuộn, thân thể đều bị thiêu nát. Đúc luyện kim thân. Thiên đồng nguyên soái vội vàng đem trong cơ thể tiên khí ngưng tụ thành một bộ kim sắc áo giáp, ngăn cản hỏa diễm rực nướng. Đại thánh hai tay đem kim cô đồng cử quá mức đỉnh, thân thể loan thành phản cung, thế đại lực mãnh liệt oanh nện qua đi. Dài đến ngàn trượng, vạc nước phẩm chất kim cô đồng, trùng trùng điệp điệp nện vào thiên đồng nguyên soái trên người. Xét đánh răng rắc. Thiên đồng nguyên soái trong cơ thể, truyền ra cốt cách bạo toái tiếng nổ lớn, tựa như có lôi đình, trong người tàn sát bừa bãi. Thiên đồng miệng lớn phun huyết, nhưng là trọng thương thiên đồng nguyên soái, vung mạnh động cửu xỉ đinh ba, quay đầu ôm trầm đi. Chín căn sắc bén răng cưa đâm vào Hồng Hoang Thần Biên huyết nục chính giữa, huyết hoa văng khắp nơi, đem bầu trời nhuộm đỏ. Đại Thánh cùng Thiên Đồng Nguyên Soái đối chiến, vậy mà thành lưỡng bại câu thương xu thế. Đâu kỳ, tiếp tục như vậy, đối với ngươi không có chỗ tốt gì, nhanh lên đầu hàng đi. Ta sẽ hướng Ngọc Đế biện hộ cho, bảo vệ ngươi một mạng. Thiên Đồng giữ tận quên. Ngốc tử, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Ngày hôm nay đỉnh, ma ảnh bắt đầu khởi động, chỉ sợ sớm muộn gì sẽ có một hồi hạo cướp. Mà ngay cả cái kia thống ngự thương sinh Ngọc Đế, đều chưa hẳn là chân thật Ngọc Đế. Đại Thánh đem cựu sĩ đinh ba theo trong cơ thể rút ra đi. Bén nhọn răng nhọn bên trên, dính đầy thần biên máu tươi. Đâu khỉ, ngươi gian ngoan mất linh, bản nguyên soái chỉ có đem ngươi cương ép để lại. Điên đảo âm dương. Thiên Đồng Nguyên Soái lại đánh ra Thiên Cương Tam Thập Lục Biến trong một chiêu thần thông. Chỉ một thoáng, ban ngày biến thành đêm tối, mặt trời biến mất, nguyện lượng xuất hiện. Thiên Đồng Nguyên Soái hai tay giơ thái âm tinh, trùng trùng điệp điệp hướng Đại Thánh đập tới. Hầu Vương Diệt Thế Quyền. Hồng Hoang Thần Biên vận dụng 31 cấp vô địch đại thánh chiến lực, đánh ra một tòa so cung điện còn muốn cực lớn quyền ảnh. Hầu Vương Diệt Thế Quyền cùng điên đảo âm dương thần thông mãnh liệt va chạm. Khủng bố kinh khí chấn động gặm, sách lưới tiểu nói đây là hoa lệ phân cách tuyến Tây Du đại thánh truyền gặm sách lưới tiểu thuyết internet hữu thỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm sách lưới để cử đọc, gặm sách tiểu nói lưới đây là hoa lệ phân cách tuyến hướng 10 mặt bát phương. Thư không nghiền nát, tiếng nổ lớn chấn thông thiên địa phương. Hồng Hoang Thần Biên cùng Thiên Đồng Nguyên Soái riêng phần mình hướng về sau rút lui hơn nghìn thước. Đại thánh trong cơ thể tiên khí đã hoàn toàn hao hết. Tranh thủ thời gian lấy ra một giọt long tiên, đại thánh nuốt vào trong cơ thể, khôi phục tiên khí. Trong thiên địa, âm dương đảo ngược, một mảnh đen kịt. Đúng lúc này, đại thánh sau lưng, hư không bặm mẻo, hiện ra một gã lão giả thân ảnh. Lão giả này không phải người khác, đúng là Tu Di Cổ Đăng. Đại thánh, thiên đình cường thế, không nên cùng bọn hắn đối chiến, lão phu cái này mang người lì khai. Tu Di Cổ Đăng hướng đại thánh truyền âm. Nghe nói như thế, đại thánh cười khổ. Đăng lão, Côn Luân Sơn đã bị thiên binh thiên tướng vây khốn, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Thái Thượng lão quân lại không phải hạng người bình thường, ngươi như thế nào dẫn ta ly khai? Người khác có lẽ không thể mang ngươi ly khai, nhưng là lão phu có thể. Tu Di Cổ Đăng là như lai tòa trước thần đăng, có được không cách nào tưởng tượng thần thông cùng thủ đoạn. Không gian truyền tống. Tu Di Cổ Đăng một trưởng bộ đi ra, mở ra một cái lô đen đại môn. Tu Di Cổ Đăng lôi kéo đại thánh, thừa dịp đêm tối, tiến vào lô đen đại môn chính giữa. Hai người thân ảnh hư không tiêu thất, lô đen đại cửa đóng lại, khôi phục nguyên dạng. Đại thánh mở mắt ra thời điểm, chứng kiến Tu Di Cổ Đăng đang tại mang theo hắn tại một cái hình tròn không gian thông đạo trong phi hành. Thông đạo hai bên, sấm sét vang dội, ngũ quang thập sắc, ẩn chứa phi thường cường đại lực phá hoại. Nếu như hơi chút không cẩn thận, bị không gian thông đạo hai bên hủy diệt lực lượng đánh trúng, nhất định là thịt nát xương tan kết cục. Ba cái hô hấp về sau, Tu Di Cổ Đăng mang theo đại thánh xông ra không gian thông đạo, đi vào một tòa thánh sơn bên trên. Thánh sơn chi đỉnh, tuyết trắng tinh. Đại địa một mảnh cương mang. Đăng lão, đây là nơi nào? Nam Chiêm Bộ Châu cùng Vu Thần Vực Châu giao giới. Tu Di Cổ Đăng mang đại thánh lại tới đây, thúc giục thứ hai chạy nhanh tiến vào Vu Thần Vực. Chỉ có Vu Thần Vực mới có thể bảo đảm đại thánh an nguy. Đại thánh, ngươi tiến vào Vu Thần Vực chính giữa, chỉ sợ thiên đỉnh nhưng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như lão phu sở liệu đúng vậy, Ngọc Đế hội đem chiến hỏa thiêu đốt tới đó. Nếu như ngươi muốn tự bảo vệ mình, chỉ có thể phục sinh 12 đại tổ vu, mới có thể cùng thiên đình đối kháng. Tu Di Cổ Đăng nói xong lời này, đỉnh đầu trời xanh hư không truyền đến kịch liệt chấn động, một cỗ kinh khủng đạo văn năng lượng chấn động mở đi ra, giống như lăn tăn thủy quang, đem hư không đánh nát. Không tốt, Thái Thượng lão quân đổi tới. Chương 334, 32 cấp vô địch đại thánh. Tu Di Cổ Đăng không gian truyền tống, mặc dù có thể giấu giếm được tiên vương cường giả, nhưng không giấu giếm qua Thái Thượng lão quân cùng Ngọc Hoàng Đại Đế loại này tiên hoàng đỉnh phong siêu cấp cường giả. Đại thánh đi mau. Tu Di Cổ Đăng một trường đẩy đi ra, bay động trưởng lực nâng đại thánh, nhanh như lưu tinh, bay vào Vu Thần Vực chính giữa. Sau đó, Tu Di Cổ Đăng hóa thành một điểm đăng hỏa, biến mất tại trong hư không, vô tung vô ảnh. Xoẹt. Bầu trời bị xé nứt, lộ ra một đầu màu đen một khe lớn. Thái Thượng lão quân theo khe hở chính giữa đi tới, nhìn xem giông tuyết trời xanh. Hãy để cho Tôn Ngộ Không chạy mất. Thái Thượng lão quân lắc đầu, thở dài. Sư tôn, chúng ta không thể thả cái kia hầu tử. Kim Giác đồng tử cùng Ngân Giác đồng tử tại đại thánh trong tay bị tổn thất nặng, thập phần không cam lòng. Đối phó yêu hầu, không cần vi sư ra tay, Ngọc Đế thì sẽ cầm hắn. Các ngươi đem trong đâu xuất cung sự tình, một năm một mười kỹ càng hướng vi sư nói tới a. Thái Thượng lão quân mang theo hai gã đồng nhi, phản hồi 33 trọng thiên đi. Trên bầu trời, đậm đặc vân rậm rạp, càng ngày càng nhiều khe hở xuất hiện, Ngọc Hoàng Đại Đế dẫn người truy đến nơi đây. Bọn họ đều là hoành độ lỗ đen, theo sát mà đến. Nhưng là luận tốc độ, Ngọc Hoàng Đại Đế hay là muốn so Thái Thượng lão quân chậm một chút. Bệ hạ, yêu hầu lại trốn vào Vu Thần Vực. Tháp Tháp Lý Thiên Vương hai mắt như điện, chằm chằm vào Vu Thần Vực, lạnh lùng nói: "Lúc này đây, bổn hoàng là sẽ không bỏ qua cho hắn." Ngọc Hoàng Đại Đế trên người có sát ý bắt đầu khởi động. Từng sợi khói đen ma khí hiện ra đến, vừa nhanh nhanh chóng biến mất. Còn ta Na Cha rơi vào yêu hầu trong tay, sinh tử không biết, nếu quả thật muốn đánh Vu Thần Vực, tính xin bệ hạ để cho ta thần mang binh. Trước đó lần thứ nhất, Lý Thiên Vương bang Na Cha Tam Thái tử tranh thủ đến tiến vào Vu Thần Vực cướp đoạt Lôi Hỏa Tam Tiên Nộ cơ hội, thật không nghĩ đến, Na Cha Tam Thái tử chẳng những không có đạt được Lôi Hỏa Tam Tiên Nộ, ngược lại biến thành đại thánh tù nhân. Tháp Tháp Lý Thiên Vương ái tử sốt ruột, vì vậy vội vàng chờ lệnh, nguyện ý xuất quân tiến công Vu Thần Vực, đem Na Cha Tam Thái tử cứu ra. Phong Thần Quốc chiến lúc, chúng ta từng cùng Vu Thần Vực từng có hiệp định, lẫn nhau không xâm phạm lẫn nhau, nếu như Thiên Đình lần nữa phát binh, chỉ sợ sẽ khiến 12 đại tổ vu bất mãn. Vương Mẫu nương nương lông mày nhíu chặt lấy, lời nói: "Năm đó, phong thần cuộc chiến qua đi, tam giới thế lực một lần nữa tẩy bài, cuối cùng nhất xác định dùng Ngọc Hoàng Đại Đế vi lãnh đạo thiên đình mới thế lực. Bất quá, 12 đại vu tộc truyền thừa bản cổ tinh huyết, vô cùng cường đại, cũng không phục từ thiên đình quản hạt. Vì vậy, 12 đại tổ vu cùng Ngọc Đế đạt thành không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị, mới có tam giới yên ổn. Nhưng là, nếu như Ngọc Đế xé bỏ hợp đồng, tiến công vu thần vực, tương đương trái với lúc trước định ra hứa hẹn. Một khi chiến đoan mở ra, thế tất hội dẫn phát tam giới mắt xích độc loạn. Ai ra cho rằng tiến công vu thần vực sự tình, chúng ta hay là trước tiên hồi thiên đỉnh bàn bạc kỹ hơn?" Vương Mẫu nương nương lời nói, đạt được chúng tiên đồng ý. Ngọc Đế cao mày, sắc mặt tâm trầm: "Đã như vậy, cái kia liền bãi giá hồi cung a." Ngọc Hoàng Đại Đế quay người hướng Nam Thiên Môn bay đi. Phần đông tiên nhân nhao nhao mà lên, đi theo Ngọc Đế trở lại Lăng Tiêu Bảo Điện. Diễm Liệt Thành chính giữa, đại thánh về tới đây, lập tức tiến vào càn khôn trong thế giới, cùng tiên đồng một trận chiến. Mặc dù lớn thánh chiến thắng, nhưng là bản thân bị thương vô cùng nghiêm trọng. Đại thánh ngực có mấy cái máu chảy đầm địa miệng vết thương, hướng ra phía ngoài tuôn ra lấy huyết, trên người thánh mạng cơ hội dần dần tan ra lấy. Đại thánh lấy ra 3 miếng cựu chuyển kim đan, ném vào trong miệng, thúc giục tiên khí, đem kim đan luyện hóa. Ký chủ, thái thượng lão quân luyện chế cựu chuyển kim đan, không phải là phàm vật, đơn thuần dùng tiên khí cũng không thể đem hắn hoàn toàn luyện hóa. Ta đề nghị thi triển đại phẩm thiên tiên quyết, như vậy có thể làm cho ngươi rất nhanh khôi phục thương thế. Đại thánh y theo giới linh chỉ điểm, vận dụng đại phẩm thiên tiên quyết, luyện hóa cựu chuyển kim đan. 3 khỏa đan dược là tam giới lừng lẫy nổi danh bảo đan, bởi vì những đan dược này là thái thượng lão quân luyện hóa. Phải biết rằng, một ít bình thường tiên tu, nếu như đạt được một miếng cựu chuyển kim đan, hoàn toàn có thể đột phá một cái đại cảnh giới. Thậm chí bình thường tiên vương hoặc là tiên hoàng, đều đối với cựu chuyển kim đan không có bất kỳ sức chống cự. Nếu như cựu chuyển kim đan xuất hiện tại tứ đại bộ châu, tất nhiên sẽ khiến tranh nhau cắt đoạn, thậm chí vì thế trả giá tính mạng đều sẽ không tiếc. Nhưng là hiện tại, đại thánh lại đồng thời luyện hóa 3 khỏa cựu chuyển kim đan. Bực này đại thủ bút, có thể nói hào phóng. Đại phẩm tiên tiên quyết tuôn ra bành trướng tiên khí, đem cựu chuyển kim đan mài nhỏ, hóa thành từng sợi ngón cái lớn nhỏ kim sắc khí thể. Khí thể thông qua lỗ chân lông cùng hơi thở, tiến vào trong cơ thể, bị đại thánh thân thể hấp thu. Một cỗ mát lạnh cảm giác tại đại thánh trong cơ thể bắt đầu khởi động, bắn ra ra giạt rào sinh cơ. Đại thánh vết thương trên người rất nhanh khép lại lấy, máu chảy đầm địa bộ lông trở nên thánh khiết không rảnh, có nhàn nhạt ngân huy tại lượn lờ. Khô cạn kinh mạch cùng huyết mạch một lần nữa trở nên no bụng trướng, tiên khí lưu động như cùng một cái đầu sông lớn, phát ra đinh thai nhức óc cầm ẩm âm thanh. Lao quân đầu luyện chế cựu chuyển kim đan, thật sự là tốt bà bối. Đại thánh một bên vận chuyển đại phẩm thiên tiên quyết, một bên hấp thu lấy cựu chuyển kim đan năng lượng. Ầm ầm, cực lớn tiếng gầm gừ lần nữa truyền ra. Đại thánh trong lỗ chân lông có kim sắc tiên khí tán bật ra đến, hình thành kim sắc khe hở bao phủ đại thánh thân thể. Ký chủ, ngươi có hay không cảm ứng được đột phá cơ hội? Giới linh hỏi. Có thể cảm ứng được, nhưng là phi thường yếu ớt. Đại thánh thành thật trả lời. Chỉ cần có thể cảm ứng được đột phá cơ hội, liền toàn lực đột phá. Giới linh biết rõ, đột phá cơ hội rất khó tìm, bình thường là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Đã đại thánh tối tâm trong cảm ứng được đột phá cơ hội, liền muốn gắt gao nắm chặt. Đại thánh gật gật đầu, cắn cắn thép răng, đem toàn thân tiên khí điều động, chuẩn bị đột phá, trùng kích 32 cấp vô địch đại thánh. Rầm rầm rầm, một mảnh dài hẹp huyết mạch nhanh chóng quyết trương. Trong huyết mạch, tiên khí tốc độ chảy càng phát ra nhanh hơn. Cựu truyền kim đan không chỉ có lại để cho đại thánh thương thế đạt được phục hồi như cũ, đồng thời vi đại thánh tìm được đột phá cơ hội. Phải biết rằng, một miếng cựu truyền kim đan, nếu như cho bình thường tiền tu ăn vào, không chỉ có thể lập tức đột phá cảnh giới, còn có thể gia tăng trên 100 năm tuổi thọ. Đại thánh đồng thời luyện hóa 3 khỏa cựu truyền kim đan, cũng không kỳ quái. Đột nhiên, một cỗ mênh mông hơn nữa bành trướng năng lượng trùng kích đại thánh thân thể. Đại thánh nắm lấy cơ hội, đem đại phẩm thiên tiên quyết vận chuyển tới cực hạn. Một đạo kim sắc của sáng phóng lên trời, mang theo khủng bố năng lượng trùng kích hướng bốn phương tám hướng, cả tòa càn khôn trong thế giới không ngừng run rẩy. Đại thánh thành công đột phá. Hôm nay tu vi của hắn đã đạt tới 32 cấp vô địch đại thánh. Sau khi đột phá, bành trướng khí tức như cũ không có đình chỉ, không ngừng chấn động hư không, dẫn phát thiên địa dị tượng. Càn khôn trong thế giới linh khí điên cuồng rót tuân đi qua, theo đại thánh đỉnh đầu, nước vọt khắp toàn thân. Ký chủ, ngươi vừa mới đột phá, hiện tại vận dụng trong thế giới linh khí, làm căn cơ. Giới linh chỉ điểm lấy đại thánh, đem thiên địa linh khí điều động. Đại thánh theo lời nghe theo. Chỉ thấy đỉnh đầu của hắn có một cái vòng tròn hình mũi khoan cái phế ước, linh khí tràn vào đi, trở nên gần như điên cuồng. Chương 335, Cửu Long thần hỏa cháo chi linh. Linh khí đầm căn cơ, khiến cho đại thánh tu vi dần dần chậm ổn xuống, không hề như vậy phù phiếm. Luyện hóa hết 3 khỏa cựu chuyển kim đan, đại thánh đã là mồ hôi đầm địa. Bất quá, thành công đem tu vi đột phá đến 32 cấp, nhưng lại một đại thu hoạch. Tuyết Sơn Ma Viên tại Càn Khôn trong thế giới chính giữa cho đại thánh tìm được một mảnh thanh trì, lại để cho đại thánh tiến đến, rửa sạch trên người cáo bẩn cùng vết máu. Đại thánh rửa sạch sẽ thân thể, mấy ngày liên tiếp mệt mỏi, quét qua là hết. Sau đó, Tuyết Sơn Ma Viên lại chuẩn bị cho đại thánh đỡ một ít tinh mỹ đồ ăn. Đại thánh sau khi ăn xong, nghỉ ngơi một ngày. Sáng sớm hôm sau, một lần nữa trở nên sảng khoái tinh thần. Lần này cùng Thiên Đình một trận chiến, đại thánh cũng không có sử dụng Hỏa Liệt Hoàng cùng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân. Cả hai ở bên trong thế giới dưỡng thương, đã khôi phục được 89/10. Trong trên thế giới không, Cửu Long thần hỏa cháo lơ lửng thiên vực, có vô tận thần hỏa lan tràn xuống. Đại thánh theo Kim Hà đồng tử trong tay cướp được cái này tòa thời đại hồng hoang chí bảo, làm cho càn khôn trong thế giới thừa nhận bành quận cháo uy áp. Mặc dù, Cửu Long Thần Hỏa Cháo tạm thời rơi đến đại thánh trong tay. Nhưng là, Cửu Long Thần Hỏa Cháo đã có được khí linh, có linh trí của mình cùng ý thức, muốn cho hắn nghe theo tại đại thánh, thập phần khó khăn. Giới linh, Cửu Long Thần Hỏa Cháo chính là Hồng Quân lão tổ còn sót lại chi vật, như thế nào mới có thể lại để cho hắn khí linh thần phục, cho ta sử dụng. Đại thánh hướng trong thức hải giới linh truyền âm. Khởi bẩm ký chủ, Cửu Long Thần Hỏa Cháo trong khí linh rất cường đại, nếu như cưỡng ép luyện hóa, sẽ đối với ký chủ thân thể tạo thành phi thường đại lực cản trở. Giới linh nói, nếu như ngươi tin được ta, để cho ta đi tu phục nó. Ngươi bản thân tựu là linh hồn thể, nếu như tu phục khí linh, sẽ có gặp may mắn ưu thế. Đại thánh đồng ý lại để cho giới linh tu phục Cửu Long Thần Hỏa chung chung khí linh. Nhưng là có một điểm, ta phải nhắc nhở ký chủ, để cho ta tu phục khí linh, ký chủ phải tiến vào Cửu Long Thần Hỏa cháo bên trong. Đại thánh biết rõ, Cửu Long Thần Hỏa cháo bên trong có 9 đầu khủng bố hỏa long. Nếu như tiến vào bên trong, khẳng định phải bước lên cực lớn phong hiểm. Đại thánh trầm mặc, tại do dự. Qua trong chốc lát, đại thánh ngẩng đầu, nói, "Thành giao, giới linh, ta đáp ứng ngươi." Vì vậy, đại thánh thi triển ra 72 loại biến hóa, đem thân thể trở nên chỉ có nửa tấc đến cao, hình thành một cái hạch đào tiểu nhân. Thấy như vậy một màn, Hỏa Liên Hoàng, Thôn Thiên Hỏa Kỳ lần cùng Tuyết Sơn Ma Viên, nhao nhao trợn mắt há hốc mồm. Ba người nghị luận, "Lão đại muốn làm sao? Nếu như tiến vào Cửu Long Thần Hỏa Cháo bên trong, chỉ có một con đường chết, tiểu hầu tử, ngươi muốn nghĩ lại." "Chủ nhân, Cửu Long Thần Hỏa Cháo khí linh cường đại, ngươi muốn nghĩ lại." Bất kể là Thôn Thiên Hỏa Kỳ lần hay là Hỏa Liên Hoàng, cùng với Tuyết Sơn Ma Viên, đều không đồng ý đại thánh dùng thân pháp hiểm, tiến vào Cửu Long Thần Hỏa Cháo bên trong. Đại thánh nhảy đến thần hỏa cháo đỉnh, bàn chân giẫm lên tiêu đốt hỏa diễm phía trên, cười nói: "Các ngươi yên tâm, lão tôn sở dĩ làm như vậy, khẳng định có lý do của ta. Đã tiểu hầu tử có nắm chắc thu phục khí linh, ngươi liền buông tay đi làm đi." Hỏa Liên Hoàng thở dài một tiếng, lắc đầu bỏ đi. "Lão đại, mặc dù ta rất tin tưởng ngươi, nhưng là, cái kia tôn Cửu Long khí linh, dù sao cũng là thời đại hồng hoang kết quả, ngươi thu phục nó khả năng cực kỳ bé nhỏ." Thôn Thiên Hỏa Kỳ lần biết rõ chính mình khích lệ bất trụ đại thánh, nhưng vẫn là không sợ người khác làm phiền quên bảo. Tuyết Sơn Ma Viên ngược lại là đối với đại thánh nói gì nghe nấy. "Chúng ta muốn đối với chủ nhân ôm có lòng tin, đã chủ nhân có thể đem Cửu Long Thần Hỏa Cháo theo Thái Ức chân nhân trong tay đoạt lấy đến, tiểu nhất định có thuần phục khí linh xử lý pháp." Tây Du đại thánh truyền gặm sách lưới tiểu thuyết internet hữu thỉnh nhắc nhở, "Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi." Gặm sách lưới để cử đọc, "Đại đường tiểu địa chủ Tuyết Sơn Ma Viên thật đúng là nói đúng, đại thánh xác thực có thuần phục khí linh xử lý pháp, cái kia chính là giới linh." Bá. Đại thánh hóa thành một đạo kim quang theo Cửu Long Thần Hỏa Cháo bên trên bay xuống đi, theo thần hỏa cháo cuối cùng tiến vào bên trong. Chỉ một thoáng, mãnh liệt biển lửa gào thét mà đến. Tại giữa biển lửa, chín đầu hỏa long bàn ngồi xuống, hai mắt lửa nóng chằm chằm vào đại thánh. Chín đầu hỏa long, một đầu so một đầu hung ác. Nếu như đổi lại tu sĩ khác, chỉ sợ sẽ lập tức bị hỏa long xé thành nát bấy. "Lớn mật yêu hầu, ngươi vì sao đem chúng ta đoạt lấy đến? Nếu như thức thời lời nói, nhanh đưa Cửu Long Thần Hỏa Cháo trả lại cho Thái Ức chân nhân." Một đầu hỏa long mở miệng hung hổ. Theo sát lấy, điều thứ hai hỏa long cũng mở miệng. "Chúng ta là Cửu Long Thần Hỏa Cháo khí linh, yêu hầu, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ ngươi vận dụng cái dạng gì tà pháp, chúng ta cũng sẽ không thần phục với ngươi." Mọi người chớ cùng yêu hầu nói nhảm, dứt khoát đưa hắn đánh chết, dùng máu tươi của hắn tẩy lễ thần hỏa cháo. Cái này chỉ yêu hầu có được hồng hoang thần biên huyết mạch, nếu như đạt được máu tươi của hắn thoải mái, nhất định có thể là thần hỏa cháo phẩm giai lần nữa tăng lên. Chín đầu hỏa long châu đầu ghé hai lẫn nhau truyền âm, nhìn xem đại thánh ánh mắt trở nên vô cùng lửa nóng, giống từng đạo gào thét tại thần hỏa cháo bên trong vang lên, chấn động toàn bộ càn khôn trong thế giới. Tuyết Sơn Ma Viên đã giật mình, chẳng lẽ chín đầu hỏa long muốn nhiều chủ nhân hạ sát thủ hay sao? Thôn Thiên Hỏa Kỳ lân gật đầu, rất có khả năng này. Tuyết Sơn Ma Viên nóng nảy: "Hỏa Kỳ Lân, ngươi nhanh đi cứu chủ nhân." Tuyết Sơn Ma Viên biết rõ, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân là có được hỏa thuộc tính năng lượng thần thú. Nếu như hắn ra tay, có lẽ có thể đem đại thánh theo Cửu Long Thần Hỏa Cháo trong cứu ra. Nhưng là, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân hai cái dài khắp lân phiến cánh tay phóng ở trước ngực, thập phần âm hiểm cười xấu xa nói: "Tiểu Viên, nếu như ngươi cầu ta, ta ngược lại là có thể lo lo lắng lắng đem lão đại cứu ra." Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân một bộ sắc híp mắt bộ dạng chằm chằm vào Tuyết Sơn Ma Viên cười xấu xa, cái kia song tặc bóng bảy ánh mắt tại thứ hai ngực mức đi lên hồi quát lấy, thèm thẳng chảy nước miếng. 3 Tuyết Sơn Ma Viên một cái tát phía tới, đem Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân chịu tại chỗ xoay tròn 360 độ. "Xú tiểu tử, lại dám đùa giỡn lao nương, thực là muốn chết." Tuyết Sơn Ma Viên không để ý tới Hỏa Kỳ Lân, mà là ngồi xuống Cửu Long Thần Hỏa Cháo bên cạnh, một đôi thanh tịnh mắt to chằm chằm vào thần hỏa cháo bên trong, quan sát đến đại thánh nhất cử nhất động. Tuyết Sơn Ma Viên hạ quyết tâm, một khi đại thánh gặp được nguy hiểm, nàng liền sẽ lập tức ra tay, đem đại thánh theo thần hỏa cháo trong cứu ra. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân xoa bị đánh qua đôi má, im lặng nói: "Tiểu Viên, ngươi tiểu cũng không đối với bản thần thú khách khí một chút." "Câm miệng, đừng nói nhảm." Tuyết Sơn Ma Viên thật sự không muốn cùng Hỏa Kỳ Lân nói thêm cái gì, vì vậy lúc này quát lớn. Chứng kiến Tuyết Sơn Ma Viên thập phần lo lắng nhìn qua thần hỏa cháo trong đại thánh, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nói: "Lão đại trong tay có rất nhiều át chủ bài, hắn đã dám đi thu phục khí linh, tiểu nhất định có biện pháp, ngươi không muốn quá phận lo lắng." Tuyết Sơn Ma Viên ngẩng đầu, thanh tịnh mắt to chằm chằm vào Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, trên mặt băng hàn thần sắc hòa tan, "Ngươi những lời này nói cũng làm cho ta phi thường hài lòng." Cửu Long Thần Hỏa Cháo bên trong, nương theo lấy khủng bố rồng ngầm tại trong biển lửa bốc lên, chín đầu hỏa long đồng thời mở ra miệng khổng lồ, thôn vệ hướng đại thánh. Ác phong đập vào mặt, quấy hư không, biển lửa tàn sát bừa bãi, khắp nơi đều là dữ dằn hỏa diễm. Chín đầu hỏa long hung tàn và bạo ngược, một cỗ bành trướng sát y đem đại thánh bao phủ, khủng bố uy áp làm cho hư không nghiền nát. Giới linh, cửu hỏa thần long giao cho ngươi rồi. Chương 336, tạm thời khống chế. Giới linh theo đại thánh trong thức hải hiện ra đến, đó là một cực lớn thể linh hồn. Giới linh trên người tản ra linh hồn chấn động, khủng bố uy áp làm cho cả tòa cửu long thần hỏa cháo xuất hiện vết rách. Răng rắc răng rắc, thần hỏa quát lên, từng đạo thật nhỏ khe hở lan tràn mở đi ra. Đại thánh kinh hãi, giới linh thần hồn chấn động thật sự là quá cường đại. Phải biết rằng, cửu long thần hỏa cháo chính là hồng hoang chí bảo, là hồng quân lão tổ còn sót lại bảo vật, sinh ra khí linh, tự nhiên tương đương cường đại. Nhưng là giới linh phóng thích thần hồn uy áp, vậy mà có thể đem cái này chí bảo chấn xuất ra đạo đạo vết dạng. Nếu như lão tôn không có nhìn lầm lời nói, giới linh thần hồn cường độ so tiên hoàng, tiên đế linh hồn còn cường đại hơn. Chín đầu hỏa long, hai con ngươi đốt hỏa diễm thiêu đốt, khí tràng hùng hồn đánh giết mà đến. Giới linh đưa tay nhấc lên một cỗ thần hồn phong bạo, mang tất cả qua đi. Một đầu hỏa long bị đánh trúng, trên người long lân nghiền nát mở đi ra, gặp trọng thương. Giống. Cái kia hỏa long gào rú gào thét, lộ ra phi thường đau đớn. Giới linh, làm tốt lắm. Đại thánh cười tủm tỉm, nói ra. Nếu như giới linh có thể áp chế cửu hỏa thần long khí diễm, như vậy thần hỏa cháo khí linh liền rất có thể bị áp chế. Cho nên đại thánh có thể không thành công khống chế cửu long thần hỏa cháo, hoàn toàn xem giới linh rồi. Giới linh ra tay, nhấc lên khủng bố thần hồn phong bạo. Biển lửa bốc lên, kịch liệt gào thét. Chín đầu hỏa long có được thông thiên triệt địa chi năng, cường hành uy áp theo trên người lan tràn mở đi ra, có hỗn độn khí tức mãnh liệt, thập phần khủng bố. Cửu long thần hỏa cháo kịch liệt rung rung, phát ra cực lớn tiếng oanh minh, quanh quẩn tại càn khôn trong thế giới. Thấy như vậy một màn, thôn thiên hỏa kỳ lân, tuyết sơn ma viên đều cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Hỏa lão, ngươi mau tới đây nhìn xem, lão đại ta thật sự có khả năng luyện hóa cửu long thần hỏa cháo. Thôn thiên hỏa kỳ lân đội vàng đem hỏa liệt hoàng mời đến tới. Hỏa liệt hoàng hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, bay sẽ tới, trên người hoàng giả uy áp chấn động, thập phần cứng hãn. Cửu long thần hỏa cháo trong có thần thức phong bạo tại tàn sát bừa bãi. Hỏa liệt hoàng mày nhăn lại, lời nói thật sự là kỳ quái, tiểu hầu tử thần hồn lực không có khả năng cường đại như vậy. Ta tiểu đã từng nói qua, chủ nhân nhà ta trong tay thì có cường thế át chủ bài, các ngươi thiên không tin. Tuyết sơn ma viên lạnh lùng liếc qua hỏa liệt hoàng cùng thôn thiên hỏa kỳ lân. Nếu như tiểu hầu tử thật có thể khống chế cửu long thần hỏa cháo, như vậy liền có đầy đủ vốn liếng phục sinh 12 đại tổ vu rồi. Hỏa liệt hoàng biết rõ, một khi thiên đình thật sự đối với vu thần vực khai chiến, bằng vu thần vực hiện hữu các loại lực lượng, căn bản không cách nào cùng thiên đình chống lại. Chỉ có đại thánh phục sinh 12 đại tổ vu mới có thể để cho vu thần vực lực lượng đạt được chưa từng có tăng lên. Cửu long thần hỏa cháo trong thần thức năng lượng nhấc lên sóng to gió lớn. Giới linh đối chiến chín đầu hỏa long, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Phải biết rằng, hiện tại giới linh chỉ là linh hồn thể. Nếu như giới linh có được thân thể, nhất định sẽ dùng dễ như trở bàn tay tư thái quét ngang chín đầu hỏa long. Hô, hai cái đuôi rồng như là hai cái hỏa diễm trưởng thành, hung hăng quét tới. Bành, giới linh đánh ra hai đạo trưởng ấn, đối chiến qua đi, phát sinh nổ mạnh. Hai cái hỏa long trùng trùng điệp điệp đụng vào cửu long thần hỏa cháo trên nội bích, đụng ra một mảnh dài hẹp cánh tay phẩm chất vết dạng. Giới linh cánh tay bị chấn nát mở đi ra, hóa thành tàn phiến, rất nhanh biến mất. Thấy như vậy một màn, đại thánh trong nội tâm cả kinh. Giới linh, ngươi không sao chớ? Đại thánh nhân cần hỏi. Yên tâm đi, bản linh chủ là linh hồn thể, tiểu tính toán tay đức cũng sẽ tái sinh. Giới linh một lần nữa giải ra mới cánh tay, cùng chín đầu hỏa long đối chiến. Này là linh hồn Tây Du đại thánh truyền cảm sách lưới tiểu thuyết internet hữu thỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Găm sách lưới để cử đọc, nhanh xuyên, tiêu diệt một 99 loại phương thức thể, thật sự quá cường đại, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Trong đó một đầu hỏa long gào rú, trong tiếng hô có sợ hai chi ý cái con kia tiểu hầu tử, thần hồn lực lượng yếu kém, chúng ta cầm hắn khai đao, đưa hắn đánh chết. Một đầu hỏa long ánh mắt hung lệ, nghiêng đầu nhìn về phía đại thánh, lộ ra đầm đặc sắc cơ. Giống. Cái kia hỏa long mãnh liệt gào thét, mở ra miệng khổng lồ, lộ ra cỡ khoảng cái chén ăn cơm răng nanh, hướng đại thánh xông lại. Đại thánh dưới mặt bàn chân vương xuất hiện lôi điện, thân hình rất nhanh phi rời đi. Liệt diễm phần thiên nộ. Đại thánh thi triển ra lôi hỏa tiên tôn thánh phẩm tiên thuật, chỉ một thoáng, nộ diễm phiên cuồn, liệt hỏa phần thiên. Cái kia đánh lén đại thánh hỏa long bị đục lỗ thân thể, tại trong biển lửa phiên cuồn, vạn phần thê thảm. Mặt khác hỏa long thấy như vậy một màn, nhao nhao khiếp sợ. Vốn tưởng rằng tôn nộ không rất dễ đối phó, thật không nghĩ đến, hắn cũng là hung ác nhân vật. Tôn nộ không là tuyệt thế đại yêu, nếu như chúng ta thần phục nó, cũng không tính bôi nhỏ lao tổ danh vọng. Chẳng lẽ thật muốn thần phục yêu hầu? Chín đầu hỏa long tại thương thảo, bọn họ là cửu long thần hỏa cháo khí linh, nếu như ý niệm thần phục với đại thánh, đại thánh liền có thể hoàn toàn khống chế thần hỏa cháo. Các ngươi không cần do dự, chạy nhanh thần phục là duy nhất lựa chọn sáng suốt. Giới linh đứng sau lưng đại thánh, phóng xuất ra cường đại linh hồn uy áp. Chín đầu hỏa long chứng kiến mãnh liệt bành trướng linh hồn năng lượng tác dụng đến trên người mình, phảng phất có vạn trọng đại sơn hàng lâm mà rơi. Để cho chúng ta thần phục cũng có thể, nhưng là chúng ta có một cái điều kiện. Một đầu hỏa long du động mà ra, đại biểu mặt khác tám đầu hỏa long cùng giới linh nói điều kiện. Bản linh chủ sẽ không tiếp nhận các ngươi là bất luận cái gì điều kiện, các ngươi hoặc là thần phục cũng bị trở thành pháo hôi, hai chọn một, các ngươi lựa chọn a. Giới linh nói ra lời nói phi thường cường thế, có chứa cường đại lực áp bách, làm cho người không dám vi phạm. Ngươi khinh người quá đáng. Một đầu hỏa long cả giận nói, cái thế giới này mạnh được yếu thua, thấp kém chi nhân là không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Giới linh lần nữa phóng xuất ra linh hồn uy áp, thần phục a. Thanh âm hùng hồn tại cửu long thần hỏa cháo bên trong quanh quẩn, vang dội không thôi. Chín đầu hỏa long quỳ dạp trên đất, mặc dù không có cam lòng, nhưng là thân thể lại không bị khống chế lạnh run. Cái này là linh hồn uy áp. Giới linh phóng thích uy áp, mặc dù tiên hoàng cấp bậc cường giả cũng muốn thần phục. Nếu như đại thánh thật muốn khống chế Cửu Long thần hỏa cháo, chúng ta có thể tạm thời nghe lệnh. Chín đầu hỏa long lộ ra không phục thần sắc. Đại thánh biết rõ, bọn họ là sợ hai giới linh thần hồn uy áp mới tạm thời thần phục. Nếu có một ngày giới linh không tại chính mình tức hải, Cửu Long thần hỏa cháo khí linh sớm muộn hội quay giáo một kích đối phó chính mình. Nếu muốn hoàn toàn khống chế Cửu Long thần hỏa cháo, đại thánh phải xuất ra chính thức các chủ bài cùng thực lực, dùng cường giả có tư thế lại để cho bọn hắn tâm phục khẩu phục. Ký chủ, từ nay về sau Cửu Long thần hỏa cháo tạm thời do người khống chế. Giới linh chui vào đại thánh thức hải, biến mất vô tung. Bá, đại thánh theo Cửu Long thần hỏa cháo bên trong bay ra đến. Xem đến đại thánh bình yên vô sự, Tuyết Sơn Ma Viên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chủ nhân, thế nào, ngươi có hay không thuần phục khí linh? Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân dùng chờ mong ánh mắt chằm chằm vào đại thánh, chờ đợi thứ hai trả lời. Hỏa Liệt Hoàng hai tay phụ tại sau lưng, trên người hỏa thế hùng hồn, hắn cũng rất muốn biết đáp án. Ánh mắt theo ba trên thân người đảo qua, đại thánh vừa cười vừa nói, lão tôn không có cho các ngươi thất vọng, ta tạm thời khống chế Cửu Long thần hỏa cháo. Tạm thời? Hỏa Liệt Hoàng ba người đều khó hiểu. Lời này có ý tứ gì? Chương 337, phục sinh tổ vu. 33 trọng thiên, đâu xuất cung. Cung trong, tứ môn đóng chặt, kín không kẽ hở. Thái thượng lão quân thi triển tiên pháp, đem đâu xuất cung cùng ngoại giới cách ly. Cung trong bất kỳ thanh âm gì, cũng sẽ không rơi vào tay ngoại bộ. Đồng nhi, lúc trước Tôn Ngộ Không trong cung trộm đan, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thái thượng lão quân hỏi. Lão tổ có chỗ không biết, Tôn Ngộ Không trộm đan việc nhỏ, mà ảnh hiện thân mới chuyện lớn. Kim Giác đồng tử ngữ khí ngưng trọng nói. Nghe nói như thế, Thái thượng lão quân tang thương sắc mặt, khuôn mặt có chút động, đem chuyện ngày đó kỹ càng nói tới. Vì vậy, Kim Giác đồng tử cùng Ngân Giác đồng tử ngươi một lời ta một câu, đem lúc ấy trong đầu xuất cung bất cứ chuyện gì, một năm một mười hướng Thái thượng lão quân giảng thuật một lần. Thái thượng lão quân lông mày có chút nhíu lại, sắc mặt càng phát ra dày đặc. Ma ảnh thần bí nhân vậy mà tại ta đâu xuất cung hiện thân rồi, việc này không phải chuyện đùa. Thái thượng lão quân lầm bầm lồ bầu, đạo: "Lão tổ, nếu như không phải đại thánh trọng đan, sợ là chúng ta trong đầu xuất cung đầy đủ mọi thứ, đều bị cái kia ma ảnh thần bí nhân mang tất cả mà đi." Kim Giác đồng tử đạo: "Lần này ma ảnh thần bí nhân đột nhiên tại đâu xuất cung hiện thân, không phải chuyện đùa." Ngân Giác đồng tử nói, đồng nhi phỏng đoán, bọn hắn khẳng định muốn đem dâu rồi đến nơi đây. Thái thượng lão quân mặt trầm như nước, thiên đình tràn đầy nguy cơ, càng phát không cách nào khống chế. "Lão tổ, cái kia ma ảnh thần bí nhân có phải hay không cùng Ngọc Đế có cái gì ngàn vạn lần liên hệ?" Kim Giác đồng tử đột nhiên hỏi. "Đồng nhi cớ gì nói ra lời ấy?" Thái thượng lão quân hỏi lại. "Lần này tại Côn Luân Sơn chúc mừng Vương Mẫu ngày sinh, Ngọc Đế đem thiên đình chúng tiên đều thỉnh tới đó, có thể hết lần này tới lần khác đúng lúc này, ma ảnh thần bí nhân hiện thân rồi." Kim Giác đồng tử nói, "Chẳng lẽ lão tổ không biết là có cái gì chuyện ẩn ở bên trong sao?" Vũ Khống không muốn vọng tự suy đoán. Thái thượng lão quân trang nghiêm túc mục, bác bỏ Kim Giác đồng tử thuyết pháp. Phải biết rằng, Thái thượng lão quân thân cư cao vị, chính là đạo gia tổ tôn cấp nhân vật. Kim Giác đồng tử cùng Ngân Giác đồng tử có thể dựa vào suy đoán, hao không kiêng sợ tùy tiện nói lung tung. Nhưng là, Thái thượng lão quân lại lòng có lòng dạ, sẽ không hổ ngôn loạn ngữ. Ngọc Đế không phải người bình thường. Thái thượng lão quân nói, hắn vi chúng tiên đứng đầu, đã sớm đối với ta phi thường kiêng kỵ, nếu như cái kia ma ảnh thần bí nhân thật sự là hắn chỗ phái tới, một chút cũng không kỳ quái. Lão tổ, nếu như Ngọc Đế thực muốn đối phó ngươi, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Kim Giác đồng tử giận dữ nói ra. Thái thượng lão quân hòa ái cười cười, nhẹ lay động lấy phất trần, lời nói, đồng nhi, thời gian không còn sớm, các ngươi đi xuống trước đi. Hai gã đồng tử không dám không tuân theo Thái thượng lão quân ý tứ, rời khỏi đầu xuất cung. Đầu xuất cung trong, một cái ám cửa mở ra, một gã mặc màu bạc chiến giáp thần tướng đi tới. Người này không phải người khác, dĩ nhiên là Thiên Đồng Nguyên Soái. Thiên Đồng, Kim Giác đồng nhi cùng Ngân Giác đồng nhi lời nói, ngươi đều nghe rõ sao? Thái thượng lão quân hạ giọng hỏi. Ta thật sự không nghĩ tới, Ngọc Đế lại vẫn có mặt khác. Thiên Đồng Nguyên Soái khống chế 10 vạn thủy quân, nếu như Ngọc Hoàng Đại Đế thật sự cùng Ma Đạo có ngàn vạn lần liên hệ, như vậy Thiên Đồng chẳng phải là cũng cùng Ma tộc làm bạn? Mặc dù hiện tại không có chứng cứ cho thấy Ngọc Đế cùng Ma tộc cấu kết, nhưng là trong đâu xuất cung xuất hiện ma ảnh thần bí nhân sự tình, nhưng lại chắc chắn 100. Thái thượng lão quân nói ra được lời nói rất tây du đại thánh truyền gặm sách lưới tiểu thuyết internet hữu thỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm sách lưới để cử đọc, Thương Viêm Đại Đế xảo diệu, mặc dù cũng không có đem lời nói đầy, nhưng là biểu đạt ý tứ lại tình tưởng bất quá. Mặc dù Thái thượng lão quân không có đem đầu mâu chỉ hướng Ngọc Đế, Thiên Đồng Nguyên Soái vô cùng rõ ràng lĩnh ngộ đến điểm này. Trung thực rằng, Thiên Đồng Nguyên Soái là Thái thượng lão quân an bài tại Ngọc Đế bên người một chiêu quân cờ ẩn. Tại không có tiến vào Bồ Đề học viện thời điểm, Thái thượng lão quân sẽ đưa cho Thiên Đồng Nguyên Soái một thanh cựu sĩ đinh ba làm binh khí. Cho nên, mặc dù hôm nay Thiên Đồng thống lĩnh 10 vạn thiên hà thủy quân, hắn vẫn là Thái thượng lão quân người. Vương Mẫu tại Côn Luân Sơn cử hành ngày sinh đại điển, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này trong đầu xuất cung xuất hiện ma ảnh thần bí nhân, nếu như ta không có đoán sai lời nói, người nọ khẳng định là tới nơi này tìm cái gì. Thiên Đồng dựa theo chính mình phỏng đoán suy đoán lấy. Người nói không sai. Thái thượng lão quân nói, hôm nay tại thiên đỉnh chính giữa, lão phu là lại để cho bọn hắn kiêng kỵ nhất người. Lão quân, không biết ngươi có hay không nghe nói qua thiên địa dung lô sự tình? Thiên Đồng đột nhiên hỏi. Ta từng nghe nói qua một ít, hơn nữa thấy tận mắt qua một, có vấn đề gì sao? Vấn đề lớn hơn đi á. Thiên Đồng nói, hôm nay tại tam giới trong xuất hiện thiên địa dung lô, ít nhất không dưới 10 ngọn, chỉ cần là Tôn Ngộ Không cái kia yêu hầu cũng đã phát hiện vài tòa. Thật có chuyện này ư? Chắc chắn 100. Xem ra, có người muốn đánh nhau tam giới chủ ý. Thái thượng lão quân thở dài một hơi, mặt sắc mặt nghiêm trọng, cho người một loại thập phần cảm giác không ổn. Thiên Đồng nghi hoặc chằm chằm vào Thái thượng lão quân, hỏi: "Ngươi biết cái kia Thiên Điệu Dung Lô tác dụng?" "Thiên Điệu Dung Lô, danh như ý nghĩa, chính là dung luyện thiên điệu chi dụng." Thái thượng lão quân nói: "Nếu như sở liệu đúng vậy, có người muốn đem tam giới dung luyện đi vào, dạ tâm của hắn thật sự là không nhỏ a." Đại Thánh cùng Hỏa Liệt Hoàng theo trong càn khôn giới đi ra. Tạm thời lại để cho Cửu Long Thần Hỏa cháo nghe lệnh bởi mình, Đại Thánh lại nhiều ra một trường cường thế át chủ bài. Tiếp được, liền lại như thế nào phục sinh 12 tổ vu sự tình. "Tiểu hầu tử, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, chúng ta phải tận khả năng nhanh đến đem tổ vu phục sinh, bằng không thì đợi đến lúc Thiên Đình đại binh tiếp cận, tình cảnh của ngươi đem càng thêm nguy hiểm." Hỏa Liệt Hoàng cùng Đại Thánh hướng Diễm Liệt Thành trong đại điện đi đến, trên đường đi, Hỏa Liệt Hoàng vừa đi, một bên nhắc nhở Đại Thánh: "Việc này ta đã có nắm chắc." Đại Thánh lộ ra đã tính trước, trả lời Hỏa Liệt Hoàng: "Lôi Minh Tiên bọn người vẫn còn chúng ta trong tay a?" Đại Thánh hướng bên cạnh Hỏa Nguyên Thánh hỏi. Nghe nói như thế, Hỏa Nguyên Thánh liền vội vàng gật đầu: "Lần trước Đại Thánh cùng lao tổ tiến vào 33 trọng thiên thời điểm, đem Lôi Minh Tiên bọn người giam xuống, bọn hắn vẫn còn Diễm Liệt Thành chính giữa. Rất tốt, đem bọn họ toàn bộ mang tới, đến đại điện trong gặp ta." Đại Thánh mệnh lệnh vừa ra, Hỏa Nguyên Thánh lập tức quay người để người đi rồi. Đại điện chính giữa, Đại Thánh ngồi ở thượng vị, Hỏa Liệt Hoàng ở bên cạnh ngồi, Vân Dục cùng rất nhiều Bảo Sơn hành cường giả đã ở này. Phía dưới, Lôi Minh Tiên chờ 12 đại vu tộc tộc trưởng bị kể hết mang đến nơi đây. Bọn hắn vừa thấy được Đại Thánh, lập tức lửa giận ngút trời ồn ào. "Tôn Ngộ Không, ngươi cuối cùng trở lại rồi, thức thời lời nói, nhanh đưa chúng ta thả. Chúng ta 12 đại vu tộc tộc trưởng bị các ngươi giam thời gian dài như vậy, các ngươi phải cho chúng ta một cách nói. Vu thần vực cũng không phải ngươi Tôn Ngộ Không một người nói được tính toán, nếu như nhà của ta lão tổ tỉnh lại, khẳng định cho ngươi bầm thầy vạn đoạn." Đối mặt 12 đại vu tộc tộc trưởng chỉ trích, Đại Thánh nếu không giận, ngược lại lộ ra hòa thiện đích vui vẻ: "Nếu như các ngươi lão tổ có thể phục sinh, đó là không còn gì tốt hơn sự tình, bản Đại Thánh đang có một chuyện nhỏ muốn phiền toái các ngươi đấy." Chương 338, Hồi Thiên Đại Hoàn Đan. 12 đại vu tộc tộc trưởng hai mặt nhìn nhau. Đại Thánh có việc nhỏ muốn phiền toái bọn hắn. Bọn họ cũng đều biết, việc này không phải chuyện đùa. "Tôn Ngộ Không, ngươi đến cùng muốn làm gì, không ngại nói thẳng." Lôi Minh Thiên đạo. Mặt khác vu tộc tộc trưởng nhao nhao dùng chất vấn ánh mắt chằm chằm vào Đại Thánh. "Chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, bản Đại Thánh ý định phục sinh 12 vị tổ vu." Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. "Tôn Ngộ Không điên rồi. Chúng ta lão tổ đã chết đi trên 3 năm, như thế nào phục sinh? Đại Thánh thật sự là ý nghĩ hao huyền. 12 vị tổ vu căn bản không có khả năng phục sinh." Lôi Minh Tiên bọn người nghị luận nhau nhau, cho rằng Đại Thánh nói là đầm rồng hang hổ. "Cho vi an tâm một chút chớ vội." Đại Thánh cười nói: "Người khác không có biện pháp phục sinh các ngươi tổ tiên, nhưng là lão tôn lại có rất nhiều thủ đoạn." Lời này vừa nói ra, toàn trường nhất thời an tĩnh lại, mọi người nhao nhao dùng ánh mắt kinh ngạc chằm chằm vào Đại Thánh. "Tôn Ngộ Không, chẳng lẽ ngươi có thể diệu thủ hồi xuân? Nếu như ngươi có thể đem chúng ta lão tổ phục sinh, chúng ta phong tộc cam tâm tình nguyện vì ngươi hiệu lực." "Tôn Ngộ Không là nói chuyện hoang đường viễn vông, mọi người không nên tin hắn." "Đâu khỉ, tự coi như ngươi có thông thiên triệt địa thủ đoạn, cũng không có khả năng đem 12 vị tổ vu toàn bộ phục sinh." 12 vị tộc trưởng chính giữa, có người tin tưởng Đại Thánh, có người hoài nghi Đại Thánh. Dù sao, phục sinh 12 vị tổ vu, không phải nói mà thôi, phải có kinh thiên thủ đoạn mới được. Vu tộc các tộc trưởng hiển nhiên không tin Đại Thánh có phục sinh tổ vu năng lực. "Bá." Đại Thánh tay vừa lộn, theo càn khôn giới chính giữa lấy ra một cái hồng sắc lưu ly hồ lô. Hồ lô mặt ngoài lóe ra ngọc hồng sắc quang trạch, có vô tận huy mang tại lưu truyền. "Ta nơi này có 12 miếng Hồi Thiên Đại Hoàn Đan, các ngươi mỗi người một miếng, trở về cho Vẫn Lạc lão tổ ăn vào, xem bọn họ là hay không có thể tỉnh dậy phục sinh." Đại Thánh không đếm xỉa tới nói xong, nghe được Hồi Thiên Đại Hoàn Đan năm chữ, vu tộc các tộc trưởng không khỏi nhịn không được cười lên. "Đại Thánh thực hội hay nói giỡn. Hồi Thiên Đại Hoàn Đan chính là thái thượng lão quân luyện chế bảo đan, chỉ có Ngọc Hoàng Đại Đế loại kia cấp bậc đích nhân vật mới có thể có được, ngươi tại sao có thể có?" "Tôn Ngộ Không, ngươi không muốn bắt chúng ta trêu rồi? Dùng Hồi Thiên Đại Hoàn Đan đến tiêu khiển chúng ta, có ý tứ sao?" Vu tộc các tộc trưởng cũng không tin Đại Thánh có Hồi Thiên Đại Hoàn Đan. Dù sao, cái loại này cấp bậc đan dược thật sự quá chân quý. Chứng kiến vu tộc các tộc trưởng nhao nhao xem thường nhìn mình chằm chằm, Đại Thánh nếu không giận, ngược lại cười nhạt một tiếng. "Hỏa Thanh chủ, ngươi đem cái này mấy viên thuốc cho bọn hắn từng cái phân xuống dưới." Đại Thánh kêu gọi Hỏa Nguyên Thánh, lại để cho hắn đem lưu ly trong hồ lô đan dược phân cho Lôi Minh Tiên bọn người. Hỏa Nguyên Thánh bán tín bán nghi đi tới, tiếp nhận hồ lô, đem đan dược đổ ra. Nhất thời, xông vào mũi mùi thuốc trước mặt mà đến, làm cho người vui vẻ thoải mái. Hỏa Nguyên Thánh kinh hãi, ngạc nhiên nhìn xem trong tay một miếng hồng sắc dược hoàn. "Cái này tựa hồ thật là Hồi Thiên Đại Hoàn Đan." Hỏa Nguyên Thánh vô cùng khiếp sợ nói. Lôi Minh Tiên bọn người cũng kinh hãi, nhao nhao đưa cổ hướng bên này nhìn qua. Trung thực giảng, Hồi Thiên Đại Hoàn Đan loại này cấp bậc đan dược, người khác đều chưa thấy qua. Nhưng là, Hồi Thiên Đại Hoàn Đan phát ra mùi thuốc, lại làm cho mọi người vô cùng khiếp sợ, bọn họ cũng đều biết, Đại Thánh xuất ra Tây Du Đại Thánh truyền gặm sách lưới tiểu thuyết internet hữu tình nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm sách lưới để cử đọc, tạo hóa luyện thể quyết đan dược, tuyệt đối không là phàm phẩm. Hỏa Nguyên Thánh đem đan dược phân đến chúng trong tay người, Lôi Minh Tiên bọn người kích động trái tim đều nhanh nhảy ra. Dù sao, Hồi Thiên Đại Hoàn Đan thật sự quá chân quý, mặc dù Lôi Minh Thiên bọn người là 12 đại vu tộc tộc trưởng, tu vi đạt tới kim tiên cảnh đỉnh phong, cuối cùng cả đời nhưng lại chưa từng có bái kiến như vậy đan dược. Vu tộc các tộc trưởng chạy nhanh xuất ra một cái xanh ngọc bình nhỏ, đem hồi thiên đại hoàn đan chứa vào, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, sợ đem đan dược làm hư. Tôn Ngộ Không, viên thuốc này thật sự là hồi thiên đại hoàn đan? Có người hỏi đại thánh. Dù sao, hồi thiên đại hoàn đan loại này cấp bậc đan dược, thoáng cái xuất ra 12 miếng, bực này thủ bút, phi thường hào phóng, người bình thường căn bản làm không được. Cho nên, khó tránh khỏi sẽ có người không tin. Đại thánh tựa lưng vào ghế ngồi, an lấy bàn đảo, cười nói, mặc kệ lao tôn đưa cho các ngươi có phải hay không hồi thiên đại hoàn đan, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, cái kia đan dược có thể phục sinh các ngươi lao tổ, các ngươi trở về thử xem sẽ biết. Tôn Ngộ Không, ngươi vì cái gì nhất định phải phục sinh chúng ta lao tổ? Lôi Minh Thiên trầm giọng chất vấn. Ngươi hỏi nói nhảm thật sự nhiều lắm. Đại thánh nói, ta có quyền không trả lời ngươi. Lôi Minh Thiên bị đại thánh một câu đối trở về, ngượng ngùng cười cười, hết sức khó xử. Lôi Minh, đại thánh tặng ngươi bảo đan, đó là để mắt ngươi, nếu như ngươi không muốn cái kia miếng hồi thiên đại hoàn đan, chạy nhanh trả lại cho ta. Hoàng Nguyên Thánh nói xong, vươn tay ra, yêu cầu đan dược. Lôi Minh Thiên vội vàng đem đan dược thu vào chữ vật không gian, bày làm ra một bộ tuyệt đối sẽ không trả lại cho Hoàng Nguyên Thánh tư thế. Dù sao, hồi thiên đại hoàn đan vô cùng chân quý, Lôi Minh Thiên mới sẽ không đem nó trả lại cho Hoàng Nguyên Thánh. 12 vị vu tộc tộc trưởng đạt được bảo đan về sau, đại thánh liền thả bọn họ ly khai, nhao nhao phản hồi lãnh địa của mình đi. Đại thánh cùng vu tộc các tộc trưởng định ra ước định, 3 tháng về sau sẽ đích thân đến nhà, bái phòng tất cả đại vu tộc lao tổ nhóm. Trong đại điện, chỉ còn lại có đại thánh, Hỏa Liệt Hoàng cùng Hỏa Nguyên Thánh ba người. Hỏa Nguyên Thánh hỏi, đại thánh, ngươi tùy tiện đem hồi thiên đại hoàn đan giao cho Lôi Minh Thiên bọn người, có phải hay không quá đường đột rồi, chẳng lẽ ngươi tiểu không sợ bọn họ đem đan dược độc chiếm? Hỏa Nguyên Thánh có ý tứ là, một khi Lôi Minh Thiên bọn người đem đan dược giữ lại xuống, chính mình tu luyện không sống lại lao tổ, lớn như vậy thánh tướng được không bù mất, hội lấy giỏ trúc mà múc nước một hồi không? Đại thánh cười tủm tỉm đi tới, vô vô Hỏa Nguyên Thánh bả vai, lời nói, ngươi nói điểm ấy, ta sớm liền nghĩ đến qua. Lôi Minh Thiên tu vi chỉ là kim tiên cảnh giới đỉnh cao, nếu như hắn dám tùy tiện nuốt hồi thiên đại hoàn đan, không khác muốn chết. Hỏa Liệt Hoàng đạo, phải biết rằng, hồi thiên đại hoàn đan chính là thái thượng lao quân luyện chế ra đến vô thượng bảo đan, chỉ có Ngọc Hoàng Đại Đế loại kia cấp bậc đích nhân vật mới có thể nuốt luyện hóa. Hơn nữa, Ngọc Hoàng Đại Đế mỗi nuốt luyện hóa một lần, tuyệt đối không thể vượt qua hai quả. Một khi đồng thời luyện hóa hai quả, sẽ gặp bạo thể mà vong. Lôi Minh Thiên tu vi chỉ có kim tiên cảnh giới, nếu như hắn dám nuốt đại hoàn đan, không khác nuốt vào một quả quả bom, sẽ lập tức tự bạo thân thể, đã chết vẫn lạc. Cho nên, đại thánh đương nhiên không lo lắng Lôi Minh Thiên bọn người đem bảo đan nuốt. 12 đại tổ vu chính giữa, Hỏa Liệt Hoàng đã thức tỉnh, còn có một vị đế giang lão tổ, đã hóa thành đế đan, như thế nào đưa hắn phục sinh, là một kiện làm cho đại thánh thập phần đau đầu sự tình. Càn khôn trong thế giới chính giữa, đại thánh hướng thiên cơ thử cùng thí thần thử thỉnh giáo. Chủ nhân nhà ta thân thể cùng tinh huyết đã hóa thành đế đan, không cách nào phục sinh. Thiên cơ thử lời nói, lại để cho đại thánh thập phần thất vọng. Nhưng là, tiếp được, thiên cơ thử đem lời nói xoay chuyển, nói, nếu như đại thánh thật muốn phục sinh chủ nhân nhà ta, cũng không phải là không có biện pháp. Chương 339, hàng yêu người, khu ma người. Đại thánh ý định phục sinh đế giang, thiên cơ thử cùng thí thần thử tự nhiên vô cùng cảm kích. Bởi vậy, thiên cơ thử sẽ đem mình biết đến hết thảy, nói cho đại thánh. Tương truyền, tại vu thần vực nhất tây phương, có một chỗ sơn mạch, gọi rơi tiên sơn, rơi tiên sơn trồng, sinh trưởng lấy một loại yêu thú, tên là vô diệt thú. Nếu như đại thánh có thể bắt đến một đầu tiên hoàng cấp vô diện các thú, ngược lại là có thể lại để cho chủ nhân nhà ta tá thi hoàn hồn, thành công phục sinh. Nghe xong thiên cơ thử lời nói, đại thánh thẳng mắt trợn trắng. Tiên hoàng cấp bậc đại yêu, thiên cơ, ngươi xác định không có nói đùa ta? Đại thánh tu vi chỉ có kim tiên cấp độ, lại để cho hắn đi bắt tiên hoàng đại yêu, quả thực tiểu là lại để cho hắn đi chịu chết. Thú hồ, yêu tính toán rơi tiên sơn có chính thức tiên hoàng cấp bậc yêu thú, chỉ sợ sớm đã bị chiêu đến thiên đỉnh, cấp cho thiên tịch, đến lăng tiêu bảo điện làm con đi. Đại thánh muốn phục sinh chủ nhân nhà ta, chỉ có cái này một cái biện pháp. Tiên hoàng cấp độ đại yêu không dễ bắt, có thể hay không đổi thành tiên vương cấp độ hay sao? Đại thánh thương lượng với thiên cơ thử lấy. Phải biết rằng, toàn bộ trong tam giới, tiên hoàng cấp bậc đại yêu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại thánh muốn bắt đến bọn hắn, quả thực khó hơn lên trời. Huống hồ, đại thánh tu vi chỉ có kim tiên cảnh, đối mặt chính thức tiên hoàng, thật sự chỉ có chịu chết. Đổi thành tiên vương cấp bậc đại yêu cũng không phải là không thể được. Thiên cơ thử do dự nói, chỉ là nói như vậy, phục sinh chủ nhân nhà ta khả năng hội tương đối thấp, còn nữa tiểu là chủ nhân nhà ta phục sinh về sau, tu vi chỉ có tiên vương cấp độ. Đem tiên hoàng đại yêu đổi thành tiên vương đại yêu, mặc dù dễ dàng bắt, nhưng là mang đến tai hại cũng là rõ ràng. Nếu như đế giang phục sinh về sau chỉ có tiên vương cấp độ, khẳng định bất lợi với đại thánh đối kháng tiên đỉnh. Nhưng là trừ lần đó ra, vừa rồi không có mặt khác rất tốt xử lý pháp. Như vậy đi, tính cách nóng nảy Hỏa Liệt Hoàng nói chuyện, chúng ta trước tiến về rơi tiên sơn, đụng phải tiên vương chào tiên vương, đụng phải tiên hoàng giết tiên hoàng. Tốt. Đại thánh gật đầu nói, đi rơi tiên sơn thử thời vận. Mọi người gật đầu. Đại thánh triệu hồi ra cân đổ vân, mang theo Hỏa Liệt Hoàng, thiên cơ thử, thôn tiên hỏa kỳ lân, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía rơi tiên sơn. Diễm Liệt Thành khoảng cách rơi tiên sơn có rất quãng đường dài, bởi vì Diễm Liệt Thành tại Vu Thần Bực nhất nam đầu, mà rơi tiên sơn thì tại Vu Thần Bực nhất tây đầu. Vu Thần Bực vô cùng bao la, theo nhất nam đầu bay đến nhất tây đầu, đương nhiên rất tốn thời gian gian. Trải qua 3 ngày 3 đêm phi hành, đại thánh rốt cục đi vào rơi tiên sơn. Rơi trên tiên sơn không, ánh lửa trùng thiên, phản phất đại đoàn hỏa thiêu vân tại thiêu đốt. Phía dưới, một mảnh yên ba hạo miểu sơn mạch, không ngớt phập phồng, tựa như tất cả hồng hoang thần thú, nằm sấp ở chỗ này, ẩn chứa cực lớn nguy hiểm khí tức. đại thánh, vũ thần vực chính giữa nguy cơ từ phía, tại đây khắp nơi đều có đại yêu cự ma, mặc dù ngươi thần thông quảng đại, nhưng là cũng nhất định phải cẩn thận. Thiên Cơ thử nhắc nhở. Đại thánh gật gật đầu, hạ xuống đám mây, bay xuống đi. Đi vào một ngọn núi lĩnh bên trên, đại thánh dõi mắt trông về phía xa, quan sát đến rơi tiên sơn. Một cỗ tử vong khí tức phóng tới bốn phương tám hướng, đem bầu trời bao trùm. Thiên Cơ thử nói không sai, tại đây sở dĩ gọi rơi tiên sơn, chính là vì có khó có thể tính toán đại yêu cự ma. Cho nên, mặc dù là tiên nhân đến này, cũng muốn bất lạc. Vì vậy gọi rơi tiên sơn. Tiểu hầu tử, rơi tiên sơn trong có một ít hàng yêu người hoặc là khu ma người, nếu như ngươi muốn tìm đến tiên vương hoặc là tiên hoàng cường giả, tốt nhất theo bọn hắn chỗ đó nhập thủ. Hòa Liệt Hoàng Đạo. Cái gọi là hàng yêu người, khu ma người, kỳ thật đều là một ít dân liều mạng. Bởi vì tại Tây Du Đại Thánh truyền gặm sách lưới tiểu thuyết internet hữu thỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm sách lưới để cử đọc, hàng ngu tưởng tượng rơi tiên sơn trong săn giết đại yêu cự ma sẽ có cực lớn nguy hiểm, bất kể là hàng yêu người hay là khu ma người, trôi qua đều là đầu đào thẻ lưỡi ra liếm hết thời gian, nói bọn họ là dân liều mạng, một điểm không đủ. Hàng yêu người hoặc là khu ma người quanh năm tại rơi tiên sơn trong du đãng, tìm kiếm con mồi, bọn hắn đối với nơi này địa hình địa thế, cùng với đại yêu cự ma phân bố tình huống, phi thường hiểu rõ. Cho nên, Hỏa Liệt Hoàng mới khiến cho đại thánh theo bọn hắn chỗ đó nhập thủ. Đại thánh thi triển ra 72 loại biến hóa nhanh chóng, biến thành một người tướng mạo thanh tú người trẻ tuổi. Hỏa Liệt Hoàng bọn người tiến vào càn khôn trong thế giới. Đại thánh đi xuống ngọn núi, hướng rơi tiên sơn bên trong bước đi. Rơi tiên trong núi, mặc dù có hàng yêu người hoặc là khu ma người, nhưng là số lượng cũng không nhiều. Đại thánh tại sơn mạch bên trong du đã nửa ngày, cũng không có đụng phải nửa cái bóng người, ngược lại là gặp gỡ một ít yêu ma. Bất quá, đại thánh bản thân tiểu là tuyệt thế đại yêu, trên người yêu khí trùng thiên, những cái kia yêu ma xem đến đại thánh, hoặc là lập tức quỳ lạy, hoặc là quay người bỏ chạy, không có một cái nào yêu ma dám cùng đại thánh độc thủ. Đại thánh đem trên người yêu khí thu liễm, tiếp tục tại rơi tiên sơn trong tìm vận may. Hai ngày sau đó, đại thánh đang tại trên một thân cây hái trái cây. Đột nhiên, vài đạo cường hành khí tức theo bốn phương tám hướng bay vút mà đến. Đại thánh trốn ở rừng cây gian, nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy 7-8 đạo bóng người nhanh chóng lướt đến. Những bóng người này chính giữa lại vẫn có mấy vị tướng mạo xinh đẹp mỹ nữ. Nếu như lão tôn không có nhìn lầm lời nói, mấy vị này có lẽ tiểu là khu ma người rồi. Đại thánh đem một quả bản đào ăn xong, đem hột đào tùy ý vứt bỏ đi, thả người nhảy lên, cùng tiến về phía trước mấy đạo nhân ảnh. Trong đó một vị mỹ nữ xoay đầu lại, thần sắc sảng giọng chầm chậm vào đại thánh. Ngươi là người phương nào, vì sao theo đuôi chúng ta? Mỹ nữ kia nghiêm nghị quát hỏi, ngữ khí phi thường bất thiện. Đại thánh nhìn mỹ nữ, đối phương có một đầu đen nhánh tóc đen, khuôn mặt tinh xảo, dáng người hoàn mỹ, nhưng là tính tình thật sự là không dám lấy lòng. Đại thánh vừa cười vừa nói, ta là hàng yêu người, xem các ngươi vội vã chạy đi, hẳn là đụng phải cái gì con mồi đi à nha. Chẳng lẽ ngươi muốn kiếm một chén canh? Mỹ nữ hỏi. Đương nhiên. Đại thánh cười nói. Thứ. Chính là kim tiên cảnh tiểu tu sĩ, ngươi đi theo chúng ta, chỉ có chịu chết. Mỹ nữ lạnh lùng nói. Sư muội, không muốn chấp nhặt với hắn, chúng ta săn giết phong bằng thú quan trọng hơn. Một gã tướng mạo tuấn mỹ, có được một đầu màu xanh da trời tóc dài thanh niên, quay người dặn dò tóc đen mỹ nữ. Tóc đen mỹ nữ thập phần nhu thuận nghe lời phi thân theo sau, bạn tại sư minh tả hữu, không hề phản ứng đại thánh. Đại thánh bàn chân điểm động hư không, tốc độ cực nhanh bay qua. Tóc xanh thanh niên xem đến đại thánh lại có thể đuổi kịp bước tiến của bọn hắn, hơi có vẻ ngoài ý muốn. Thật không có nhìn ra, ngươi tu vi không được tốt lắm, tốc độ ngược lại là rất nhanh. Tóc xanh thanh niên kinh ngạc nói, lão tôn thân là hàng yêu người, tự nhiên có một ít bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, nếu không, cũng không dám đến rơi tiên sơn săn giết yêu ma rồi. Đại thánh trên người yêu khí tu liễm phi thường hoàn hảo, mặc dù tóc xanh thanh niên cùng tóc đen mỹ nữ bọn người tu vi đều tại ngũ giai kim tiên đã ngoài, đều không có xem ra cái gì sơ hở. Thứ, tốc độ nhanh thì như thế nào, không có thực lực, làm theo chỉ còn đường chết. Tóc đen mỹ nữ lạnh lùng lườm đại thánh liếc, liền đem phấn nộn cái cổ chuyển hướng một bên. Tại tóc đen mỹ nữ trong mắt, nàng tóc xanh sư mình mới là lợi hại nhất mỹ nam tử. Về phần những người khác, tại tóc đen mỹ nữ trong mắt, không đáng một xu. Cho nên, tóc đen mỹ nữ đối đãi đại thánh thái độ mới phi thường lãnh đạm. Nhưng là, đại thánh lại hồ đồ không thèm để ý. Loại mỹ nữ này, hắn cũng chướng mắt. Chương 340, phong bằng thú. Tóc xanh thanh niên tên là Vân Lang Nguyên, là cái này chi khu ma phân đội nhỏ thủ lĩnh cấp nhân vật. Bởi vì Vân Lang Nguyên lớn lên tướng mạo tuấn lãng, lại thiên phú xuất chúng. Vì vậy, rất được đồng hành nữ tu yêu thích. Tóc đen mỹ nữ tên là Lâm Yêu, là Vân Lang Nguyên thầm mến người một trong. Lạc Tiên Sơn mạch trong, một đầu cực lớn phong bằng thú triển khai dài đến 30 trượng đen nhánh hai cánh, tấn công một đầu vòng tại xích quả trên mặt đá song đầu huyết lân mãng. Phong bằng thú thập phần cực lớn, tựa như một đoàn hắc vân, không ngừng từ thiên không trong tấn công mà xuống. Mỗi một lần công kích đều đối với song đầu huyết lân mãng tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Song đầu huyết lân mãng cứng rắn thân thể, bị phong bằng thú móng vuốt sắc bén xuyên thủng, chảo xuống một khối lớn huyết đủ. Vài khối lân phiến đổ rào rào rơi xuống xuống dưới, máu đỏ tươi đem nửa cái sơn lĩnh nhuộm thành hồng sắc. Khu ma phân đội nhỏ tại Vân Lang Nguyên xuất lĩnh xuống, rất nhanh theo rừng rậm chính giữa chạy như bay mà qua, nhanh chóng chạy tới chiến đấu hiện trường. Vân Lang Nguyên bọn người sau lưng cách đó không xa, đại thánh biến thành lông mày xanh đôi mắt đẹp tuấn giật thiếu niên, không đội không chậm đi theo mà đến. Lâm Yêu quay đầu lại lườm liếc đại thánh, lộ ra không vui chi sắc, sư minh. Thiếu niên kia là cái theo đuôi, muốn hay không trước giải quyết hết hắn? Không cần. Vân Lang Nguyên nói, một đầu tôm cá nhãi nhép mà thôi, không đáng động thủ. Vân Lang Nguyên, Lâm Yêu cùng với các khu ma người, đi vào một tảng đá lớn đằng sau, lộ ra nửa cái đầu, vụ trộm quan sát đến phong bằng thú cùng song đầu huyết lân mãng chiến đấu. Cái này đầu phong bằng thú tu vi đạt tới tiên quân cấp bậc, nếu như có thể bắt nó săn giết, chúng ta Vân Cản khu ma tộc liền có thể thực lực tăng nhiều, nhất phi trùng thiên. Vân Lang Nguyên hai mắt lóe ra hưng phấn hào quang, đầu lưỡi liếm môi, nói ra: "Một đầu tiên quân cấp phong bằng thú khác, bất kể là thú huyết, gia thú hay là thú cốt, đều đối với tu sĩ có trợ giúp lớn lao. Nhất là cái kia khỏa yêu hạch, một khi tu sĩ đạt được, thậm chí có khả năng sinh ra đời một vị tiên quân cấp bậc cường giả. Mà Vân Lang Nguyên một khi đem tu vi đột phá đến tiên quân cấp bậc, như vậy, Vân Cản khu ma tộc thực lực nhất định miểu sát Lạc Tiên Sơn mạch mặt khác rất nhiều thế lực." Phong bằng thú cùng song đầu huyết lân mãng ngao cỏ tranh nhau, chúng ta ngư ông đắc lợi, cảm giác này thật sự là thoải mái. Vân Lang Nguyên khỏe miệng nhếch lên, cười đáp ý chứng kiến Vân Lang Nguyên đối với phong bằng thú nguyện nhất định phải có, Lâm Diêu bao gồm thật đẹp nữ tu sĩ, cũng là vui vẻ ra mặt, vì ái mộ sư minh cảm thấy cao hứng. Đại Thánh ngồi ở rừng rậm gian trên chạc cây, nghiêng chân, trong miệng cắn một căn thanh sắc cây cỏ. Cái này Vân công tử thật sự là ngu xuẩn, xem hắn đắc ý như vậy vong hình, rất dễ dàng bị phong bằng thú cùng song đầu huyết lân mãng phát hiện. Đại Thánh lưng tựa thân cây, lười biếng nói: "Phải biết rằng, phong bằng thú cùng song đầu huyết lân mãng đều là tiên quân cấp bậc yêu thú, có được phi thường cường đại thần thức cùng linh giác. Vân Lang Nguyên cùng Lâm Yêu chỉ biết là ngồi thu ngư ông thủ lợi, căn vốn không nghĩ tới hắn nhóm khí tức trên thần, đã khiến cho phong bằng thú cùng song đầu huyết lân mãng phát giác. Cho nên, dưới loại tình huống này, bọn hắn rất dễ dàng bạo lộ thân phận của mình. Nhưng là, Vân Lang Nguyên cùng Lâm Yêu lại không có chút nào ý thức được nguy hiểm đến. Song đầu huyết lân mãng cũng không phải là đối thủ của phong bằng thú, tại đến bước đường cùng dưới tình huống, song đầu huyết lân mãng lơi rắn, nhạy cảm bắt đã đến Vân Lang Nguyên bọn người khí tức. Đột nhiên, một cái cực lớn đuôi rắn bạo vung mà đến, nhấc lên một cỗ phi thường hung mãnh long quyển phong bạo, hung hăng vọt tới Vân Lang Nguyên cùng Lâm Yêu bọn người chỗ ẩn thân. Ầm ầm, nương theo cực lớn tiếng nổ mạnh, cái kia khối nham thạch vang trời mà lên, bị tạc thành một biển. Vân Lang Nguyên, Lâm Yêu cùng với các khu ma tộc tu sĩ đều bị giết trở tay không kịp, làm cho chật vật không chịu nổi. Đáng giận nhân tộc, các ngươi vậy mà tọa sơn quan hổ đấu, thật là đáng chết. Phong bằng thú lộ ra phi thường tức giận. Tây Du Đại Thánh truyền gặm sách lưới tiểu thuyết internet hữu thỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm sách lưới để cử đọc, thịnh thế hào phú. Thủ tịch Nam Thần Cầu hãy nhớ phải biết rằng, có được tiên quân cấp bậc tu vi phong bằng thú, đã mở ra không thua trí tuệ của nhân loại. Đương hắn chứng kiến Vân Lang Nguyên, Lâm Yêu bọn người trốn ở nham thạch đằng sau, ý định ngồi thu ngư ông thủ lợi thời điểm, nhất thời lộ ra phi thường táo bạo cùng cuồng nộ. Phong bằng thú cùng song đầu huyết lân mãng át chiến nửa ngày, tu vi đã đến nỏ mạnh hết đà, mọi người cộng đồng ra tay, đánh chết cái này lưỡng con yêu thú. Vân Lang Nguyên đối với thủ hạ khu ma người truyền âm. Chỉ một thoáng, hơn 20 tên khu ma người nhao nhao bạo tuôn ra cường đại tiên khí, vây công phong bằng thú. Tiên khí đủ mọi màu sắc, theo Vân Lang Nguyên, Lâm Yêu cùng với các khu ma trong cơ thể con người điên cuồng tuôn ra. Lập tức, Lạc Tiên Sơn mạch bộc phát chưa từng có cường đại ác chiến. Phong bằng thú triển khai hai cánh, cánh chim biên giới, sắc bén như lao. Bá. Phong bằng thú triển khai hai cánh, cắt chém qua đi. Chỉ một thoáng, 5-6 tên tu sĩ nhất thời bị chém thành hai đoạn. Mặc dù, phong bằng thú cùng song đầu huyết lân mãng ác chiến nửa ngày, nhưng là, bọn hắn dù sao cũng là tiên quân cấp bậc cường giả đại yêu thú, mà Vân Lang Nguyên bọn người tu vi chỉ là ngũ giai kim tiên cấp độ. Đối mặt tiên quân cấp bậc yêu thú, bọn hắn lộ ra lực bất tòng tâm. Vân Lang Nguyên đem trong cơ thể tiên khí triệu tập đi ra, ngưng tụ thành một thanh màu trắng vân kiếm. Cái thanh kia vân kiếm, dài đến 99 trượng, rộng 21 mét. Màu trắng vân kiếm từ tiên không trong tấn mãnh phách chạm xuống dưới, rơi xuống phong bằng thú trên người, nhất thời bổ ra một đầu đuổi phẩm chất vết máu. Phong bằng thú kêu thảm thiết, có máu tươi từ thân trên tuôn ra. Màu đỏ như máu máu tươi từ bầu trời rơi xuống dưới, như là huyết vũ từ trên trời giáng xuống. Chứng kiến Vân Lang Nguyên một chiêu trọng thương phong bằng thú, khu ma còn nhỏ đội nhất thời tin tưởng tăng gấp đôi. Lâm Yêu chờ phần đông nữ tu đều đại hỉ. Vân sư Minh tu vi thật sự là cường đại không thể tưởng tượng nổi, liền phong bằng thú loại này cấp bậc yêu thú đều có thể chém giết. Phong bằng thú thế nhưng mà tiên quân cấp bậc yêu thú, Vân sư Minh dùng ngũ giai kim tiên tu vi, lại có thể trọng thương phong bằng thú, thật là làm cho người khó có thể tin. Phong bằng thú đang cùng song đầu huyết lân mãng ác chiến chính giữa, đã hao hết tương đối lớn một bộ phận tiên khí, chúng ta nhất cổ tác khí, đủ để đem hai đầu tiên quân cấp bậc yêu thú một lần hành động đánh chết. Rầm rầm rầm. Cường đại tiên khí theo trên thân mọi người, điên cuồng tuôn ra. Một gã tên hay nữ tu sĩ đi theo Vân Lang Nguyên, điên cuồng vây công phong bằng thú. Lệ. Phong bằng thú mở ra hai cánh, thon dài cái cổ ngựa mặt lên trời thét dài, bộc phát ra bén nhọn chói hai tiếng oanh minh. Vân Lang Nguyên bọn người bị chấn đắc màng nhĩ nghiền nát, có máu tươi từ lỗ tai giữa dòng ra. Huyết vân đao. Vân Lang Nguyên lệ quát một tiếng, đem ngón tay cắn khai một cái miệng máu. Bá. Một điểm huyết vũ bay ra ngoài, đem bầu trời đậm đặc vân nhiễm thành màu đỏ như máu. Chỉ thấy một thanh sắc bén vô cùng huyết đao theo tầng mây trong bay ra ngoài, thế đại lực chìm bổ tới phong bằng thú lưng lên. Giang giác. Phong bằng thú lần nữa lọt vào trọng kích. Bất quá, phong bằng thú trong mắt lóe ra hung lệ hào quang, cánh chim kích động, nhấc lên lưỡng gỗ kinh khủng vòi rồng, chụp về phía Vân Lang Nguyên. Bành! Vân Lang Nguyên bị đập bay ra ngoài, đúc luyện kim thân nghiền nát, hóa thành từng khối lòng bài tay lớn nhỏ tàn phiến. Chương 341, chạy trối chết. Vân Lang Nguyên bị thương, việc này không phải chuyện đùa. Sư Minh, Lâm Diêu bay vút qua đi, thần sắc kinh hoàng, rất lo lắng Vân Lang Nguyên bị thương. Ngoài ra, còn có hắn vẻ đẹp của nàng nữ tu sĩ, nhao nhao bay sẽ tới. Khục khục. Vân Lang Nguyên há miệng, ho ra một ngụm lớn máu tươi, huyết là đen nhánh sắc, mực đậm như than. Phong bằng thú không hổ là tiên quân cấp bậc cường giả đại yêu thú, chỉ cần là cánh chim công kích, tựu để cho ta khó có thể chống đỡ. Vân Lang Nguyên che ngực, gian nan đứng người lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đáng giận nhân loại, hôm nay các ngươi toàn bộ đều phải chết. Phong Bằng Thú cùng Song Đầu Huyết Lân trên thân mãng phóng thích cường đại hung lệ uy áp, khiến cho Vân Lang Nguyên bọn người tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Phải biết rằng, ngay tại không lâu, Phong Bằng Thú cùng Song Đầu Huyết Lân mãng còn có thể đấu được ngươi chết ta sống. Nhưng là, chỉ cần phát hiện nhân tộc tu sĩ hiện thân, hai đại tiên quân cấp bậc yêu thú, nhất thời bung dĩ vãng cửu hận, liên khởi tay đến, chuẩn bị tiêu diệt Vân Lang Nguyên bọn người. Vu Xuân nhân tộc, an ta một kích. Song Đầu Huyết Lân mãng mạnh mà đem cái đuôi lớn vung dậy, nhấc lên cực lớn hình cung phong bạo, nổ vang mà đến, trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng Vân Lang Nguyên. Vân Lang Nguyên bản chân mạnh mà đạp hướng mặt đất, mượn nhờ một cỗ cực lớn lực lượng bắn ngược, tấn mãnh vô cùng bay đi. Vân Dực Trảm. Vân Lang Nguyên thi triển ra ngũ giai kim tiên cường đại tu vi, vận dụng đầy trời mây trôi, ngưng tụ thành hai đạo hình cung cánh trảm, hung hăng nhắm ngay Song Đầu Huyết Lân mãng vách trảm xuống dưới. Bành bành. Nương theo lấy hai tiếng nổ mạnh, Song Đầu Huyết Lân mãng cái cổ bị Vân Dực Trảm hung hăng vách trảm khai hai đạo máu chảy đầm đìa vết sẹo. Vết thương sâu gần cốt tủy, lập luận sắc sảo. Giống. Song Đầu Huyết Lân mãng ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt tràn ngập máu tươi, trở nên càng thêm tàn bạo, ngập trời hung thú uy áp lan tràn mà khai, vô cùng khủng bố. Các ngươi cái này chi khu ma tiểu đội, thật sự là ngu xuẩn vô cùng. Đại thánh lười biếng thanh âm theo rừng rậm gian truyền tới, bay vào Vân Lang Nguyên cùng Lâm Yêu bọn người trong lỗ tai. Tôn Cá nhại nhép, ngươi nói bậy bạ gì đó? Lâm Yêu quay đầu nhìn về phía đại thánh, nghiêm nghị quát: "Không phải lão Tôn nói bậy, mà là các ngươi đã đem chính mình xa vào đến phi thường tình cảnh nguy hiểm." Đại thánh vừa dứt lời, Phong Bằng Thú cùng Song Đầu Huyết Lân mãng liền liên thủ hướng Vân Lang Nguyên bọn người phát động công kích mãnh liệt. Trên bầu trời, Phong Bằng Thú quả thực tiểu là một quái vật khổng lồ, hai móng rôi ra, lóe ra kim sắc quang mang. Song Đầu Huyết Lân mãng phun lời rắn, trong miệng tản ra tanh hôi ác khí. Hai đại tiên quân cấp bậc yêu thú đồng thời công kích, không thể không nói, Vân Lang Nguyên cùng Lâm Yêu bọn người săn bắt kế hoạch đã dùng thất bại chấm dứt. Nếu như Vân Lang Nguyên tức thời lời nói, có lẽ chạy nhanh dẫn người rút lui khỏi Lạc Tiên sơn mạch. Nhưng là, gần đây tự phụ Vân Lang Nguyên tựa hồ cũng không rõ trước mắt tình cảnh đối với chính mình đến cỡ nào bất lợi. Vì vậy, Vân Lang Nguyên làm ra phi thường quyết định sai lầm. Trong cơ thể hắn nổ bắn ra tiên khí, lần nữa thẳng hướng lưỡng con yêu thú. Lâm Yêu bọn người chứng kiến ái mộ Vân công tử ra tay, các nàng nhao nhao đem tiên khí phóng xuất ra, như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, dùng kim tiên cảnh giới tu vi, đối chiến hai đầu tiền quân cấp bậc yêu thú. Chứng kiến tình huống như vậy, đại thánh cười khổ lắc đầu, thực là một đám không sợ chết ra hỏa. Ký chủ, ngươi có phải hay không có lẽ xuất thủ? Trong thức hải, truyền ra giới linh thanh âm. Ta vì sao ra tay? Đại thánh hỏi lại. Cái này vài tên khu mang người, mặc dù không biết tự lượng sức mình, nhưng là dựa vào bọn hắn, ngươi lại có thể tây du đại thánh truyền gặm sách lưới tiểu thuyết internet hữu thỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm sách lưới để cử đọc, bắt quỷ lớp trưởng tại Lạc Tiên sơn mạch ở bên trong, tìm kiếm được tiên vương cấp bậc yêu thú. Giới linh lời nói, lại để cho đại thánh không cách nào cự tuyệt. Đại thánh theo trên cành cây đứng lên, khống chế cân đầu vân, đi vào giữa không trung, quan sát Vân Lang Nguyên cùng hai đầu tiên quân cấp bậc yêu thú tình hình chiến đấu. Kỳ thật, dùng Vân Lang Nguyên bọn người thực lực, đối chiến Phong Bằng Thú cùng Song Đầu Huyết Lân mãng khó không có phần thắng. Nhưng là, Vân Lang Nguyên lại không có hiểu rõ song phương ưu thế cùng chỗ thiếu hụt. Vân công tử, Phong Bằng Thú ưu thế tại tốc độ, ngươi nếu như dùng tốc độ cùng Phong Bằng Thú đối chiến, không khác muốn chết. Đại thánh hướng Vân Lang Nguyên bọn người truyền âm, tiến hành đề điểm. Thật không nghĩ đến đại thánh hảo tâm theo Vân Lang Nguyên nhưng lại múa dịu qua mắt trợ. Tôn Cá nhại nhép, ngươi bất quá chính là kim tiên cảnh giới tiểu bối, chẳng lẽ cũng dám chỉ điểm bổn công tử sao? Vân Lang Nguyên hết sức tức giận, quay đầu nhìn về phía đại thánh, trong mắt bắn ra khinh miệt hào quang. Phải biết rằng, Vân Lang Nguyên thân là Vân Càn khu ma tộc thiếu tộc trưởng, phi thường kiêu ngạo cùng tự phụ. Dùng tính cách của hắn, căn bản sẽ không nghe theo đại thánh chỉ điểm. Ngươi đổi mau cút đi cho xa, không nên ở chỗ này vướng chân vướng tay. Lâm Yêu phi thân lướt đến đại thánh trước mặt, rút ra một thanh thanh quang bảo kiếm, đâm về đại thánh cổ họng. Bá. Thanh quang bảo kiếm lăng lệ ác liệt vô cùng đâm tới, đại thánh bản chân điều nghiên địa hình động hư không, mượn nhờ lực đàn hồi, rất nhanh bạo lui. Thực là một đám không biết tốt xấu ra hỏa. Đại thánh tránh đi Lâm Yêu bọn người công kích, dứt khoát mặc kệ hội, mà là bối nằm ở trên cành cây, lười biếng nhìn xem Vân Lang Nguyên bọn người cùng hai đại tiên quân cấp bậc yêu thú huyết chiến. Ký chủ, như vậy cũng tốt. Giới linh tại đại thánh trong thức hải truyền âm, Vân Lang Nguyên bọn người cùng Phong Bằng Thú nhất định sẽ đấu được lưỡng bại câu thương, đến lúc đó ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi, chẳng phải là rượu quá thay. Tục nữ nói, bọ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau. Nhưng là hoàng tước về sau còn có thợ săn, mà đại thánh chính là chỉ săn giết đường lang cùng hoàng tước thợ săn. Lạc Tiên sơn mạch chính giữa, nổ vang rung trời nổ mạnh, vang vọng toàn bộ thiên vực. Chỗ rừng sâu có cao giai chim bay yêu thú phóng lên trời, kinh chạy trốn cách. Cũng không có thiếu tu vi cường đại yêu thú, cũng theo rừng rậm chính giữa tứ tán mà trốn. Vân Lang Nguyên cùng Phong Bằng Thú đấu được tiên hôn địa ám, thưa không nghiền nát. Nhân tộc đáng chết, ta đã không có cùng các ngươi chiến đấu xuống dưới kiên nhẫn, các ngươi tận thế đã đến. Đi chết đi. Vâng. Phong Bằng Thú yêu khí trùng thiên, phương viên trăm dặm trong vòng nổi lên cực lớn phong bạo long cuốn. Phong Bằng Thú cánh chim biên giới lập loè hàn quang, hóa thành từng đạo tàn ảnh, tốc độ cực nhanh bay vút qua đi, phàm là bị chạm đến khu ma người, tất cả đều bị thiết cắt thành mảnh vỡ. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, vài tên hay nữ tu sĩ lập tức hương tiêu ngọc tổn. Vân Lang Nguyên dẫn người bay ngược mở đi ra, chật vật thê thảm. Cục diện đối với Vân Lang Nguyên bọn người càng phát ra bất lợi. Thiếu tộc trưởng, không bằng ngươi đi trước. Dưới bạn bất đắc dĩ, một gã mỹ nữ tu sĩ ngăn trở Phong Bằng Thú công kích, đem Vân Lang Nguyên hộ đến sau lưng. người này mỹ nữ tu sĩ muốn điểm hộ Vân Lang Nguyên đào tẩu. A Mỹ, ngươi muốn coi chừng, phong bằng thú là tiên quân cấp bậc cường giả đại yêu thú, rất khó đối phó. Gian dò hết những lời này, Vân Lang Nguyên hốt hoảng xoay người bỏ chạy. Phong bằng thú bay tới, một chảo đem tên kia gọi là A Mỹ mỹ nữ tu sĩ chảo bạo thân thể, tại chỗ vẫn lạc. Nhân cơ hội này, Vân Lang Nguyên rất xa hướng chân trời bỏ chạy. Thấy như vậy một màn, đại thánh mày nhăn lại, tự đủ, cái này Vân công tử thật là một cái mặt người dạ thú xuất sinh, thời khắc mấu chốt vậy mà chính mình đào tẩu, để cho người khác đương chính mình kẻ chết hay. Chương 342, đại thánh chỉ điểm. Mặc dù Vân Lang Nguyên rất muốn chạy trốn, nhưng là phong bằng thú có được cực tốc tại nó trong tay, rất tránh khỏi mất. Bởi vậy Vân Lang Nguyên không có chạy rất xa, liền bị phong bằng thú đuổi theo, một chảo đánh trúng đầu vai, chật vật chồng xuống đi. Công tử Lâm Yêu bọn người kinh hô một tiếng, hóa thành mấy đạo lưu quang huyễn ảnh bay tới, liên thủ đem phong bằng thú đánh lui, đem Vân Lang Nguyên theo trên mặt đất dịu dắt đứng lên. Đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy không thoát, Vân công tử, ngươi người này khu ma người thật sự là bi ai. Đại thánh đạo, tôn cá nhại nhép, ngươi ít nhất ngồi trâm trọng, đầu kia phong bằng thú thế nhưng mà tiền quân cấp bậc đại yêu, bổn công tử không đối phó được cũng không kỳ quái. Vân Lang Nguyên xanh mặt nói ra, đã đánh không lại tiểu là vô năng, không muốn nói xạo rồi. Đại thánh thản nhiên nói, xú tiểu tử, chẳng lẽ ngươi có thể đấu qua được phong bằng thú? Lâm Yêu cùng vài tên mỹ nữ tu sĩ xem đến đại thánh khinh thị Vân Lang Nguyên, lập tức trong cơn giận dữ trả lời lại một cách điểm ai, tu vi của ngươi chỉ có nhị giai kim tiền, chỉ sợ liền phong bằng thú một chiêu công kích đều tiếp không dưới. Nếu như phong bằng thú giết chúng ta, ngươi cũng đồng dạng trốn không thoát. Vân công tử là chúng ta mấy người tình cảm chân thành, nếu như ngươi còn dám coi rẻ hắn, thì bội chúng ta mấy cái tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một gã tên hay nữ tu sĩ đem tiên khí phóng xuất ra, nộ khí đằng đằng ngưng mắt nhìn đại thánh. Bá. Phong bằng thú kích động cánh chim, nhấc lên lưỡng cố cuồng bạo gió cuốn. Ba gã nữ tu bị gió cuốn đánh bay, xé nát thân thể. Chứng kiến loại này khủng bố trận thế, bất kể là Vân Lang Nguyên hay là Lâm Yêu, đáy lòng đều bay lên đối với tử vong sợ hãi. Đã phong bằng thú muốn đuổi tận giết tuyệt, không bằng chúng ta cùng hắn đồng quy vu tận. Vân Lang Nguyên cắn chặt răng, đem quyết định chắc chắn đạo, công tử, chúng ta cùng ngươi chịu chết. Lâm Yêu chờ vài tên nữ tu chăm miệng một lời đạo, có lao động chân tay các ngươi không đi, hết lần này tới lần khác tự tìm đường chết, ai, thực là một đám ngu xuẩn. Đại thánh lắc đầu, thở dài nói đạo, xú tiểu tử, chẳng lẽ ngươi có thể giết lùi phong bằng thú? Lâm Yêu chầm chầm vào đại thánh quát hỏi, ta mặc dù không thể giết lùi hắn, nhưng lại có biện pháp. Đại thánh lười biếng thanh âm chuyển tới, nhất thời lại để cho Lâm Yêu cùng Vân Lang Nguyên bọn người sắc mặt phân chấn, kính xin các hạ chỉ giáo một hai. Vân Lang Nguyên cung kính hướng đại thánh thi lễ, xem tại ngươi thái độ như vậy thành khẩn phân thượng, lao tôn ta tiểu cho ngươi chỉ con đường sống a. Đại thánh lao thần tại chỉ điểm lấy Vân Lang Nguyên, phong bằng thú là một loại dùng tốc độ thủ thắng yêu thú, nếu như các ngươi cùng hắn liều tốc độ, khẳng định chỉ còn đường chết, nhưng là nếu như các ngươi đem tốc độ hạng cùng phong bằng thú dùng chậm đánh chậm, có lẽ có thể tìm được một đường sinh cơ. Dùng chậm đánh chậm, vài người khó hiểu ý nghĩa. Vân Lang Nguyên ngộ tính tương đối cao, hơi chút suy tư một lúc sau, hắn đại hỉ, đa tạ tôn công tử ân cứu mạng. Phong bằng thú thu nạp hai cánh như một khóa thiên thạch, cực tốc lao xuống xuống, bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, tại hắn trước người xuất hiện một cái cùng không khí ma sát hình cung vết cắt. Vân Lang Nguyên chậm gì gì, đem tiên khí phóng thích hai, đánh ra một chiêu thiên giai trùng phẩm tiên thuật, cực dương trưởng. Trường lực đánh đi ra ngoài, tốc độ chậm chạp, nhưng lại ẩn chứa phi thường cuồng bạo kinh khí. Chậm như vậy trưởng pháp cũng muốn làm tổn thương ta, thực là muốn chết. Phong bằng thú dội ra móng đuôi sắc bén, chụp vào Vân Lang Nguyên đỉnh đầu. Lúc này hắn không cửa mở ra, phanh, cực dương trưởng cùng móng đuôi sắc bén va chạm, chậm chạp trường lực đột nhiên như bài sơn đảo hải, hướng phong bằng thú chút xuống qua đi. Lệ, phong bằng thú phát ra hét thảm một tiếng, móng đuôi sắc bén bị đánh gãy, phần bụng bị đánh ra một cái lỗ máu, trên người lông vũ mất trật tự tán rơi xuống đi. Chương 343, giao huấn Lâm Yêu. Chứng kiến một trưởng đem phong bằng thú kích thương, Vân Lang Nguyên đại hỉ. Tiếp được, Vân Lang Nguyên đánh ra mỗi một chiêu đều cố ý đem tốc độ thả chậm. Đột nhiên địa biến chiêu, lại để cho phong bằng thú phi thường không thể đứng. Lâm Yêu cùng còn lại tu sĩ nhao nhao phóng xuất ra cường hoành tiên khí, huy động bảo kiếm, toàn lực vây công phong bằng thú. Lâm Yêu bọn người giống như Vân Lang Nguyên, tại được đến đại thánh chỉ điểm về sau, cố ý đem ra chiêu tốc độ thả chậm, mà ngay cả trong cơ thể của bọn họ tiên khí đều vận chuyển phi thường chậm chạp. Phong bằng thú ưa thích tốc chiến tốc thắng, nhưng là đụng phải chậm như ốc sên Vân Lang Nguyên bọn người, nhất thời đem tiết tấu toàn bộ quấy dậy. Phúc. Lâm Yêu một kiếm đâm thủng phong bằng thú cánh chim, trường kiếm nghiêng hoa, chỉ nghe soạt một tiếng, phong bằng thú nửa cái cánh chim bị chém xuống. Bị thương phong bằng thú kịch liệt kêu thảm thiết, phiến đằng cánh chim muốn phi thiên mà lên, rất nhanh đào tẩu. Nhưng là thiếu khuyết một chỉ cánh chim hắn, căn bản không cách nào phi hành. Đáng giận nhân tộc tiểu tử, đều là ngươi, ta mới rơi vào kết quả như vậy, ngươi phải chết. Phong bằng thú duỗi ra một chỉ kim sắc móng đuôi sắc bén, hung hăng hướng đại thánh chụp tới. Theo phong bằng thú, nếu như không phải đại thánh chỉ điểm, Vân Lang Nguyên bọn người căn bản phá không hết tốc độ của hắn ưu thế. Cho nên phong bằng thú tiểu tính toán chết, cũng muốn lại để cho đại thánh đền mạng. Bá, đại thánh mau né đi. Phong bằng thú móng đuôi sắc bén đem đại thánh lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh trả bạo, nghiêm nghị kêu to, lại đánh về phía đại thánh. Tiên quân cấp bậc yêu thú, mặc dù bị thương, uy lực đều không thể khinh thường. Bởi vậy, Vân Lang Nguyên bọn người gấp rút đối với phong bằng thú vây công. Song đầu huyết lân mãng chứng kiến phong bằng thú trọng thương, chắc chắn bất lạc, vì vậy hốt hoảng đào tẩu, bơi vào Lạc Tiên Sơn mạch rừng rậm chính giữa. Cực Dương trưởng, Vân Lang Nguyên song trưởng vung ra đi, lòng bàn tay xông ra nóng bỏng cực dương trường lực, phong bằng thú trên người lông vũ bị hỏa táng, tiêu thảm bị hoành phi mở đi ra. Lâm Yêu mũi chân điểm động hư không, yêu nhã dáng người bay vút mà đến, một kiếm đâm ra đi, trên thân kiếm lóe ra sáng chói hào quang, đem phong bằng thú đầu đâm thủng. Phong bằng thú chồng ngã xuống, đem một tòa núi lớn áp sập. Vân La Nguyên lại liên tục đánh ra ba đạo cực dương trường, nóng bỏng trường lực như là nóng hở nham tương, đem phong bằng thú đánh chính là huyết nhục bay tứ tung, trên người lông vũ hòa tan, như chỉ lui mau gà tây. Đánh chết phong bằng thú, Vân La Nguyên bọn người rốt cục thở dài một hơi. Tôn công tử, lần này may mắn có ngươi, chúng ta mới có thể đem phong bằng thú đánh chết. Vân La Nguyên thu liễm đứng dậy bên trên tiên khí, đến đại thánh trước mặt, nói ra. Lâm Yêu bọn người đứng sau lưng Vân La Nguyên, sắc mặt lạnh lùng, cũng không có bất kỳ vẻ cảm kích. Phải biết rằng, theo Vân La Nguyên bọn người lâm vào tuyệt địa, trải qua đại thánh chỉ điểm, đến chuyển bại thành thắng, trước sau sử dụng thời gian vẫn chưa tới một phút đồng hồ. Vân La Nguyên bọn người có thể sống sót, toàn bộ dựa vào đại thánh. Nhưng là Lâm Yêu bọn người đối với đại thánh nhân cứu mạng, lại cũng không mai chướng. Theo ta thấy, tôn công tử cái kia cái gọi là chỉ điểm, hoàn toàn tựu là may mắn. Lâm Yêu lạnh lùng trên mặt, tràn đầy hàn ý đại thánh chầm chầm vào Lâm Yêu, ánh mắt từ sau người băng hàn trên mặt đảo qua, cười cười nói, lao tôn đối với các ngươi có mạng sống tri ân, ta cứu được ngươi, ngươi nếu không cảm tạ, chẳng lẽ còn muốn hoài nghi ta sao? Tôn công tử, tu vi của ngươi chỉ có chính là nhị giai kim tiên cảnh giới, thứ cho ta nói thẳng, ngươi sở dĩ có thể chỉ điểm chúng ta giết chết phong bằng thú, hoàn toàn tựu là đánh bậy đánh bạn, mèo mù đụng với chuột chết mà thôi. Lâm Yêu đem hai cái trắng non cánh tay vẫn ôm trước ngực, bài trừ đi ra một đầu đầy đặn tung ránh sâu khe, quay đầu, ngựa khí đạm mạc nói. Tây Du đại thánh truyền gặm sách lưới tiểu thuyết internet hữu thỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm sách lưới để cử đọc, siêu cấp quyền vương nghe thế man không nói đạo lý lời nói, đại thánh cười khổ lắc đầu. Đã Lâm Yêu bọn người không thừa nhận đại thánh đối với bọn họ có ân cứu mạng, đại thánh cũng lười được chấp nhận với bọn họ. Đại thánh hướng phong bằng thú đi đến, vây quanh cái này chỉ tiên quân cấp bậc đại yêu đi lòng vòng. Sau đó nhổ một cọng cỏ diệp, thổi ra một ngụm tiết khí, đem cái kia căn cây cỏ biến thành một thanh sáng loáng truy thủ. Tôn công tử, ngươi muốn làm gì? Vân La Nguyên xem đến đại thánh xuất ra truy thủ, sắc mặt siết chặt, lạnh giọng hỏi. Các ngươi không thừa nhận lão tôn đối với các ngươi có ân cứu mạng không có quan hệ, nhưng là cái này đầu phong bằng thú yêu hạch, ta lại nhất định phải đạt được. Phong bằng thú là chúng ta hao hết sức của chín châu hai hổ vừa rồi chém giết con mồi, há có thể tiện nghi ngươi? Lâm Yêu không làm rồi, rút ra trường kiếm, chỉ hướng đại thánh. Vân công tử, dưới tay ngươi nữ nhân như vậy man không nói đạo lý, chẳng lẽ ngươi tiểu mặc kệ quản? Đại thánh hỏi. Không có ý tứ tôn công tử, ta sư muội ngang ngược kiêu ngạo man bá đã quen, đương sư huynh ta đây cũng không cần biết. Vân La Nguyên hai tay một quán, nhún nhún vai, đạo bá. Đại thánh như là như ảo ảnh, bay vút qua đi. Ba ba. Hai đạo thanh thúy cái tát theo Lâm Yêu trên mặt văng lên. Mọi người vội vàng nhìn sang, Lâm Yêu đôi má sưng đỏ. Đại thánh đã trở lại tại chỗ. Đã ngươi đừng để ý đến, ta thiểu thay ngươi quản. Đại thánh người cười xúc vô hại, nhưng là vừa rồi quỷ mị thân pháp, nhưng lại đám đông cả kinh hoàng sợ thất sắc. Phải biết rằng đại thánh tu vi chỉ có nhị giai kim tiên cấp độ. Bình thường mà nói, cảnh giới này tiên tu bạo phát đi ra tốc độ chỉ có mỗi giây 200 m/s. Nhưng là đại thánh vừa rồi mãnh liệt chịu Lâm Yêu cái tát lúc bạo phát đi ra tốc độ tuyệt đối tại mỗi giây 2000 m/s đã ngoài. Vân La Nguyên bọn người như gặp quỷ rồi, tựa như nhìn xem đại thánh, bọn họ cũng đều biết đại thánh tốc độ tuyệt đối muốn khi bọn hắn phía trên. Lâm Yêu bụng mặt gò má, hai mắt trừng trừng nhìn hằm hằm đại thánh. Ngươi lại dám đánh ta? Lâm Yêu huy động trường kiếm, muốn tiến lên cùng đại thánh dốc sức liều mạng, lại không tán thưởng, lão tôn cũng không phải là thưởng ngươi cái tát đơn giản như vậy. Đại thánh hai mắt bắn ra hai đạo lăng lệ ác liệt hào quang, chấn đắc Lâm Yêu sững sờ tại nguyên chỗ, không biết làm sao. Giờ phút này, đại thánh khí chẳng vô cùng cường đại. Nếu như Lâm Yêu còn dám tùy ý làm bậy, đại thánh không ngại lập tức ra tay, đem nàng đánh chết. Mặc dù Lâm Yêu tu vi muốn tại ngũ giai kim tiên đã ngoài, nhưng là đại thánh nhị giai kim tiên thực lực phát ra huy áp, lại làm cho Lâm Yêu nội tâm hồi hộp, phía sau lưng phát lạnh. Tôn công tử, Vân Mô quản giáo không nghiêm, cho ngươi chê cười. Vân La Nguyên đi tiến lên đây, đem Lâm Yêu sư muội kéo ra phía sau. Đại thánh liếc qua Vân La Nguyên, không để ý tới hắn, mà là vận dụng chủy thủ, chuẩn bị mở ra phong bằng thú đầu lâu, đem yêu hạch lấy ra. Bá. Đột nhiên, Vân La Nguyên như một hồi màu trắng tật phong, xông tiến lên đây, vươn tay đoạt đại thánh chủy thủ. Long cong một tiếng giòn vang, đại thánh chủy thủ bị Vân La Nguyên đánh bay, cắm vào thân cây ở bên trong, chủy thủ rung động lắc lư, không ngừng lay động. Đại thánh bị Vân La Nguyên đánh lén, thủ đoạn run lên, hắn ngẩng đầu, ngước mắt nhìn Vân La Nguyên, lạnh giọng nói, ngươi đây là ý gì? Phong bằng thú là ta vừa ý con mồi, nếu như tôn công tử không nên đoạt người chỗ yêu, Vân Mô đành phải đã tội. Vân Càn khu ma tộc tu sĩ xông lên, đem đại thánh bây quanh, nhao nhao phóng xuất ra tiên khí, chuẩn bị động thủ.